Chương 161, bóng ánh một trận chiến lý thần cá trong tay can, là một bình thường cần câu, thân cây là tùy ý có thể thấy được gậy trúc, lưới câu là phổ thông kim may làm loan gây nên. Hơn nữa còn gì xét loan lộ, vước tại trên bạ ảo, 9 khối 9 còn bao nhiêu, tuyệt đối là cần câu giới yếu kia. Có thể như quả cái này cần câu cũng cùng người như thế, có ý thức. Nó nhất định không sẽ nghĩ tới, chính mình bình thường một đời, dĩ nhiên cũng có hiển lộ tài năng một ngày. Cần câu phá không bay ra, san bằng tiên trọng sóng lớn, gào thét sinh phong, không thể ngăn cản. Người ngưỡng tuyệt thiên, rít gào liên tục. Như mãnh hổ hạ sơn, tự giao long vào biển, cùng dã bất ham, ngày càng ngạo nghễ. Thiết vô địch thấy cần câu lấy thế không thể đỡ tư thế, liền phá chính mình 3 tầng phòng ngự, cả kinh là mục thử đều đức. Lẽ nào, vật trong tay của hắn là trong truyền thuyết pháp khí? Ân, nhất định là pháp khí. Nếu không, tuyệt không thể có uy lực kinh khủng như thế. Tự mình an ủi một phen sau, Thiết vô địch đánh tới hoàn toàn tinh thần, không dám lại có thêm bất kỳ lòng kinh thường. Hắn thấy phụ cận có một vòng thuyền, liền làm sư tử hống giống như vậy, giữa trời quát lớn, lên cho ta. Trong nháy mắt, liền có thể chỉ thấy sóng nước thao thiên, nâng lên cano, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Lý Thần chấn áp tới. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn trôi nổi ở giữa không trung cano, từ trong hàm răng bỏ ra một vẻ xem thường cười gằn. Chợt, liền thấy trong tay hắn cần câu lắc lư trái phải, ni lông dây dài hóa thành nhất đạo cắt chém kim loại lưỡi dao sắc, trực tiếp liền lấy lực phách hoa sơn tư thế, đem cano cho chặn ngang chém thành hai nửa. Thiết vô địch trong lòng hoảng hốt, thấy lưỡi câu xông thẳng chính mình mà đến, không dám lấy thân thể máu thịt gắng chống đỡ. Hắn cánh tay mở ra, như bạch hạc lưỡng xí, đạp đạp chừng lui về phía sau đi. Lưỡi câu theo sát không nghỉ, tựa hồ không đem hắn này điều cá lớn cho câu tới, liền tuyệt không giảng hòa. Đường đường chủ nhà họ Thiết, Đồng Châu nhân vật nổi tiếng, mới lên cấp võ đạo tông sư, lại bị Lý Thần một lưỡi câu, bước cho đến nhảy nhót tư mừng, chật vật như cậu. Đáng ghét. Thiết vô địch thấy mình như vậy lại né tránh xuống, bộ mặt mất hết không nói, lâu dài xuống, tâm tình tất được ảnh hưởng, bị thua chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nói không chắc còn có thể liền như vậy nhập ma. Nghĩ tới đây một tầng lợi hại quan hệ, hắn cũng là ngừng lại bước tiến. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hận, giống như lập đang sóng lớn bọt nước bên trên. Hai tay tạo thành chữ thập bát ấn, lòng bàn tay bên trên chân nguyên lưu chuyển, ngưng tụ ra hào quang áo ánh. Huyền Vũ Kim Cương Thuẫn. Trong phút chốc, cũng chỉ thấy nhất đạo giống như có chân nguyên ngưng tụ mà thành Huyền Vũ Mai Rùa, nằm ngang ở mặt sông bên trên. Làm chen, lưỡi câu đánh vào Huyền Vũ Mai Rùa bên trên, phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng kim loại va chạm. Bắn tóe ra đất đèn đốm lửa, giống như nguyên tịch tiết tiến hỏa, óng ánh lóa mắt. Thiết vô địch thấy mình Huyền Vũ Kim Cương Thuẫn, chặn lại rồi Lý Thần pháp khí lưỡi câu, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Lý Thần tiểu nhi, như thế nào, lão phu này Huyền Vũ Kim Cương Thuẫn năng lực phòng ngự làm sao, ngươi có thể phá được? Lý Thần cười gằn, nói, ha ha, không phải là một mai rùa mà, có gì phá không được. Hắn thấy trên thuyền có một cục gạch, hay dùng lưỡi câu làm nổi lên, tàn nhẫn mà đập tới. Cong. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm làm bầu trời vang lên, Thiết vô địch bị chấn động đến mức toàn thân xương cũng vì đó run lên. Trở lại, Lý Thần lại xúy lên viên gạch, hướng Thiết vô địch mai rùa đập tới. Ầm. Thiết vô địch lần này chấn động đến mức sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Liền ngay cả hắn chỗ dựa lớn nhất, Huyền Vũ Kim Cương Thuẫn, đều xuất hiện dạng nước dấu vết, tựa như lúc nào cũng có vỡ tan khả năng. Lý Thần nhíu môi, giả vờ kinh ngạc hô, ai nha, này mai rùa rất cứng rắn mà, ta liền không tin tạm không nát nó. Tiếng nói còn ở trên mặt sông dùng sức lãng, đòn thứ ba viên gạch liền lại theo gió vượt sóng bắt chuyện mà đi. Huyền Vũ Kim Cương Thuẫn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bước ra. Chỉ nghe bên một trận đinh thai nhức óc nổ vang, mai rùa tại chỗ nổ tung. Trong nháy mắt, mặt sông liền bị tao nổ không tập như thế, sóng lớn cuồn cuộn. Xì xì. Thiết vô địch trong lòng tao nổ trọng kích, cổ họng đống nhiên một ngọn, tiên huyết ngửa mặt lên trời phun ra, đem mặt sông đều cho nhuộm dần thành đỏ như màu máu. Nhưng mà, còn không chờ hắn tới kịp ổn định tâm thần, cái kia mang theo vài phần dị xét lưỡi câu, lại như là tử thần truy hồn như thế, hướng hắn bao phủ tới. Thiết vô địch không đường có thể trốn, chỉ được phẫn mà đầu giang. Lý Thần độc lập đầu thuyền, lạnh lùng nở nụ cười, ha ha, ngươi cho rằng chạy đến trong nước, ta liền không làm gì được ngươi sao? Lúc nói chuyện, hắn cũng đã đem lưỡi câu quăng lại đi. Chợt, cũng chỉ thấy trên mặt nước ám lưu mãnh liệt, hay cùng đáy biển địa chấn giống như vậy, làm cho cả mặt sông cũng vì đó kịch liệt run rẩy lên. Một phen dằn vặt qua đi, Lý Thần cảm giác cần câu có phản ứng, liền hé miệng cười gằn. Rốt cục câu đến ngươi, lên cho ta. Ầm ầm ầm. Cần câu nhảy ra mặt nước, trên móc câu một cái có tới 1m8 cá lớn. Con cá lớn này không phải người khác, chính là Thiết vô địch. Hiện tại, hắn miệng bị Lý Thần dùng lưỡi câu chặt chẽ ôm lấy. Trong cổ họng tiên huyết ồ ồ tuôn ra, đau hắn nghe răng niết miệng. Hoa Lý quan quát, đáng ghét, đáng ghét. Lý Thần nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn liếc mắt một cái chính đang trên mặt sông thống khổ dây rủa Thiết vô địch. Thiết gia chủ, ta mà hỏi ngươi một câu, phục hay không? Lý Thần tiểu nhi, hôm nay coi như bính trên này đều mà giả, ta cũng phải đưa ngươi trên Tây Thiên. Thiết vô địch điên cuồng như ma, trên người xương máu tràn ngập, sát ý thao thiên. Bằng vào ta máu, tế tự thiên thần. Đây là miêu cương huyết tế thuật, thông qua hiến tế phi thường quy thủ đoạn, nhanh chóng thu được thực lực tăng trưởng. Trên căn bản hiến tế 10 năm tuổi thọ, có thể đem thực lực bản thân lập tức tăng gấp đôi, duy trì 1 phút thời gian. Có điều, 1 phút qua đi, sẽ bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa, hiến tế 10 năm tuổi thọ không thể nghịch chuyển, thuộc về trước tiên thương kỷ, lại giết địch bán tự sát thức thần thông. 10 năm trước, Thiết vô địch tặng du lịch miêu cương, đến này bị tịch. Có điều, hắn luyện thành đã có 10 năm, hôm nay nhưng là lần thứ nhất triển khai. Dù sao, không tới bước ngoặt sinh tử, ai cũng không muốn, năm chính mình 10 năm tuổi thọ đến đùa giỡn. Thiết vô địch hiến tế 10 năm tuổi thọ, để thực lực bản thân nhanh chóng tăng cường gấp đôi. Hắn nắm đấm nắm chặt, hóa thành to lớn thiết truy, che kín bầu trời, hướng Lý Thần đánh giết mà đi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, dần hiện ra một vẻ kinh ngạc ánh sáng đến. Không nghĩ tới ở đây, lại vẫn có thể nhìn thấy miêu cương huyết tế, thật là có ý tứ. Lý Thần mũi chân hơi điểm địa, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hận, nhảy vọt đến mặt sông bên trên, lăng không ngồi quanh chân. Ở tại trước mặt, thật giống có một đàn cổ. Chỉ thấy hắn bấm tay gảy liên tục, dẫn mặt sông ba thiên thủy nhỏ, hình thành nhất đạo thủy mạc bình phong. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộ đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Ngân bình xạ phá thủy tường bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Ầm. Thiết vô địch nắm đấm thép đánh giết mà đến, đụng vào thủy mạc bên trên, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Chương 162, chém thiết vô địch. Thiết vô địch thấy mình không cách nào phá mở Lý Thần thủy mạc phòng ngự, đột nhiên cắn răng, lại hiến tế 10 năm tuổi thọ. Nhưng là kết quả vẫn, thủy mạc phòng ngự lại như là nằm ngang ở trên mặt sông vạn lý trường thành, nguy nhưng bất động. Thiết vô địch triệt để rơi vào trong cơn điên cuồng, lần này hắn trực tiếp hiến tế 20 niên tuổi thọ. Hắn nguyên bản tiểu dĩ sắp tới 50 tuổi, 3 lần hiến tế, lũy kế 40 niên tuổi thọ. Nói cách khác, hiện tại thiết vô địch tương đương với 90 tuổi cao tuổi. Võ đạo tông sư vô bệnh không thai, cũng có điều trăm năm tuổi thọ. Vậy thì mang ý nghĩa, thiết vô địch đã đến đèn cạn dầu mức độ. Coi như hắn ngày hôm nay có thể chém giết Lý Thần, e sợ không tốn thời gian dài, cũng sẽ giá hạc tây đi, hóa thành một bộ xương khô. Có điều, thiêu đốt 40 niên tuổi thọ thiết vô địch, thực lực bản thân cũng trong nháy mắt tăng vọt 4 lần, tương đương với tiên thiên hậu kỳ. Coi như là gặp phải thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế, cũng có thể cùng đánh một trận. Lý Thần tiểu nhi, hôm nay, này Giang Tâm đảo chính là ngươi nơi chôn xương. Thiết vô địch cánh tay nổi gần xanh, giống như điều độc xà ngủ đông bên trên, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Phá cho ta! Một cái to lớn nắm đấm thép, chen lẫn thế lôi đỉnh, trực tiếp đánh tới. Thủy mạc bình phong kịch liệt run rẩy hai lần, mạng nhện giống như vết rách, lan tràn ra, cho đến mọc đầy toàn bộ mặt sông. Ào ào ào! Thủy mạc cầm ầm đổ nát, đại địa cũng thuận theo kịch liệt run rẩy lên, đem một giang xuân thủy đều cho rào long trời lở đất. Lý Thần trước cơi thuyền cô độc, bị cuốn lên bọt nước thối vệ, hóa thành từng mảnh gỗ vụn, theo ba trục lưu. Không hổ là tông sư trong lúc đó quyết đấu, quả thực chính là khủng bố như vậy. Ở thiết vô địch cùng Lý Thần giao thủ trước mắt, trên căn bản hết thảy võ giả trong đầu đều hiện lên ra khủng bố như vậy bốn chữ này. Những kia phổ thông du khách từ lâu cả kinh trợn mắt ngoạm mồm. Này khó mà tin nổi giao chiến, đối với bọn họ thị giác xung kích, quả thực so với Hollywood tảng lớn còn muốn chấn động, hoàn toàn lật đổ bọn họ ba quan. Vị kia vật lý học sinh viên tài cao, còn giống như điên cuồng, gọi thẳng này không khoa học, này không khoa học. Chờ phong ba dần đỉnh, mặt sông hướng tới bình tĩnh thời khắc, người vây xem liền vừa sợ kỳ phát hiện, Lý Thần bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ý, hắn ở đâu? Sẽ không là chết rồi chứ? Khẳng định là chết rồi, hơn nữa còn là chết liền điểm tra không còn sót lại một chút cả dưới. Dù sao thiết vô địch nhưng là hàng thật đúng giá võ đạo tông sư, là cao thủ trên thiên bảng. Cái kia Lý Thần thiên phú lại yêu nghiệt, cũng có điều là địa bảng có tiếng mà thôi. Nói có lý, tuy nói hắn là địa bảng đầu bảng, có thể thiên bảng cùng địa bảng, nhưng có khác nhau một trời một vực. Ai, người này đáng tiếc. Có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, liền có thể đem thiết vô địch bước đến mức độ này, còn 3 lần tiêu đốt tuổi thọ như thế. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai vượt qua chiến thần Lý Lăng Thiên, cũng không phải chuyện không thể nào. Vây xem võ giả, nghị luận sôi nổi. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người bóp cổ tay thở dài. Ngay ở cái này trước mắt, vừa bình tĩnh lại mặt sông, đột nhiên bắn ra một cột nước, xông thẳng Cửu Thiên Vân Tiêu mà đi. Cột nước phía trên, có một bóng người, đứng chắp tay. Bóng người chủ nhân, không phải người khác, chính là Lý Thần. Thiết vô địch thấy Lý Thần dĩ nhiên còn chưa chết, cả kinh mục thử đều đứt. Sao có thể có chuyện đó? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy mà, có vẻ như còn chưa đáng kể nha. Nói tới chỗ này thì, Lý Thần nhìn chằm chằm Thiết vô địch đã so với Hoa Tuyết còn bạch râu tóc, khóe miệng bên trên bung lên một vẻ cân nhắc ý cười. Ai nha, Thiết vô địch, ngươi rất dài thọ mà. Có năng lực ngươi liền lại hiến tế 10 năm tuổi thọ thử xem. Thiết vô địch tức giận muốn thổ huyết, lại hiến tế 10 năm, hắn thọ linh liền đem vượt qua 100 tuổi. Đến lúc đó, không cần Lý Thần ra tay, chính hắn sẽ nhân vì lá chân nguyên tiêu hao hết, tại chỗ nổ tung mà chết. Làm sao, ngươi không nỡ lòng bỏ? Tốt lắm, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói vẫn còn trên mặt sông đồng bền, Lý Thần liền lấy ngón tay thiên, cao giọng quát lên. Lôi đến. Trong phút chốc, vừa còn một bích như tẩy làm thiên, lập tức gầm trầm lại. Hắc vân ép thành giống như vậy, cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời. Ầm ầm ầm. Nhất đạo sấm sét màu tím, giống như cỡi mây đạp gió giao long, ở trong tầng mây qua lại lan lộn. Cho ta chém. Nương theo Lý Thần tiếng hét này khiến, sấm sét màu tím bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh từng trận tiếng rồng ngâm, ầm ầm đánh xuống. Thiết vô địch ngước nhìn thiên không, mặt xám như cho tàn, một mặt không dám tin tưởng. Hắn lập tức thiêu đốt cuối cùng 10 năm tuổi thọ, dốc hết toàn thân chân nguyên, triển khai Huyền Vũ Kim Cương Tuẫn, Newton đỡ lấy này một đòn sấm sét. Ầm. Sấm sét màu tím cùng Huyền Vũ Kim Cương Tuẫn vừa tiếp xúc, liền bắn tóe ra hóng ánh hào quang chói mắt, qua lại đến người con mắt đau đớn. Vẹn vẹn chỉ là kiên trì thời gian 3 hơi thở, Thiết vô địch liền phát sinh một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết. Thân thể trực tiếp bị đánh thành than cốc, bốc lên cuồn cuộn khói đen, dầm một tiếng rơi vào giang trong nước. Trong nháy mắt, tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Người vây xem mấy ngàn người, nhưng không một người nói chuyện. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, ngốc được một kê giống như, nhìn này cảnh tượng khó tin. Hồi lâu, mới có người phát sinh một tràng thốt lên. Thiết vô địch dĩ nhiên chết rồi. Xác định Thiết vô địch xác thực đã thân tử đạo tiêu sau khi, ở đây hết thảy võ giả đều sẽ ánh mắt kính sợ, tìm đến phía đứng ở trong hư không thiếu niên mặc áo trắng. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, một ngôi sao mới sáng chói, liền như vậy từ từ bay lên. Trải qua trận chiến này, Lý Thần sẽ thay thế được Thiết Vô Địch vị trí, trở thành thiên bảng cao thủ, đương đại trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Hắn như không có trên đường ngã xuống, giả lấy thời gian, rất có thể biết đánh phá chiến thần Lý Lăng Thiên thần thoại bất bại, trở thành tân truyền thuyết. Lý Thần ánh mắt như chú, nhìn chung quanh mọi người một chút. Trôi đi qua, không không túi lầu chào. Trận chiến ngày hôm nay, hắn tên Lý Thần, sẽ vang triệt đại giang nam bắc. Có điều, đối với những này ngoài thân hư danh, hắn căn bản là không để ý, mục tiêu của hắn là tinh thần cùng đại hải, chắc chắn sẽ không bởi vì giẫm chết một con run rế mà đắc chí. Nhìn một lúc sau, Lý Thần cảm giác mất hết cả hứng, cũng lười ở chỗ này lưu lại. Hắn mũi chân như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, đạp giang mà đi. Hắn mỗi bước lên trước, trên mặt nước sẽ phóng ra một đóa hoa sen bảy màu. Đạp thiên cửu bộ, bộ bộ sinh liên. Chờ Lý Thần rời đi sau khi, trong đám người có một đôi mắt truy tìm bóng lưng của hắn mà đi. Đôi mắt này chủ nhân không phải người khác, chính là Thiên Võng 15 tháng 7 phân đà người phụ trách một trong, Thiên Đại Anh. Nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tiểu dĩ chứng đạo tiên thiên. Lực ép thiết vô địch, hung hăng leo lên thiên bảng. Nếu như có thể vì là tổ chức mời chào cỡ này thiên tài, vậy tuyệt đối là kỳ công một cái. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Đại Anh âm lanh trong con ngươi bắn ra một vẻ vẻ hưng phấn. Nàng tiện tay lấy điện thoại di động ra, giải tỏa màn hình, mặt trên có một thanh thuần nữ hài bức ảnh. Nữ hài tên gọi là Diệp Sơ Tuyết. DS, chương 163, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công cùng tên Thiết gia mặc dù có thể trở thành Đồng Châu bá chủ, chỗ dựa lớn nhất chính là gia chủ Thiết Vô Địch. Hiện tại Thiết Vô Địch bị Lý Thần chém giết với Giang Tấm Đạo, không còn hắn tọa trấn Thiết gia, hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, lập tức liền sụp đổ. Này có câu nói đến được, tường đổ mọi người đẩy. Thiết Vô Địch đã chết, những kia phụ thuộc vào Thiết gia đại thế lực nhỏ, liền tới tấp phản bội. Không đi bỏ đá xuống giếng, dùng sức dẫm trên một ước, cũng đã xem như là rất có lương tâm. Đồng Châu một vài gia tộc lớn, thấy Thiết gia rơi đài, bá chủ vị trí trống không, liền làm nóng người, chuẩn bị thay thế bổ sung cái này chỗ trống. Nhưng mà, để bọn họ không nghĩ tới chính là, nửa đường nhưng giết ra tới một người Vương Thiên Hùng. Hắn ở Lý Thần trong bóng tối ủng hộ, lấy hung hăng thủ đoạn, đoạt Thiết gia 70 địa bàn, mơ hồ có Đồng Châu tân một đời bá chủ tư thế. Một vài gia tộc lớn, dựa vào nhiều năm gốc gác, cũng không phải là không thể cùng tranh tài. Chỉ có điều, bọn họ hỏi thăm được Vương Thiên Hùng sau lưng, có Lý Thần ảnh tử, không làm rõ ràng được vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Vì để tránh cho gia tộc mình trở thành cái kế tiếp Thiết gia, cũng là dồn dập đem đã rũ ra đến tua vòi, cho rụt trở lại, duy trì một tính sợ tránh xa quan sát thái độ. Vương Thiên Hùng đắc ý vô cùng, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình cũng thành công vì là Đồng Châu bá chủ một ngày. Vừa mới bắt đầu, hắn trở thành Lý Thần môn hạ chó săn, hoàn toàn chính là bị bức ép bất đắc dĩ. Tâm không cam lòng, tình không muốn. Hiện tại, hắn phi thường vui mừng, chính mình lúc trước làm một kẻ cỡ nào quyết định anh minh. Không tới 20 tuổi thiếu niên tông sư, vũ đạo thiên phú có thể so với chiến thần Lý Lăng Thiên. Giả lấy thời gian, hắn tất nhiên có thể thay vào đó. Theo tương lai chiến thần hỗn, dù cho là làm một con chó, cái kia đều là đáng giá nói khoác một đời sự tình. Đồng Châu bên này nguyên náo nhiệt, người trong cuộc Lý Thần cũng đã mai danh nhận tích, thật giống như xưa nay cũng không có xuất hiện quá hắn người này như thế. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công cùng tên. Chém giết Thiết Vô Địch sau, Lý Thần chỉ là tốn một chuyến Vương Thiên Hùng, đơn giản bàn giao hai câu sau, liền trực tiếp trở về Đông Hoa, tiếp tục khi hắn học sinh cấp 3. Quá không có chuyện gì ngủ một chút, đầu đậu Diệp Sơ Tuyết bình thường tháng ngày. Giang Tâm Đạo quyết chiến sau đệ tam tiên, luôn luôn xa suốt Triệu Nghị, đột nhiên như là hít thuốc lắc như thế kích động, hứng thú bừng bừng chạy đến phòng học. Cao Hoan thấy Triệu Nghị vui vẻ như vậy, nàng cũng theo hài lòng. Triệu Nghị, có cái gì chuyện cao hứng sao, để ngươi cái gì hưng phấn? Triệu Nghị nắm chặt nắm đấm, nói, Cao Hoan, ta sau đó muốn trở thành như Lý Tiên Sư nhân vật như vậy. Cao Hoan nháy mắt, nghi ngờ hỏi, Lý Tiên Sư là ai? Triệu Nghị lấy điện thoại di động ra, mở ra mặt trên một đoạn video. Các ngươi xem, đây chính là Lý Tiên Sư phong độ tuyệt thế. Cao Hoan chờ một đám nữ sinh, dồn dập đến gần xem. Mặt trên là Đồng Châu Giang Tâm Đạo quyết đấu, Lý Thần cùng Thiết Vô Địch quyết đấu hình ảnh. Trong video có một già một trẻ hai bóng người, độc lập với bọt nước bên trên. Bọn họ lúc giao thủ, rời sông lấp biển, đất trời tối tăm. Cuối cùng thiếu niên mặc áo trắng, đánh giết Thiết Vô Địch cái kia một cái lôi đình chi kích, càng làm cho các nàng cả kinh miệng nhỏ đều thành đó hình, nửa ngày đều không đóng lại được. Một đứa con nít vì nữ sinh, khó có thể tin hỏi. Này không phải đang đóng phim chứ? Một yêu thích trang phục mê gái nữ sinh, quan tâm điểm mãi mãi cũng ở trên mặt. Cái kia bạch đi nam sinh là cái nào minh tinh à, thấy không rõ lắm mặt, chính là không biết có đẹp trai hay không. Video này hiển nhiên là bên bờ quan chiến du khách đập, khoảng cách quá xa, căn bản là thấy không rõ lắm giao chiến song phương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, ở cồn cồn làn sóng bên trong, xuyên tới xuyên lui thì dáng vẻ. Một biết điểm nội tình nữ sinh nói, này không phải đang đóng phim, là thật sự, cái kia đại thúc là chủ nhà họ Thiết Thiết Vô Địch. Có nam sinh kinh ngạc thốt lên, không dám tin tưởng hỏi, Đồng Châu bá chủ Thiết Vô Địch. Hắn không phải là rất lợi hại sao, được xưng Đồng Châu người số 1, làm sao có khả năng sẽ bại. Nữ sinh cũng bèn bèn chỉ là biết điểm ra lông mà thôi, lắc lắc đầu, nói, ta đây liền không biết, biểu tỷ ta ra ngay ở Đồng Châu, lúc đó nàng cũng ở đây. Tối ngày hôm qua, internet tán gẫu thì, nàng cùng ta nói, hiện tại toàn bộ Thiết gia đều ở làm tang sự đây. Triệu Nghị thật chặt nắm lấy nắm đấm, lời thề son sắt nói, tổng có một ngày, ta cũng muốn trở thành như Lý Tiên Sư như vậy, có thể một tay dẫn lôi, hô mưa gọi gió đại nhân vật. Chỉ cần mình có thể trở thành là như Lý Tiên Sư nhân vật như vậy, muốn ép chết Lý Thần, sẽ so với ép chết một con kiến, còn muốn đến dễ dàng. Cao Hoan dùng sức gật gật đầu, nắm lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, khích lệ nói, Triệu Nghị, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bất luận lúc nào, không chịu thua, có lòng cầu tiến nam nhân, đều tối có mị lực. Triệu Nghị không nói gì thêm, mà là dùng khiêu khích ánh mắt, hướng Lý Thần bên kia liếc qua khứ. Lý Thần nhưng là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, lười biếng ngáp một cái, chút nào cũng không để ý Triệu Nghị khiêu khích, hắn trở mình tử, tiếp tục làm chính mình xuân thu đại mộng. Diệp Sơ Tuyết dùng tuổi trỏ, nhẹ nhàng va vào một phát Lý Thần. Lý Thần, ngươi ngày hôm qua có phải là đi Giang Tâm đảo? Lý Thần không trả lời, chỉ là trùng nàng cười thần bí. Diệp Sơ Tuyết linh động con mắt giữa trời chớp chớp, không dám tin tưởng hỏi, đúng là ngươi à, ngươi lúc nào trở nên như thế xoái? Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, vẫn rất tuấn tú có được hay không? Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, gắt giọng, thiết, dế mèn xuất đi. Lý Thần đưa tay làm nổi lên Diệp Sơ Tuyết cằm, cười xấu xa đạo, vậy ngươi chính là dế mèn phu nhân. Diệp Sơ Tuyết khẽ gắt một câu, đô nổi lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rất là ngạo kiểu nói, phi, nghĩ hay lắm, không biểu lộ bảy lần, đừng hòng đem bản cô mãi mãi đổi tới tay, dù cho ngươi đúng là Lý Tiên Sư cũng không được. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, một mặt không nói gì. Mặc kệ là Mạc Hy, vẫn là Lâm Viên Phi, đối với hắn đều có một loại lòng kính nể. Nhưng mà, Diệp Sơ Tuyết nhưng toàn không nửa điểm lòng kính nể. Dù cho nàng đã biết mình bên người nam sinh chính là trong truyền thuyết vị kia, có thể một tay phi thiên, lật tay thành mưa Lý Tiên Sư. Ở trong mắt nàng, Lý Thần chính là Lý Thần, cùng nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên Lý Thần. Lý Thần nhẹ nhàng ngửi Diệp Sơ Tuyết cuối sợi tóc trên nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn ngập vạn thiên lưu tình. Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú đến có chút thật không tiện, mặt cười một trận đỏ bừng, sáng giọng, trên mặt ta có hoa à, ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Lý Thần cười nhạt, khen, này thế tiền nhiệm hà một đóa hoa đều không có ngươi mỹ. Thiết, sẽ lắm lời. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Diệp Sơ Tuyết trong lòng nhưng hồi hộp. Dù cho là nữ thần, đối với người yêu lời ngon tiếng ngọt, cũng là bách nghe không chán. Tiểu Tuyết Nhi, buổi tối đồng thời đi xem phim đi. Ngày hôm nay thật giống có một bộ rất ưa nhìn thuần yêu điện ảnh chiếu phim. Tốt, tốt, cái gì điện ảnh? Lý Thần chỉ là thuận miệng nói, làm sao biết tối hôm nay sẽ có cái gì điện ảnh chiếu phim. Lại nói, đi nhìn cái gì điện ảnh này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là đồng thời đi xem phim người. Trước tiên bảo mật, chờ đến tối ngươi liền biết rồi. Thấy Lý Thần nói thần bí, Diệp Sơ Tuyết lông mi thật dài, giữa trời chớp hai lần. Đôi mắt to sáng ngời bên trong, tràn ngập chờ mong gợn sóng. Tối hôm nay lại đều sẽ là một khó quên buổi tối. Chương 164, Trinh Tử trở về 8 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên. Lý Thần nắm Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, đi ở nghe hồng lấp lóe phồn hoa trên đường phố. Ngày hôm nay, Diệp Sơ Tuyết cố ý thay đổi một cái tuyết bạch sắc áo đầm, phương kiên hơi lộ ra, còn vẽ cái nhạt trang, mị không gì tả nổi. Thanh mai trúc mã tương nơi 5 năm, nàng rất rõ ràng, Lý Thần thích nhất chính hắn một dáng vẻ. Lý Thần mang đầy thâm tình nhìn Diệp Sơ Tuyết, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi ngày hôm nay đẹp quá." Diệp Sơ Tuyết có vẻ rất vui vẻ, "Hì hì, ta trời sinh quyến rũ, đương nhiên mỹ." Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, "Ta liền thuận miệng nói mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng là thật?" "A a a, xú Lý Thần, xấu Lý Thần, ngươi muốn chết đúng không?" Diệp Sơ Tuyết vung vẩy tiểu từng quyền, liền nện nổi lên Lý Thần ngực. Đột nhiên, nàng thấy Lý Thần tầm mắt cũng không ở phía bên mình. Liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cuối cùng lạc ở một cái vóc người cao gầy trên người cô gái. Diệp Sơ Tuyết hàm răng cắn chặt, một cái liền đem Lý Thần đầu cho quay lại, mân mê miệng nhỏ, rất là ngạo kiểu nói, "Đừng xem nàng, xem ta, ta so với nàng đẹp đẽ." Lý Thần ý thức được chính mình đi rồi thần, cho đại tiểu thư không cao hứng. Mau mau tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu liên tục. Có điều, hắn khỏe mắt dư quang, vẫn là thỉnh thoảng hướng cái kia cao gầy nữ nhân nhìn lại. Nữ nhân này có vấn đề. Có thể đến cùng nơi nào có vấn đề, chính hắn trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Ngày hôm nay là thứ sáu, đến trong rạp chiếu bóng xem phim tiểu tình nhân nhiều vô cùng. Có một đầu cơ, nhìn thấy Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, liền hùng hục chạy tới. "Huynh đệ, mang bạn gái đến xem phim a. Ta chỗ này có hai chương phi thường thích hợp tình nhân xem chiếu bóng phiếu, ngươi có muốn hay không?" Lý Thần liếc mắt nhìn thụ phiếu trước cửa sổ, đã bài nổi lên trường lòng, liền gật gật đầu, nói, "Cái gì điện ảnh?" Đầu cơ giả vờ thần bí cười cợt, nói, "Đương nhiên là thích hợp tình nhân xem chiếu bóng, tuyệt đối kích thích nhà." Lý Thần nói, "Vậy cũng tốt, đến hai tấm." Hắn trả tiền, tiếp nhớ chuyện xưa phiếu vừa nhìn. "Ta lập cái đi, quả nhiên là thích hợp tình nhân xem chiếu bóng." Đi ngang qua trước cửa sổ thì Diệp Sơ Tuyết la hét muốn ăn bỏng, Lý Thần lại không thể làm gì khác hơn là đi mua một dũng. Sau 10 phút, rạp chiếu bóng đèn treo tắt, toàn bộ rạp chiếu bóng rơi vào trong bóng tối. Lập tức, màn hình quang chậm rãi sáng lên, âm trầm đệm nhạc âm nhạc vang lên, mặt trên xuất hiện một chiếc giếng cổ. Một người phụ nữ trắng bệnh như tờ giấy, mà tràn đầy tiên huyết tay, đột nhiên đưa ra ngoài, nắm lấy miệng giếng. Sau đó, cũng chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện bốn cái đỏ như máu đại tự, Trinh Tử trở về. Diệp Sơ Tuyết thấy mình bị lừa, vung bẩy phân quyền, nghiến răng nghiến lợi nói cẩn thận thuần yêu điện ảnh đây, làm sao biến thành khủng bố điện ảnh? Lý Thần một cái nắm lấy Diệp Sơ Tuyết quả đấm nhỏ, tiện hề hề cười nói, đều giống nhau, không cần để ý những chi tiết này. Hừ, lừa gạt chỉ, không cần để ý ngươi rồi. Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn ăn xong rồi bỏng. Có điều Lý Thần rất vui sướng thức đến, cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời xem khủng bố điện ảnh, là một kẻ cỡ nào quyết định sai lầm. Mỗi khi có khủng bố màn ảnh xuất hiện, cái khác nữ hải đều là vọt vào bạn trai ôm ấp, mượn cơ hội ôn tồn một phen. Diệp Sơ Tuyết ngược lại tốt, tay trái cầm bổng, tay phải ngắt lấy Lý Thần bắt đuổi. Màn ảnh càng khủng bố hơn, nàng liền bấm càng tàn nhẫn. Làm Trinh Tử rỗi ra một con đấm máu tay, muốn từ trong màn ảnh bỏ ra ngoài thì trong rạp chiếu bóng đột nhiên tư rồi một tiếng, dĩ nhiên cắt điện. Mượn điện thoại di động màn hình yếu ớt ánh sáng, có người kinh ngạc nhìn thấy Trinh Tử còn kẹt ở điện ảnh trên màn ảnh. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là thương gia tân xem xét hình thức, còn thực tại vì thế kích động một cái. Hoa, các ngươi mau nhìn, đập thật chân thực, đây chính là trong truyền thuyết 3D bản chứ. Cũng thật là ai, hay cùng thật sự như thế. Ha ha, cười chết ta rồi, Trinh Tử thật sự thẻ đến TV. Ngay ở một trận tình nhân vây xem Trinh giờ tí, Lý Thần vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Này không phải Trinh Tử, mà là người phụ nữ kia. Nữ nhân ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt ở Lý Thần trên người, chúng hắn quỷ dị nở nụ cười. Chợt, nàng liền dương nhanh múa vút vào tới. Nhìn thấy này một hồi cảnh, trong rạp chiếu bóng những tình lữ kia, lúc này mới ý thức được, Trinh Tử thật sự đi ra. Bọn họ sợ đến kêu sợ hãi liên tục, cá biệt nhát gan giả, càng là thỉ liệu giàn rua. Không ít không chịu trách nhiệm nam sinh, trực tiếp ném bạn gái, liên tục lăn lộn chạy. Trong nháy mắt, toàn bộ rạp chiếu bóng hỗn loạn tưng bừng. Lý Thần vẫn lặng lặng ngốc đang chỗ ngồi trên, xem thường hừ một câu. Hừ, ngày nhót tiên hề, sẽ xái những này người không nhận ra xiếc. Tiếng nói lối ra, mở miệng thì, hắn nắm lên một cái bỏng, liền hướng Trinh Tử quăng tới. Trinh Tử trên mặt trực tiếp liền bị bỏng, cho đập ra đến mười mấy cái khanh, trực tiếp hủy dung. Có điều nhìn nàng dáng dấp như vậy, hủy dung chẳng khác nào sửa mặt. Trinh Tử thấy mình thất thủ, xoay người đánh về phía một bán hoa hồng bé gái. Hoa hồng lam rơi xuống, bé gái sợ đến oa một tiếng khóc. Diệp Sơ Tuyết tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn bé gái bị hại, liền đội vàng giục Lý Thần đi cứu. Lý Thần, bé gái kia bị Trinh Tử chảo chạy, ngươi nhanh đi cứu nàng. Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết, hỏi, Sơ Tuyết, ta đưa cho ngươi khối này ngọc truy đeo ở trên người sao? Diệp Sơ Tuyết đem trên cổ ngọc truy lấy đi ra, gật gật đầu, nói, ở chỗ này đây. Được, ở lại đây, nơi nào cũng không muốn đi. Nói xong, Lý Thần liền một diều hâu vươn mình, hướng Trinh Tử đuổi theo. Trinh Tử thấy Lý Thần đuổi theo, thiện tay liền đem bé gái thả tới. Lý Thần thuận lợi một tiếp, đem bé gái cho nhận được trong lồng ngực. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Bé gái vẫn chưa trả lời, mà là nhằm vào hắn quỷ dị nở nụ cười. Chợt, liền thấy nàng nắm chặt tay nhỏ bên trong, tung một cái phấn hoa. Không được, phấn hoa có độc. Lý Thần trong lòng hoảng hốt, một cái liền đem bé gái cho té ra ngoài. Đang lúc này, bốn phương tám hướng nhảy ra mười mấy đến hắc ảnh, hình thành một hình lưới, hướng hắn vây quanh. Lý Thần cường thành tơi thần, liếc mắt một cái. Khá lắm, chỉ là nửa bước tiên tiên tông sư liền đến hai cái. Còn lại mười mấy người, cũng đều là nội kình đỉnh cao võ giả. Liên này xa hoa đội hình, dù cho là ở tỉnh thành, bọn họ đều có thể nên ngang mà đi. Hơn nữa, Lý Thần còn nhạy cảm nhận ra được, những sát thủ này khí tức trên người, cùng cái kia cương bản 19 lang rất giống. Các ngươi là thiên võ người. Trinh Tử quỷ dị nở nụ cười, nói, lưới trời tuy thưa nhưng có lọ. Lý Thần cười gằn, nói, ha ha, ta còn thực sự dự định đi tìm các ngươi đây. Các ngươi ngược lại tốt, chủ động đưa tới cửa. Trinh Tử ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía quảng trường, trái phải khoát tay áo một cái, ra lệnh, hắn chúng rồi mạn đà phấn hoa động, kiên trì không được bao lâu, giết cho ta. Nương theo nàng một tiếng thét ra lệnh, mười mấy cái sát thủ áo đen liền đều cùng ngủ đông độc xà như thế, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xà tín, hướng Lý Thần bao phủ tới. Hừ, một đám gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược. Lý Thần xem thường hừ một câu, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một loại nhỏ vòng xoáy, hình thành một cái cương phong, lấy gió cuốn mây tan tư thế, hướng bọn họ chém qua thứ. Những sát thủ này tuy rằng đều là nội kình đỉnh cao võ giả, thuộc về cao cấp nhất hảo thủ, có thể ở Lý Thần trong mắt, còn hoàn toàn không đáng chú ý, hắn rất là tùy ý một trường, liền đem xông lên phía trước nhất cái kia năm, sáu cái sát thủ áo đen, tất cả đều trực tiếp chi trả đi. Trinh Tử thấy thế hoảng hốt, kinh thanh hô, ngươi không trúng đầu. Chương 165, một lời không hợp liền cởi quần áo. Bây giờ mới biết, có phải là hơi trễ. Lý Thần nhếch miệng nở nụ cười, giống như tử thần giá lâm. Lùi. Trinh Tử trong lòng hoảng sợ, không dám lại ham chiến. Phải biết, Lý Thần chém tiên thiên tông sư, đều dễ như ăn bánh. Muốn giết bọn hắn, trên căn bản rồi cùng ép chết con kiến như thế dễ dàng. Chúng ta liền muốn đi sao? Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn sấm sét quả cầu ánh sáng, đột nhiên đánh tới. Quả cầu ánh sáng thế như trẻ tre, ngày càng ngạo nghễ. Phàm trải qua chỗ, đều là một vùng đất cằn cỗi. Vài tên sát thủ áo đen, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã mơ mơ hồ hồ bị đánh thành cho bụi. Còn lại may mắn còn sống sót sát thủ áo đen, nhìn thấy như vậy kinh sợ một màn, tất cả đều sợ đến sợ vỡ mật nước, bốn phía chạy trốn. Lúc này Lý Thần lại như là chúa tể toàn bộ chiến trường vương giả. Lôi đỉnh quả cầu ánh sáng chiếu rọi ra bóng người của hắn, ngạo thế tuyệt lập. Ha ha, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi, đều lưu lại đi. Lời lạnh như băng âm, thượng ở trong đêm tối bồng bềnh, trong tay hắn sấm sét quả cầu ánh sáng, hóa thành vạn thiên lôi đỉnh quang kiếm, hướng sát thủ áo đen môn cấp xả mà đi. Xì xì. Tiên huyết biểu tiên, HIZ lần lượt ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Một giết. Xong giết. Ba giết. 11 giết. Ngoại trừ Trinh Tử dựa vào chất phát nội lực, miễn cưỡng ngăn trở quang kiếm công kích ở ngoài, cái khác hết thảy sát thủ áo đen, tất cả đều đã biến thành một bộ thi thể nám đen. Lý Thần vỗ tay một cái, mang theo nhẹ như mây gió nụ cười, nhìn về phía Trinh Tử. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Trinh Tử con ngươi lưu chuyển, tiện tay một duệ, liền đem bên ngoài tấm kia đỏ như máu quần áo cho văng ra ngoài. Nàng thuận lợi lại sẽ trên mặt cái kia khuôn mặt đáng ghét mặt nạ ra người cho xe xuống. Thoáng qua trong lúc đó, có thể đem hài đồng dọa khóc chính tử, liền lắc mình biến hóa thành vóc dáng ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, da quang trắng hơn tuyết, mi mục như hoa. Đặc biệt là đôi trong mắt kia, hoa đào điểm điểm, câu hồn nhất phách, quả thực chính là nhanh nhẹn hồ ly tinh chuyển thế. Nàng hướng về phía Lý Thần liếc mắt đưa tình, ngay ở dưới ánh trăng nguyện chuyển mệ múa. Trắng non da thịt, ở lúc sáng lúc tối ánh đèn chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ, tràn ngập vô tận mê hoặc. Lý Thần bị khiến cho đầu góc mơ hồ, ở trong lòng âm thầm thán phục, không hổ là đạo quốc muội chỉ, một lời không hợp liền cởi quần áo, cú sốc diễm vũ. Hồ mị nhất hồn vũ, thiên đại anh đòn sát thủ một trong, có thể hoặc tâm trí người, giết người trong vô hình. Dựa vào này tuyệt kỹ, đã có hai tên võ đạo tông sư, 9 tên nửa bước tiên tiên cao thủ, ủy gối ở nàng dưới váy, có thể nói là 10 lần như một. Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng. Nàng tin tưởng, lần này cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Thiên đại anh lắc lắc thân hình như rắn nước, vòng quanh Lý Thần chuyển nổi lên quyển. Khi nàng thấy Lý Thần trừng trừng nhìn mình chằm chằm, thật giống đã đạo của chính mình, liền lớn mật khá cao. Trắng nón chân mềm cánh tay, như là một cái rắn nước, cuốn lấy cổ của hắn. Thử, nam nhân chính là tiện cốt đầu. Dù cho là tông sư, cũng trốn không thoát Ôn Nhu Hương mê hoặc. Thiên đại anh thấy mình đã đắc thủ, thành công mê hoặc Lý Thần, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, ngay ở nàng chuẩn bị xuống tay với Lý Thần thời khắc, đột nhiên cảm giác nơi cổ một trận lạnh lẽo. Thiên đại anh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần trong con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem. Lý Thần trùng nàng nết miệng nở nụ cười, nhẹ như mây gió nói, nếu như một người đàn ông trong tay có đao, ngươi liền không nên y ôi tại trong ngực của hắn. Thiên đại anh trong lòng một trận kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau đi. Có điều, cũng đã chậm. Lý Thần đầu ngón tay hàn quang lấp lóe, sắc bén lưỡi đao theo gò má của nàng tìm tới. Thiên đại anh cảm giác mặt trái đau đớn một hồi, ồ ồ tiên huyết đùng đùng đi xuống nhỏ xuống. Từ mắt trái lông mày nơi, vẫn hoa đến miệng rác, vết đao có tới mười mấy cm. Lại như là một con nô công, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Đáng ghét. Thiên đại anh thẹn quá thành giận, cắn chặt hàm răng, hận không thể đem Lý Thần cho cắn xé thành mảnh vỡ. Lý Thần không phản đối, thao túng trong tay dính vào tiên huyết loan đao, xa xôi nói, hiện tại, ngươi có thể nói đi, có muốn hay không ta ở ngươi má phải cũng tìm tới nhất đạo, đến cái khoảng trường, trái phải đối xứng. Từ nghệ thuật góc độ trên xem, như vậy sẽ càng có vẻ đẹp nha. Nghe được Lý Thần câu nói này, Thiên đại anh tức đến gần thổ huyết. Rời ạ, đều hủy dung, còn có đại gia ngươi vẻ đẹp. Lý Thần thấy Thiên đại anh không nói lời nào, liền xoa xoa chóp mũi, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, xem ra, ngươi cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lại lạ. Âm cuối chưa rơi xuống đất, trong tay hắn luôn nào, liền hóa thành một đạo hàn quang, lưu tinh truy nguyệt giống như đánh út về phía Thiên đại anh. Thiên đại anh thấy Lý Thần ra tay, không dám có bất kỳ bất cẩn, từ trong tay áo vứt ra nhất đạo lục mang tinh phi tiêu, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Làm keng. Lanh lảnh tiếng kim loại va chạm, ở giữa không trung vang lên. Lục mang tinh phi tiêu ầm ầm nổ tung, bên trong chất chứa sương mù màu trắng, nhanh chóng tràn ngập ra, che kín trời trăng, chu vi mấy trăm mét phạm vi đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên đại anh không làm bất kỳ chần chờ, lập tức hóa thành một vệt sáng, trốn vào sương mù màu trắng bên trong. Thấy tình cảnh này, Lý Thần lông mày hơi một túc. Nhất thuật, hắn con ngươi hơi co rút lại, từ bên trong bắn ra một vệt tinh mang, lại như là hồng ngoại tuyến như thế, nhanh chóng xuyên thấu sương trắng, hướng bốn phía bắn phá mà đi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một gốc cây méo cổ liễu thụ, cái kia rậm rạp chạc cây mặt sau. Mặt trên có một đạo tàn ảnh, như ẩn như hiện. Nhận ra được những này, Lý Thần khẽ miệng bên trên, vung lên một vẻ xem thường cười gằn. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, cho ta hạ xuống. Tiếng nói còn chưa mở miệng, Lý Thần lòng bàn tay tiểu dĩ huyền phù lên một viên sấm sét quả cầu ánh sáng, phích lịch dầm vang vọng, đột nhiên đánh về méo cổ liễu thụ. Ầm ầm ầm. Sống trăm năm liễu thụ, bị lôi điện quả cầu ánh sáng bổ trúng, tỏa ra gây mùi than cốc mùi vị, ầm ầm ngã xuống đất. A. Thiên đại anh kêu thảm một tiếng, tàn nhẫn mà té ra ngoài. Nàng tuy rằng tách ra công kích chỗ yếu, có điều tóc cùng lông mày vẫn bị bắn tóe đốm lửa lan đến, trực tiếp đốt thành không lông hầu tử. Dáng dấp kia muốn nhiều xấu thì có nhiều xấu, phòng trừng chính là thật sự trình tử đến đây, cũng có thể bị nàng hiện tại xấu xí hình tượng cho dọa khóc. Lý Thần liếc mắt nhìn Thiên đại anh, lạnh lùng nói rằng, nói cho ta muốn biết tất cả, nếu không, ta bảo đảm tuyệt đối để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Thiên đại anh không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn cái này giống như tử thần nam nhân. Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ, phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Lý Thần bước nhanh tiến lên, hai tay hướng về trên nâng lên. Lên cho ta. Thiên đại anh thân thể lại như là bị sóng lớn bao phủ một diệp cô chu, hoàn toàn không bị tự thân khống chế, chậm rãi bay lên. Lý Thần tay trái giơ ra, ngón trỏ bên trên ngưng tụ ra một đóa bị tỏa ra ánh sáng lung linh quanh quần hoa sen. Đây là chín tâm băng liên hạt sen, có thể thu hút người trùng khu thần kinh, lấy này để đạt tới khống chế mục tiêu tác dụng. Này băng liên hạt sen tổng cộng chỉ có 9 viên, dùng hết một viên liền thiếu một viên. Hắn vốn là cũng không tính ở thiên đại anh trên người, lãng phí bực này linh vật. Có điều, đối phương thực sự là mạnh miệng. Muốn cạy ra nàng miệng, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn đặc thù. Lý Thần ánh mắt nhìn thẳng Thiên đại anh con mắt, lấy ngón tay mi tâm của nàng, ngâm sướng nhiếp hồn ca dao. Từ đây ta chính là chủ nhân của ngươi, sự sống chết của ngươi chỉ khống chế ở một mình ta tay. Ta để ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Thiên đại anh hai tay ôm lấy đầu, hiện ra đến thống khổ dị thường. Đây là tâm thần của nàng, ở chống cự ngoại lai xâm lấn sức mạnh. Một trận dãy rủa qua đi, tâm thần của nàng hoàn toàn bị khống chế, cả người giống như bị dạy dỗ tốt nữ nô như thế, nằm rạp ở Lý Thần dưới chân. Thiên đại anh gặp chủ nhân. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, đứng lên đi, nói cho ta ngươi biết tất cả. Thiên đại anh cung kính nói đáp, là chủ nhân. Làm Lý Thần nghe xong Thiên đại anh, đem kế hoạch của bọn họ toàn bộ bê ra sau, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Không được, Sơ Tuyết gặp nguy hiểm. Chương 166, Diệp Sơ Tuyết hôn mê trong dạp chiếu bóng, khắp nơi bừa bộn. Tất cả mọi người đều phát như điên, hướng lối ra tuần tới. Lẫn nhau xô đẩy, tất cả đều tranh nhau chèn lấn, không ai nhường ai. Cho tới đạp lên giả, nhiều vô số kể. Mẹ, mụ mụ. Một cầm kẹo que bé gái, bị chen ở quá đạo bên trong, khóc lóc gọi mụ mụ. Diệp Sơ Tuyết thấy bé gái bị một cường tráng nam tử cho chen ngã xuống đất, lúc nào cũng có thể bị mặt sau dâng lên đám người đạp lên mà chết, liền đứng dậy hướng nàng chạy tới, một cái kéo lại cánh tay của nàng. "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?" Nàng mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác đi kéo tiểu tay của cô bé cánh tay một trận đâm nói. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái ống tiêm đã đâm vào chính mình trắng như tuyết trong cánh tay. Lập tức, Diệp Sơ Tuyết liền cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, trước mắt một trận mê muội, nàng lại nhìn về phía bé gái thì chỉ thấy đối với Phương Chính mang theo nụ cười quái dị, lặng lặng nhìn nàng. Lại sau đó, nàng liền triệt để mất đi ý thức. Ngay ở bé gái chuẩn bị mang đi Diệp Sơ Tuyết thì một bóng người từ ngoài cửa đi tới. "Tiểu muội muội, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Bé gái trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. "Này không phải cái gì bé gái, rõ ràng chính là cái chú nho." "Thả ra nàng." Lý Thần chỉ Diệp Sơ Tuyết, lạnh lùng nói. Chu Nho rất có tự mình biết mình, biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Lý Thần, duy nhất sinh cơ liền ở phía sau Diệp Sơ Tuyết trên người. Nàng rút ra dấu ở trong tay áo truy thủ, muốn kèm hai bên Diệp Sơ Tuyết, như toan lấy này đến áp chế Lý Thần, ép hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng mà Chu Nho mới vừa cây truy thủ cho rút ra, cũng chỉ thấy nhất đạo hàn quang lạnh lẽo từ trước mắt sẽ qua. Chợt nàng liền cảm giác mình nơi của một trận lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại thì tiết hầu thì đã bị cắt ra nhất đạo đấm máu lỗ hổng. Ồ ồ tiên huyết tuôn ra, giống như trong công viên đón gió tỏa ra hoa hồng. Tự tìm đường chết. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Hắn thấy Diệp Sơ Tuyết té xỉu ở cái ghế bên cạnh trên, liền mau mau xông lên phía trước. Sơ Tuyết, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lý Thần hô vài thanh, có thể Diệp Sơ Tuyết nhưng đều không có phản ứng chút nào. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới Diệp Sơ Tuyết trên cánh tay có một chấm đỏ nhỏ, hiển nhiên là lỗ kim gây nên. Lý Thần nắm lên Diệp Sơ Tuyết thủ đoạn, thấy mạch tượng vững vàng, chỉ là tạm thời ngất đi. Treo ở trong cổ họng tâm, lúc này mới thả lại trong bụng đi. Nếu là Diệp Sơ Tuyết xảy ra điều gì bất ngờ, hắn khẳng định còn có thể cùng kiếp trước như thế, một đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Lý Thần nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi sát ý lắm liệt. Thiên vong đúng không, ta chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi, vì là hôm nay hành vi ngu xuẩn, trả giá gấp trăm lần đánh đổi. Đại khái quá 20 phút, mười mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy tới, phong tỏa toàn bộ hiện trường. Lý Thần ôm Diệp Sơ Tuyết mới vừa đi ra dạp chiếu bóng, liền nghe có người ở gọi tên của hắn. Hắn không cần quay đầu lại, liền biết chủ nhân của thanh âm này là cái kia điêu ngoa cảnh hoa Đường Tiêu Tiêu. Đường Tiêu Tiêu bước nhanh về phía trước, vấn đạo: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Thần cho nàng một kẻ ngu ngốc ánh mắt, nói: "Ở dạp chiếu bóng cửa, đương nhiên là đến xem phim." Đường Tiêu Tiêu lúc này mới chú ý tới Lý Thần trong lồng ngực Diệp Sơ Tuyết, hỏi: "Nàng làm sao?" Nói xong, còn không chờ Lý Thần trả lời, nàng liền hướng về phía cách đó không xa xe cứu thương vẫy vẫy tay. "Trương thầy thuốc, nơi này có người cần cấp cứu." Tùy theo, liền thấy một tên trên người mặc bạch đại quái tuổi trẻ bác sĩ, nhanh chóng đi tới. "Đường cảnh sát, bệnh người ở đâu đây?" Lý Thần tiếp một câu, nói: "Nàng không có chuyện gì, chỉ là tạm thời ngất đi, ta dẫn nàng đi về nghỉ một đêm là tốt rồi." Trương thầy thuốc đẩy một cái chính mình mắt kiếng gọng vàng, cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Sơ Tuyết, đạo: "Vẫn là đưa bệnh viện quan sát một quãng thời gian đi, đừng lưu lại cái gì chứng về sau. Ta lặp lại lần nữa, nàng không có chuyện gì. Coi như là có việc, các ngươi cũng cứu không được." Lý Thần tâm tình không tốt, rất là thiếu kiên nhẫn đổi một câu. Trương thầy thuốc sửng sốt, nói: "Mạng người quan trọng, ngươi có thể đừng." Lý Thần mặc kệ hắn, không chờ hắn nói hết lời, liền xoay người đi rồi. Trương thầy thuốc trực tiếp há hốc mồm, nhìn chằm chằm Lý Thần bóng lưng nhìn hồi lâu, lúc này mới hỏi Đường Tiêu Tiêu: "Đường cảnh sát, này ai vậy, như thế trùng?" Đường Tiêu Tiêu trong con ngươi dần hiện ra một vẻ phức tạp ánh sáng, nói: "Một người bạn, Trương thầy thuốc, trong dạp chiếu bóng phát sinh đạp lên sự kiện, vẫn là đừng để ý tới hắn, mau mau cứu người đi." Trương thầy thuốc gật đầu liên tục, nói: "Đúng, đúng, đúng, mau mau cứu người, cứu người." Lý Thần ôm Diệp Sơ Tuyết, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi Vân Vũ Sơn biệt thự. "Đại ca ca, tỷ tỷ nàng làm sao?" Đang cùng Bích Ngọc Kim tiềm chơi đùa an nhiên, nhìn thấy Lý Thần ôm Diệp Sơ Tuyết trở về, liền mau mau đi đón. Lý Thần cười khẽ với nàng, giả vờ ung dung nói: "Không có chuyện gì, tỷ tỷ nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ mà thôi." Trấn an được an nhiên sau, Lý Thần liền lại đổi kẻ bề trên tư thái, hướng về phía Bích Ngọc Kim Thiềm ra lệnh: "Quốc kẻ, ngươi đi bên ngoài bảo vệ, phàm là có người mạnh mẽ xông vào, giết chết không cần luật tội." Bích Ngọc Kim Thiềm sợ hãi Lý Thần uy nghiêm, sợ đến run lẩy bẩy. Nó hoa hoa kêu hai tiếng, liền một bính mà lên, nhảy đến biệt thự trên đỉnh. Như là trung thành nhất vệ sĩ như thế, quan sát toàn bộ Vân Vũ Sơn. Chu vi mấy chục dặm, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát nó cặp kia căng tròn con mắt. Để cho an toàn, phòng ngừa thiên vong sát thủ đi mà quay lại. Lý Thần lại ở ngoài cửa, bố cái kế tiếp loại nhỏ trận pháp. Chờ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sau khi, hắn lúc này mới ôm Diệp Sơ Tuyết đi tới phòng vệ sinh. Đưa nàng cả người để vào bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn bên trong đầy nước lạnh cùng khối băng, còn tắt một chút có thể an thần ngưng tâm hoa lại biện. Diệp Sơ Tuyết lặng lặng nằm ở bên trong, lại như là trong cổ tích, chờ đợi vương tử dùng thâm tình hôn môi, đi tỉnh lại ngủ mỹ nhân. Lúc này Diệp Sơ Tuyết, cơ thể sống trinh tuy rằng tất cả bình thường, có thể truyền vào thân thể nàng thuốc, còn hiện lên nhất định liều lượng mạn đà phấn hoa. Mạn đà phấn hoa, tên như ý nghĩa, là từ mạn đà hoa bên trong lấy ra tinh hoa bột phấn. Có thể trong nháy mắt ma túy người trung khu thần kinh, khiến người trí huyễn, hơn nữa thành nhận tính cực cường. Nghiêm trọng giả, còn có thể làm cho mục tiêu nghiêm trọng sinh ốc, thậm chí là tử vong. Tiểu Tuyết Nhi, đừng sợ, không có chuyện gì. Lý Thần cúi người, ở Diệp Sơ Tuyết trắng non trên trán hôn một hồi, liền nhẹ nhàng kéo ra nàng bên hông sợi tơ, rút đi quần áo. Trắng non nhắn nhủi ra thịt, ở ánh đèn chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ. Thiếu nữ thể nội đặc có nhàn nhạt mùi thơm, càng người khiến người ta tâm thần thoải mái. Lý Thần lòng bàn tay bên trên, hình thành nhất đạo chân nguyên vòng xoáy, lấy thái ớt thủ pháp, từ phía sau lưng đưa vào Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể, chuẩn bị đem bên trong độc tố ép ra ngoài. Liên như vậy tuần hoàn đền đáp lại 7 lần, Lý Thần mới đưa Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể, phần lớn độc tố ép ra ngoài. Diệp Sơ Tuyết hiện tại thân thể dị thường suy yếu, cũng không phải tu giả, không thể nào tiếp thu được quá nhiều chân nguyên rót vào. Nếu là mạnh mẽ vì đó, e sợ thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Có điều, nay còn lại không tới 1% độc tố, đối với nàng cả người, tạm thời sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, theo sự trao đổi chất, liền có thể toàn bộ bài ra ngoài thân thể. Lý Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, mở ra tắm vòi sen, bắt đầu cọ rửa Diệp Sơ Tuyết trắng như tuyết hoàn mỹ thân thể. Hừ hừ, khả năng là chịu đến nước lạnh kích thích, Diệp Sơ Tuyết ý thức dần dần tỉnh lại. Có điều, khi nàng phát hiện mình cả người chân như nộng, tọa trong buồn tâm thì đột nhiên một cái giật mình, mở mắt ra. Nàng nhìn một chút chính mình hoàn mỹ vô hạ không tì vết thân thể, lại nhìn một chút một bên Lý Thần, đột nhiên phát sinh một trận cao quang tám rít đảo. A a a. Chương 167, ngạo kiều Diệp Sơ Tuyết. Lý Thần không nghĩ tới nằm ở suy yếu trạng thái Diệp Sơ Tuyết vẫn còn có kinh khủng như thế lực bộc phát, tại chỗ liền bị giật mình. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi. Diệp Sơ Tuyết hai tay che ngực, mắt hạnh trợn tròn, này tiện nhân, ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Thần nhún vai một cái, nói, đường che, nên xem, không nên xem, ta đều xem qua. Diệp Sơ Tuyết hận đến hàm răng cắn chặt, thử nói, thử, tiện nhân. Đột nhiên, nàng thật giống nghĩ đến chuyện gì đó không hay, không khỏi giật cả mình. Trinh Tử thật giống từ trong màn ảnh bỏ ra ngoài, còn có bé gái kia. Sơ Tuyết, đừng sợ, không sao rồi. Lý Thần tiến lên nắm lấy Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Diệp Sơ Tuyết cảm nhận được Lý Thần trên lòng bàn tay truyền đến ấm áp, sợ hãi bất an tâm, lúc này mới chậm rãi yên ổn. Nàng lại giật cả mình, lông mi thật dài, giữa trời chớp lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần con mắt. Ta lạnh. Lúc nói chuyện, cánh tay nàng vi khẽ nâng lên, chuyển hướng Lý Thần. Đây là trẻ con gặp phải nguy hiểm thì tìm kiếm mụ mụ che chở thì bản năng tính động tác. Thông tục điểm dạng chính là muốn ôm một cái. Lý Thần một cái liền đem Diệp Sơ Tuyết từ trong phòng tắm ôm đi ra, thuận lợi bước lên một cái khăn tắm, cuốn ở trên người nàng. Diệp Sơ Tuyết vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp, như là dính người mèo con như thế, ở Lý Thần trong lồng ngực qua lại cùng hai lần, tìm cái thoải mái tư thế, lúc này mới yên tĩnh ý ôi tại trong ngực của hắn. Ra phòng tắm, xuyên qua phòng khách, liền đến chủ phòng ngủ bên trong. Lý Thần nhẹ nhàng đem Diệp Sơ Tuyết đặt lên giường. Có điều, Diệp Sơ Tuyết lại không chịu hạ xuống, như là cái nháo người hài chỉ như thế, dùng cụ sen giống như cánh tay, cuốn lấy Lý Thần cái cổ. "Này, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây là xích quả mê người phạm tội. Nếu như còn như vậy, ta không thể bảo đảm sẽ không làm chút khác người sự tình đến." Nói tới chỗ này thì, Lý Thần còn trùng Diệp Sơ Tuyết xấu xa nở nụ cười, một độ ngươi hiểu nhỏ vẻ mặt. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một thất. Chính là kẻ ngu si cũng có thể đoán được, này khác người sự tình, đến cùng chỉ chính là cái gì. Diệp Sơ Tuyết nghĩ đến những kia tu hình ảnh, lại như là điện giật như thế, thu về cánh tay, trực tiếp liền chui tiến vào trong chăn, còn tiện thể quấn lấy quả chăn. Lập tức, nàng liền trừng mắt to như nước trong eo, một bộ quyến rũ mê người dáng vẻ, giống như gặp phải sói xám lớn thỏ trắng nhỏ, còn kém lại gọi một câu không muốn ăn ta à. Lý Thần túi người trên trán Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng mổ một hồi, nói, Tiểu Tuyết Nhi, mệt mỏi một ngày, mau ngủ đi. Diệp Sơ Tuyết một cái kéo lại Lý Thần cánh tay, nháy mắt nói, đừng đi, ta sợ sệt. Lý Thần nghe vậy mở ra, hướng nhìn chung quanh một chút, nói, nơi này liền một cái giường, ta không đi, ta làm sao ngủ à. Diệp Sơ Tuyết trong chiều hơi di chuyển, vỗ vỗ nàng vừa ấm áp vị trí, ra hiệu Lý Thần hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Lý Thần xem có chút ngộng, nhíu nhíu mày vấn đạo, ngươi liền không sợ ta đem ngươi cho ăn lau sạch sẽ? Diệp Sơ Tuyết nhíu môi, giận một câu, ngươi dám? Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết con mắt, cố ý vấn đạo, vậy ngươi nói, ta làm sao không dám chứ? Diệp Sơ Tuyết mắt to như nước trong veo xoay tròn chuyển loạn, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này, Lý Thần làm sao liền không dám đem mình cho ăn lau sạch sẽ? Ta nói ngươi không dám, ngươi liền không dám, đây là nữ nhân giác quan thứ 6 giác, siêu chuẩn nha. Lý Thần nghe được trực nhíu môi, Tiểu Tuyết Nhi, tại sao ta cảm giác ngươi ở dùng phép khích tướng? Kích ngươi muội à, để ngươi tới ngươi liền lên đến, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, còn có phải đàn ông hay không? Diệp Sơ Tuyết nổi giận, giơ lên trắng như tuyết chân, liền hướng Lý Thần đã tới. Lý Thần tiện tay chạm một cái, liền kéo lại Diệp Sơ Tuyết trắng non chân mềm mắt cá chân. Diệp Sơ Tuyết dùng sức tránh hai lần, có thể nhưng không có tránh thoát. Lý Thần thuận thế ngồi ở phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng liêu nổi lên Diệp Sơ Tuyết mái tóc. Tiểu Tuyết Nhi, có muốn hay không để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là nam nhân chân chính? Vừa còn vinh báo trùng tiên Diệp Sơ Tuyết, vội vàng đem đầu nhỏ co vào trong chăn, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đối với vu cấm quả mùi vị, nàng là vừa hiếu kỳ, vừa sợ. Có điều, Lý Thần nếu như thật sự muốn đem nàng cho ăn lau sạch sẽ, nàng khẳng định cũng sẽ không từ chối. Đều lớn như vậy người, ngủ còn không thành thật. Lý Thần thuận lợi cho Diệp Sơ Tuyết đắp kín mền, lời nói cử chỉ bên trong đều là tràn đầy nhu tình. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, đỏ mặt, Thanh Như Ưng, thần, chờ ta thành niên, liền đem mình giao cho ngươi có được hay không? Lý Thần nghe vậy sững sờ, vấn đạo, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Sau khi trưởng thành làm gì? Diệp Sơ Tuyết phất lên phân quyền, liền hướng Lý Thần trên ngực bắt chuyện, đỏ mặt sắc giọng, chán ghét nhi, chỉ biết bắt nạt người ra. Làm ầm ĩ một trận sau khi, nàng liền ngẩng đầu nhìn Lý Thần, chớp mắt to như nước trong veo, hỏi, thần, ngươi sau đó có thể hay không cũng như bây giờ thương ta, sủng ta? Lý Thần trên trán Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng hôn một cái, nói, thật là một nha đầu đốc. Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười, con người lại tử, thay đổi cái tư thế thoải mái. Có thể ngươi xưa nay đều không nói với ta ba chữ kia. Lý Thần có chút theo không kịp Diệp Sơ Tuyết thiên ngoại phi tiên tâm tư, bật thốt lên vấn đạo, cái nào ba chữ? Diệp Sơ Tuyết nhíu môi, sáng giọng, chán ghét nhi, ngươi biết đến. Lý Thần một mặt bừng tỉnh, gật gật đầu, nói, há, ta biết rồi. Diệp Sơ Tuyết như đồng tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu, mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần. Lại như là ở nâng hành thần thánh nghi thức như thế, chờ đợi Lý Thần trong miệng ba chữ kia. Lý Thần từng chữ, nhanh, ngủ, dắt. A a a, ngươi cái ngu ngốc, thằng ngốc, không phải ba chữ này a. Diệp Sơ Tuyết có chút nổi giận, ở Lý Thần trong lồng ngực dương nhanh múa vuốt giàn vặn. Lý Thần một cái liền ôm lấy Diệp Sơ Tuyết, làm cho nàng không cách nào nhúc đích. Diệp Sơ Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, nộ mạnh mẽ chừng một chút không rõ phong tình Lý Thần. Thật là một ngu ngốc, thằng ngốc, đáng đợi ngươi cả đời độc thân cậu. Nếu không là bổn đại tiểu thư mắt mù, ngươi sẽ chờ cô độc cuối đời đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới nổi lên ngân bạch sắc, Lý Thần tiểu dĩ rất sớm rời giường. Còn như dĩ vãng như vậy cho Diệp Sơ Tuyết làm tốt sớm một chút. Lại mười mấy phút giường, Diệp Sơ Tuyết cũng lên rửa mặt, cùng Lý Thần đồng thời ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Lý Thần đem đã biến thành mê ngươi hình bích ngọc kim tiệm, đưa tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt. Kẻ tham ăn Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng đâm đâm bích ngọc kim tiệm. Ngày hôm nay thêm món ăn mà, này thứ độ gì, làm sao ăn a? Nghe được Diệp Sơ Tuyết câu nói này, bích ngọc kim tiệm trái tim nhỏ đều sợ đến rầm rầm nhảy loạn, mau mau ba ba kêu hai câu, lấy đó kháng nghị. Diệp Sơ Tuyết thấy bích ngọc kim tiệm dĩ nhiên là hoạn, cũng bị sợ hết hồn. A, đây là hoạn a. Lý Thần một con hắc tuyến, giải thích, Tiểu Tuyết Nhi, đây là bích ngọc kim tiệm, ngọc đản trong hồ con kia, không thể ăn. Diệp Sơ Tuyết cả kinh trận to hai mắt, sững sờ nhìn giống như hết xanh to nhỏ bích ngọc kim tiệm. Ngọc đàn trong hồ con kia có vẻ không phải lớn như vậy mà, làm sao biến thành như thế nhỏ? Vừa nói, nàng còn một bên dùng tay khoa tay lên. Lý Thần vô vô cái chán, nói, cái này không phải trọng điểm. Sau đó ngươi liền coi nó là sủng vật dưỡng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta nếu là không ở đây, nó cũng có thể để bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn hay dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ cho bích ngọc kim tiệm đầu. Từ nay về sau, Tiểu Tuyết Nhi chính là ngươi tân chủ nhân. Nàng nếu là xuất hiện một chút xíu bất ngờ, ta liền trực tiếp bắt ngươi nôn nổi lầu. Bích Ngọc Kim Tiềm khóc không ra nước mắt, ở trong lòng một trận kháng nghị, ngươi muội à, vừa nãy không phải còn nói, không thể ăn đến mà, tại sao lại muốn đem ta đôn nổi lầu? Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo chính là không nói. Thư hừ, chính là như thế ngạo kiểu. Bích Ngọc Kim Tiềm bản thể, tuy rằng không thế nào đẹp đẽ, dùng xấu xí hai chữ để hình dung, hoàn toàn cũng không quá đáng. Có điều, biến thành mê ngươi hình nó, nhưng dù là óng ánh long lanh ngọc góc, tuyệt đối manh sủng một viên. Nữ nhân đối với manh sủng, trời sinh sẽ không có sức đề kháng, Diệp Sơ Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Thần, nó tên gọi là gì? Lý Thần thuận miệng đáp, có ghẻ. Diệp Sơ Tuyết một mặt ghét bỏ nói, a, có ghẻ. Thật là khó nghe tên. Bích Ngọc Kim Tiềm hung hăng gật đầu, rất nhiều một loại gặp phải chi âm cảm giác, còn kém hai mắt nước mắt lưng tròng. Lý Thần nói, vậy ngươi cảm thấy khó nghe, liền lại cho nó một lần nữa lấy một cái tên đi. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói, nó dài đến đáng yêu như thế, liền cứ gọi nó Tiểu Khả Ái đi. Lý Thần nhún vai một cái, biểu thị chính mình không ý kiến. Bích Ngọc Kim Tiềm lại bắt đầu lệ như lệ mặt, lão tử tốt xấu cũng là cái thượng cổ thần thú hậu duệ, tuy nói không tính là thuần chủng, có thể vậy cũng là thượng cổ thần thú a, ngươi lấy cái Tiểu Khả Ái xem như là chuyện ra sao? Còn không bằng gọi cóc ghẻ đây, tuy nói cũng rất khó nghe, có thể chí ít còn có chút khí thế a. Bích Ngọc Kim Tiềm nhảy nhót liên hồi, còn hoa hoa kêu loạn, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Có điều, nó loại này kháng nghị ở Diệp Sơ Tuyết trong mắt, nhưng là mặt khác một loại giải thích. Thần, ngươi xem, nó nhiều yêu thích Tiểu Khả Ái danh tự này, hương phấn đều một bính cao ba thước. Bích Ngọc Kim Tiềm, Bích Ngọc Kim Tiềm sức chiến đấu có thể so với một vị tiên thiên sơ kỳ võ đạo tông sư. Nếu là biến thân bản thể, coi như tiên thiên trung kỳ tông sư, nó cũng có thể gắng chống đỡ hơn 110 hiệp mà bất bại. Có nó đi theo Diệp Sơ Tuyết bên người, chỉ cần đối phương không sử dụng hai vị cấp độ tông sư đại lao, liền tuyệt đối sẽ không lại xúc phạm tới Diệp Sơ Tuyết. Có điều, để cho an toàn, Lý Thần còn muốn lại đi tìm một người. Ở chính mình đi tới trúc đảo khoảng thời gian này, do bọn họ đứng ra trong bóng tối bảo vệ Diệp Sơ Tuyết cùng với Đường Di bọn họ, lấy này đến bảo đảm không có sơ hở nào. Mà hắn muốn tìm người này, chính là trước Giang Nam phân tư lệnh quân khu, Mạc Hạc Mạc Lao gia tử. Mạc Lao gia tử tuy nhưng đã lui khỏi vị trí hạng hai, nhưng hắn ở quân khu sức ảnh hưởng vẫn còn. Hơn nữa, kỳ môn sinh cố lại, trải rộng Giang Nam các nơi. Mạc gia vẫn là Giang Nam hiện ra hách thế gia, có thể phối hợp quan phương lực lượng. Tình huống khẩn cấp dưới, thậm chí còn có thể triệu tập quân đội. Bởi vậy, do bọn họ đứng ra, cũng lại thích hợp có điều. Chương 168, mỹ nữ, ngươi không còn sống lâu nữa. Mạc Hi nhìn thấy Lý Thần đến đây, còn tưởng rằng hắn là tìm đến mình đây, đang chuẩn bị nghỉ trưa nàng, kích động ăn mặc dép liền chạy ra. Lý Thần thấy Mạc Hi đến đây, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi dò, "Ra ra ngươi đây?" Mạc Hi trong con ngươi dần hiện ra một vẻ thất lạc, thuận miệng lẩm bẩm một câu, không phải tìm đến ta à? Lý Thần nói, ta tìm ra ngươi, có chút việc thương lượng với hắn. Mạc Hi ồ một câu, nói, ra hắn hiện tại khả năng ở trong thư phòng luyện chữ, ta dẫn ngươi đi đi. Lý Thần gật gật đầu, hơi mỉm cười nói, tốt lắm, phiền phức ngươi. Mạc Hi thấy Lý Thần một bộ giải quyết việc chung thái độ, quan với tình huống của chính mình, một câu đều không nhắc tới cùng, không khỏi hận đến nghiến răng. Mạc Lao gia tử nghe nói Lý Thần đến nhà bái phòng, không dám có bất kỳ thất lễ, mau chạy ra đây nên tiếp. Lý Thần không có bất kỳ phí lời, tới liền đem chính mình ý đồ đến, nói đơn giản một lần. Mạc Hạc đem Lý Thần trong lời nói trọng điểm cho lấy ra, xác nhận tức hỏi một lần, trong bóng tối bảo vệ Diệp Sơ Tuyết cùng nàng người nhà. Lý Thần gật gật đầu, nói, đúng, ta muốn ra ngoài một chuyến. Trong lúc này, có thể sẽ có người gây bất lợi cho nàng, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ trăm năm một, hai. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một viên đan dược, coi như là lần này thù lao đi. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền đem một viên cuối cùng tụ đỉnh đan lấy ra. Mạc Hạc đang lo nên làm gì cùng Lý Thần vị thiếu niên này tông sư, tiến một bước sâu sắc thêm quan hệ đây, bây giờ người ta chủ động cầu tới cửa, vì sau đó tính toán lâu dài, hắn tự nhiên không thể đi muốn cái gì thù lao. Nhưng mà, còn không chờ hắn từ chối đây, bên cạnh Mạc Hi đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên. Đây là tụ đỉnh đan. Cái gì? Đây là có thể để người ta đánh vỡ sinh tử với quan, chứng đạo tiên tiên tụ đỉnh đan. Nghe được tôn nữ kinh ngạc thốt lên, Mạc Hạc vậy có chút vận đủ con mắt, cũng trong nháy mắt trở nên sáng ngời, thậm chí còn có mấy phần cực nóng tham lam. Tụ đỉnh đan, đây chính là có thể làm cho võ giả đánh vỡ sinh tử huyền quan, chứng đạo tiên tiên thần dược. Chỉ cần là võ giả, liền không có mấy người có thể cự tuyệt đạt được hấp dẫn như vậy. Mạc Hạc vậy có chút khô gầy tay, đều hơi có chút run rẩy. Lý tiên sinh, ngươi này có phải là quá quý trọng? Lý Thần khoát tay áo một cái, khẽ mỉm cười, không tính là nhiều quý trọng, có điều ta bàn giao sự tình, mong rằng lão gia tử có thể để ở trong lòng. Nhìn Lý Thần trong con ngươi nụ cười, liền ngay cả chinh chiến một đời Mạc lão gia tử đều không khỏi giật cả mình. Này có câu nói đến được, nghe lời nghe âm. Lý Thần câu nói này ý tại ngôn ngoại chính là, đối với ta bàn giao sự tình, các ngươi nếu như không để ở trong lòng, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nếu là lấy nó về, y theo Mạc Hạc tính nết, tuyệt đối sẽ hạ lệnh trục khách. Có điều, này tụ đỉnh đan mê hoặc quá to lớn. Chuẩn xác mà nói, là chứng đạo thiên thiên, trở thành tông sư mê hoặc tính quá to lớn. Lớn đến hắn căn bản là không cách nào từ chối, cũng không thể cự tuyệt. Nếu không, Mạc gia sẽ cùng một vị tiền đồ vô hạn thiếu niên tông sư trở mặt. Phải biết bọn họ Mạc gia có thể không mạnh bằng Thiết gia bao nhiêu. Đến ít người ta Thiết gia, còn có Thiết vô địch như vậy một vị võ đạo tông sư tọa chấn, mà bọn họ Mạc gia nhưng liền một vị tông sư đều không có. Lý Thần có thể dễ như ăn cháo diệt có tông sư tọa chấn Thiết gia, đồng thời cũng có thể dễ như ăn cháo đem bọn họ Mạc gia đẩy hướng về diệt vong tâm nguyên. Ở trong lòng cân nhắc hơn thiệt sau, Mạc Hạc liền trùng Lý Thần chắp tay, nói: "Lý tiên sinh, ngài yên tâm, lão hủ bính trên thân thể tàn phế cũng sẽ hoàn thành ngươi bàn giao sự tình." Lý Thần khẽ bước cằm, nói: "Vậy làm phiền lão gia tử, ta còn có chút việc, liền xin cáo từ trước, ngày khác trở lại quấy rầy." Mạc Hi còn đang vì Lý Thần không có nói tới nàng một câu mà phẫn uất, bĩu môi hừ một câu: "Thiết, thật xú thí, tiểu nha đầu ghen." Mạc Hạc nhìn cháu gái đẹp đẽ dáng vẻ, cười híp mắt hỏi. Mạc Hi bật tốt lên đáp: "Hừ hừ, thiên tài ăn hắn thố đây." Mạc Hạc mới vừa đạt được một viên tụ đỉnh đan, tâm tình cũng không tệ lắm, liền cười trêu ghẹo nói: "Nếu không có ghen, cái kia ngươi làm gì thế muốn tức giận quá như vậy?" Mạc Hi lại như là làm chuyện sai lầm, bị tại chỗ nắm lấy như thế, mặt cười một trận đỏ bừng, nàng dùng sức dậm chân, tắt gắt giọng: "Ra ra, ta trở về phòng, không để ý tới ngươi rồi." Nói xong, nàng liền xoay người hướng gian phòng của mình đi đến. Có điều dọc theo đường đi, nàng đều trong lòng gì hệ mẹ niệm một cái tên, Diệp Sơ Tuyết. Có thể làm cho Lý Thần như vậy để ở trong lòng con gái, đến cùng đến có bao nhiêu ưu tú. Ra Mạc gia môn, Lý Thần lại đi tốn một chuyến đồ mánh, đơn giản căn dặn hắn vài câu. Đợi đến 2 giờ chiều trùng, hắn đứng dậy đi tới trạm xe buýt. Vừa mới lên xe, nhất đạo thiến lệ bóng người, liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là một vị trên người mặc thủy lam sắc quần dài nữ hải, tuổi tròn đôi mươi, da như mỡ đông. Mái tóc đen nhánh, như là thác nước rối tung trên vai, làm cho người ta một loại ước ao cảm giác. Có điều, hấp dẫn Lý Thần chú ý cũng không phải nàng dung nhan tuyệt thế, mà là nàng cặp kia tràn đầy yêu thương con ngươi. Nữ hải tựa hồ nhận ra được Lý Thần ở nhìn chằm chằm nàng xem, liền theo bản năng bên trong hướng bên này liếc mắt một cái. Có điều, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Như nàng như vậy quốc sắc thiên hương nữ hải, ở nơi nào đều là vạn người vây đỡ đối tượng. Có sự kiêu ngạo của chính mình, cũng chỉ do bình thường. Lý Thần gần đây ngồi xuống, xa xôi vấn đạo: "Mỹ nữ, có phải là ở đâu gặp?" Nữ hài lườm hắn một cái, lạnh lùng trả lời một câu: "Ngươi không cảm giác mình đến gần phương thức, có chút quê mùa sao?" "Mỹ nữ, ngươi hiểu lầm. Ta không phải nói ngươi người này, mà là nói thể chất của ngươi." Nói xong, hắn liền đem tầm mắt từ trên người cô gái rời, chuyển hướng ngoài cửa sổ. Một người bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu lên, lại một thuần âm nữ tử. Nghe được Lý Thần bất thình lình đến trên một câu như vậy, nữ hài trong lòng không khỏi nhảy một cái. Trong con ngươi cũng né qua một chút hoảng loạn, hiển nhiên là bị nói trúng rồi tâm sự. Nàng trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc vấn đạo: "Làm sao ngươi biết ta là thuần âm thể chất?" "Ta không chỉ biết ngươi là thuần âm thể chất, đồng thời còn biết ngươi không còn sống lâu nữa." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền giả vờ cười thần bí, như là thầy tướng số như thế, bấm nổi lên ngón tay. Chuẩn xác mà nói, ngươi còn có 1 tháng tuổi thọ. Lần này, nữ hài triệt để hoàng hồn. Nàng tên là Triệu Vũ Tình, là giang chức chủ nhà họ Triệu nữ. Có điều, nàng cái này nữ chỉ là hữu danh vô thật thôi. Nàng sinh ra đêm đó, mẫu thân liền nhân khó sinh mà chết. Lúc đó, có một thầy bà tới cửa, nói thể chất nàng đặc thù, dễ dàng trêu chọc thai họa âm linh, chúc không rõ người. Phàm là cùng với thân cận huyết thân, đều sẽ bị nàng khắc chết. Chỉ có đem đưa đến người khác trong nhà gửi nuôi, chờ tuổi tròn 20 tròn tuổi thì đưa đến Miêu Cương Vu Sơn, mới có thể triệt để hóa giải kiếp nạn này. Kết quả là, Triệu Vũ Tình liền bị đưa đến một bà con xa trong nhà gửi nuôi. Chỉ có hàng năm Tết xuân thời khắc, nàng mới có thể trở về ra vội vã thăm viếng mấy ngày. Bây giờ đã qua sắp tới 20 xuân thu, qua một tháng nữa, chính là nàng tuổi tròn 20 tròn tuổi tháng ngày. Triệu Vũ Tình ổn định tâm thần, lại quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút. Thấy hắn tuổi tác cùng mình sắp xỉ, trong lòng không khỏi một trận ngờ vực. Hơi làm chốc lát trầm ngâm, nàng lê qua khinh toàn, vấn đạo, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chương 169, ta đối với ngươi không có hứng thú. Có tin hay không theo ngươi, ngược lại người phải chết lại không phải ta. Nói xong, Lý Thần liền đem ánh mắt nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý Triệu Vũ Tình. Triệu Vũ Tình trong lòng được kêu là một khi à, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, chỗ mã dáng ngọc yêu kiều. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn đều là vạn người vây đỡ đối tượng. Có thể vạn bạn không nghĩ tới, ở Lý Thần nơi này, nhưng ăn quả đắng. Có điều, hiện tại không phải là giận hờn thời điểm, dù sao việc quan hệ tính mạng của chính mình. Tiên sinh, ngươi có thể có biện pháp phá giải. Lúc nói chuyện, Triệu Vũ Tình nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần, chỉ lo dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra ý cự tuyệt. Lý Thần thuận miệng đáp, có thể, có điều rất phiền phức. Cần ở ngươi toàn thân 12 kinh lạc trên, cắt châm cứu 3 lần. Triệu Vũ Tình trợn to hai mắt, có chút ngạc nhiên, châm cứu? Lý Thần gật gật đầu, đáp, đúng, châm cứu. Thuận tiện nói một chút, châm cứu thì toàn thân cẩn trần như nậu. Này 12 kinh lạc, bao quát thiên bên trong, thiên khu, hồi âm trở một ít mẫn cảm huyệt vị, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nghe được Lý Thần trả lời, Triệu Vũ Tình gò má bên trên, lập tức liền hiện ra hai mặt mê người đỏ ửng. Chỉ là cởi sạch quần áo, trần như nậu, cũng đã làm cho nàng khó có thể tiếp nhận rồi. Huống chi, còn muốn châm cứu một ít bộ vị nhạy cảm. Huyệt thiên trung ở sự nghiệp tuyến phía trên, thiên khu huyệt ở bụng dưới tề trên hai tấc, sẽ càng là nữ hài gia nhất là từ mật địa phương. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Vũ Tình trong đầu không khỏi hiện ra những tia tu hình ảnh. Nếu như Lý Thần là người xấu, cũng không biết cái gì châm cứu, chỉ là mơ ước sắc đẹp của chính mình, hậu quả kiếp nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Lý Thần thấy Triệu Vũ Tình do dự, liền mỉm cười nở nụ cười, nói, không cần như thế sốt ruột làm quyết định, còn có thời gian một tháng đây, không nổi. Hơn nữa, ta cũng có một chút việc gấp cần phải đi xử lý. Nói xong, hắn liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không lại đi xem bên người Triệu Vũ Tình, nghiêm nhiên hình dáng thế ngoại cao nhân. Đang lúc này, một nghĩa chính ngôn từ âm thanh đột nhiên vang lên. Ha ha, ta xem ngươi chính là chuyên môn lừa gạt tài lừa gạt sắc bọn bị bợm giang hồ. Lý Thần chậm rãi mở mắt ra, thấy người tới khoảng 30 tuổi, mang theo một bộ mắt kiếm gọng vàng, nhìn chính khí mười phần. Người là vị nào? Gã đeo kính từ móc ra một tấm danh thiếp, chỉ thấy mặt trên thình lình biết, Giang Nam Đại học phụ thuộc Y học viện thạc sĩ nghiên cứu sinh, Kim Minh. Lượng ra bản thân giấy chứng nhận sau, hắn liền đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Vũ Tình. Vị cô nương này, ngươi còn ở đến trường chứ? Giống như ngươi vậy nữ sinh, ngây thơ đơn thuần, không kinh nghiệm xã hội gì, là tên lừa đảo ra tay lựa chọn hàng đầu đối tượng, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị lừa. Nếu không, nhất định sẽ bị hắn cho lừa gạt tài lừa gạt sắc. Nói xong, hắn lại liệt kê mấy cái bọn bị bợm giang hồ lừa gạt tài lừa gạt sắc tin tức, lấy này để chứng minh chính mình nói không qua. Nghe được Kim Minh, trong xe hành khách đều đối với Lý Thần tìm đến phía xem thường ánh mắt. Một ít tính tình ngay thẳng đại gia bác gái, trực tiếp liền đối với Lý Thần chửi ầm lên. Liền ngay cả Triệu Vũ Tình đều mặt lộ vẻ do dự. Nội tâm của nàng là nghiêng về tin tưởng Lý Thần, có thể này dù sao không phải cái gì việc nhỏ, vạn nhất đối phương đúng là tên lừa đảo, chính mình nhưng là thật sự sẽ bị hắn cho lừa gạt quang, thậm chí cũng sẽ bao quát sự trong sạch của chính mình thân thể. Kim Minh ở trong đại học nghiền ngẫm đọc quá tâm lý học, hắn thấy Triệu Vũ Tình trên mặt đã có do dự vẻ mặt, liền lại tiếp tục nói, đồng học, ba ta cùng gia đều là học ý đi, chính ta cũng học 7 năm, có thể nhưng xưa nay đều chưa từng nghe tới châm cứu những này bảng môn tà đạo, còn có thể chữa bệnh, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị lừa. Ta xem ngươi sắc mặt hường hảo, căn bản là dáng vẻ không giống có bệnh, nhiều nhất cũng là có một ít khí huyết không đủ, đi chính quy trong bệnh viện lấy chút dược, điều dưỡng một, hai là được. Khuyên rồi xong Triệu Vũ Tình, Kim Minh còn cảm thấy không đủ lộ ra nhân cách của chính mình mỹ lực, liền lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên nổi lên Lý Thần. Tiểu huynh đệ, ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhất thời kích động làm chuyện sai lầm cũng rất bình thường. Chỉ cần ngươi chân tâm thực lòng ăn năn, hướng về vị này đồng học xin lỗi, đại gia vẫn là sẽ cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội. Lý Thần một mặt không nói gì, nhìn Kim Minh vấn đạo, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi xác định chính mình là y học viện đi ra, mà không phải bệnh viện tâm thần chạy đến. Kim Minh thấy Lý Thần không chỉ không hối cải, lại vẫn dám nhục mạ mình, không khỏi giận tí mặt. Ngươi người này làm sao liền không biết tốt xấu đây, ta cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội, ngươi làm sao còn mắng người đây, cái gì tố chất? Ha ha, tố chất, ngươi cũng xứng đảm luận hai chữ này sao? Lý Thần cười gằn, nói, ngươi trên tiểu học còn ở đáy giường. 10 tuổi liền bắt đầu nhìn lén sắt vách tiểu tỷ tỷ rửa giấy, 15 tuổi liền đem cùng trường một người nữ sinh lừa gạt lên giường, làm lớn hơn nhân ra cái bụng, còn không dám chịu trách nhiệm, bước đến người ta nữ hải nhảy lầu tự sát. 25 tuổi, ngươi quyến rũ chính mình sư mẫu, đồng thời đang giáo sư tiết ngày ấy, cho mình đạo sư đưa một phần đại thảo nguyên làm quà tặng. Ngay ở tối ngày hôm qua, ngươi mới đem một vị thành niên nữ sinh cho làm bụng lớn, lo lắng sự tình bại lộ, lúc này mới ngồi xe chạy trốn. Hiện tại, ngươi vẫn còn có mặt, chạy đến trước mặt của ta đàm luận tố chất. Tự ngươi nói một chút, cảm giác mình phối sao? Ngươi nói hưu nói vượng, ngậm máu phun người. Kim Minh khỏe miệng bắp thịt một trận kịch liệt co giật, trên trán tràn đầy mồ hôi hột, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Thần. Lý Thần chỉ vào Kim Minh mũi, lạnh lùng cười nói, ta có phải là nói hưu nói vượng, ngươi trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Ta hoạt lớn như vậy, chưa từng gặp giống như vậy vô liêm sỉ người. Kim Minh bị Lý Thần khí thế ác liệt cho làm cho khiếp sợ, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi ở địa. Làm sao? Bị ta nói đúng, nói không ra lời. Xem ngươi thần mệt mọi lực, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi trộn. Không phải bệnh liệt dương, chính là thận hư. Chống đỡ không được 3 giây đồng hồ ngươi liền uy, còn dám ở trước mặt ta quyến rũ muội chỉ, thực sự là không muốn biết liên. Nói cái gì châm cứu là bảng môn tà đạo, vậy ngươi có tin hay không? Ta để ngươi khóc, ngươi phải khóc, để ngươi cười ngươi liền cười. Lúc nói chuyện, Lý Thần trên đầu ngón tay dần hiện ra hai cái ngân châm, đồng thời xen vào Kim Minh khóc huyệt cùng cười huyệt. Ô ô ô, ha ha ha, ha ha ha, ô ô ô. Nhìn thấy Lý Thần triển khai ra thủ đoạn, toàn bộ trong xe người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tiểu huynh đệ này thật là một hiểu được trung ý châm cứu thần y liệt. Ta xem rất giống, hắn mới vừa mới khẳng định là điểm người này khóc huyệt cùng cười huyệt, mới để hắn như vậy dở khóc dở cười. Má ơi, đây là hoa cúc điểm huyệt thủ, giang hồ cao nhân a. Lúc này, Triệu Vũ Tình nhìn về phía Lý Thần ánh mắt có mấy phần phức tạp gợn sóng. Ngươi thật có thể cứu ta? Lý Thần cười nhạt một tiếng, thuận miệng đáp, có thể, có điều. Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần chuyển đề tài, vội vàng truy vấn đạo, tuy nhiên làm sao? Lý Thần cười vấn đạo, ngươi và ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì cứu ngươi, thế nào cũng phải cho cái lý do chứ. Ta. Triệu Vũ Tình bị mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Đúng vậy, mình và hắn không quen không biết, nhân ra bằng tại sao phải cứu chính mình. Ta có thể trả cho ngươi một bút không ít trần kim. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, ta không cần tiền. Triệu Vũ Tình nói, cái kia ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, cũng có thể cho ngươi. Lý Thần nhìn chằm chằm Triệu Vũ Tình nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay làm nổi lên nàng trắng nõn cằm, nói, ta muốn ngươi, cũng có thể cho sao. Triệu Vũ Tình nghe vậy sững sờ, đầy mặt vẻ khó khăn. Lý Thần vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật, ta đối với ngươi không có hứng thú. Xem ở ngươi và ta cũng coi như hữu duyên phần trên, ta liền ngoại lệ cứu ngươi một lần đi. Nghe được Lý Thần câu kia ta đối với ngươi không có hứng thú, Triệu Vũ Tình trong suốt trong con ngươi không khỏi hiện ra một vẻ thất lạc đến. Hắn câu này so với vừa nãy câu kia ta muốn ngươi, càng có thể xúc động tiếng lòng của nàng. Để luôn luôn đều là mọi người vờn quanh nàng, đột nhiên có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Xe buýt đến chặng thì đã là buổi tối. Triệu Vũ Tình nhìn về phía Lý Thần, nói, ngươi vẫn không có nơi ở chứ? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không có. Triệu Vũ Tình nở nụ cười xinh đẹp, mời nói, hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, Bạch Vân Thành lại là đông nam một vùng có tiếng du lịch thành thị, khách sạn loại hình khẳng định đều bị đặt trước xong. Không bằng như vậy đi, trước tiên đi nhà ta chấp nhận một đêm, làm sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói có mấy phần đạo lý, liền gật gật đầu, nói, tốt lắm, phiền phức ngươi. Triệu Vũ Tình hé miệng nở nụ cười, nói, không phiền phức, đúng rồi, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một vấn đề nhỏ? Lý Thần hỏi, gấp cái gì? Triệu Vũ Tình hơi dừng lại chốc lát, nói, làm bạn trai ta. Lý Thần ngạc nhiên, làm bạn trai ngươi? Triệu Vũ Tình cũng cảm giác mình lời nói mới rồi có chút quá mức đường đột, liền mau mau sửa lời nói, ý của ta là làm bộ là bạn trai ta. Lý Thần nhíu nhíu mày, lý do? Triệu Vũ Tình trắng non tay nhỏ câu cùng nhau, buông xuống đầu nói, người trong nhà cho ta đặt trước môn việc hôn nhân, nhưng ta không thích. Nghe xong Triệu Vũ Tình giải thích, Lý Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, chúng nàng đánh cái ok thủ thế. Ừ, đã hiểu, không thành vấn đề. Chỉ cần không cho ta thật sự coi bạn trai ngươi là được. Triệu Vũ Tình hàm răng cắn chặt, tàn nhẫn mà phiên cái bạt tiểu gặng, làm được bản thân cùng không ai muốn như thế. Rất nhanh, Triệu Vũ Tình liền dẫn Lý Thần đi tới Triệu gia phủ đệ. Có điều, ngay ở sắp vào cửa thì Lý Thần đột nhiên ngừng lại. Hắn hai con mắt hơi híp lại, từ bên trong bắn ra nhất đạo không dễ phát hiện tinh mang, như hồng ngoại tuyến máy quét như thế, một hơi bắn qua quá khứ. Âm hồn chiếm giữ, tà linh quấy phá, này Triệu gia có vấn đề. Xem ra này giả bạn trai, cũng không phải như vậy dễ dàng làm a. Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần đột nhiên ngừng lại, liền nháy mắt một cái, nghi hoặc vấn đạo, ngươi làm sao không đi rồi? Lý Thần cố ý trang làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt, cười nói, không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới nhà ngươi lớn như vậy. Triệu Vũ Tình khỏe miệng bên trên phát họa ra một vẻ đắc ý vẻ mặt. Có điều rất nhanh, nàng trong con ngươi này mặt đắc ý liền bị một loại âm u cho thay thế được. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì vào đi thôi. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi xem ta ánh mắt, ngàn bạn đừng nói lung tung. Triệu Vũ Tình che giấu rất tốt, có điều con mắt của nàng nhưng không gạt được Lý Thần. Lúc này, sâu trong nội tâm của nàng đang đứng ở một loại thấp thỏm bất an hoảng sợ trạng thái. Chương 170, Triệu Vũ Tình đoan ức không có chuyện gì, đừng sợ. Lý Thần đột nhiên nắm lấy Triệu Vũ Tình cái kia khẽ run tay nhỏ, cười khẽ với nàng. Triệu Vũ Tình cảm giác được Lý Thần trên lòng bàn tay chuyển đến ấm áp, thấp thỏm bất an tâm dần dần hướng tới bình tĩnh. Nàng không nói gì, chỉ là trùng Lý Thần mỉm cười nở nụ cười. Có điều, làm tầm mắt của nàng nhìn thấy chính mình tay nhỏ bị Lý Thần bàn tay lớn cho thật chặt giắt thì mặt cười lại không khỏi một trận đỏ bừng. Đang lúc này, một chiếc phe ra di siêu chạy nhanh như chớp giống như gào thét mà đến, ở Triệu gia cửa dừng lại. Còn không chờ xe đình ổn, liền thấy trong cửa người hầu hấp tấp chạy ra nên tiếp. Sâm thiếu gia, ngài trở về. Một người mặc áo mani, mùi rượu vân thiên thiếu niên từ trong xe hạ xuống. Hắn không thèm nhìn người hầu một chút, liền lắc lư du trong chiều đi đến. Ở xuất giá hàng thì thân thể hắn trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Người hầu thấy thế, mau mau chạy tới nâng. Sâm thiếu gia, ngài chậm một chút, đừng té. Nhưng mà, thiếu niên nhưng đem đẩy đi ra ngoài, nổi giận nói, Lan, ngươi này điều trông cửa lão cậu. Ta y phục trên người, nhưng là giá trị 30 mấy vạn hàng hiệu. Nếu như chạm hỏng rồi, coi như là đem ngươi này điều lão cậu cho bán, ngươi cũng không đền nổi. Người hầu như tiểu gà mổ thóc như thế, không đúng gật đầu tán thành. Vậy ai a, lớn lối như vậy. Lý Thần chỉ vào thiếu niên dần đi xa đi bóng lưng, hỏi Triệu Vũ Tình. Triệu Vũ Tình đáp, là đệ đệ ta Triệu Sâm, kế mẫu nhi tử. Đừng để ý tới hắn, cũng vào đi thôi. Đại tiểu thư, ngươi trở về. Canh giữ ở cửa người hầu, nhìn thấy Triệu Vũ Tình đến đây, sẽ theo khẩu hô một câu. Có điều, hắn gọi đến mức rất là qua loa, liền đầu đều không điểm, tựa hồ căn bản là không đem Triệu Vũ Tình vị đại tiểu thư này cho coi là chuyện to tát. Cùng trước nhìn thấy Triệu Sâm thì hoàn toàn chính là hai loại tuyệt nhiên thái độ ngược lại. Đối với này, Triệu Vũ Tình cũng sớm đã thành thói quen, trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đang lúc này, Lý Thần đột nhiên vung lên lòng bàn tay, xúy cho người hầu một cái vang dội bạc hai. Đùng. Người hầu bị phiến cái thất điên bắt đảo, ngay tại chỗ đi một vòng, liền đặt mông co quắp ngã xuống đất. Hắn bưng bị phiến thú mặt, tức giận uống vấn đạo, ngươi đánh như thế nào người a? Lý Thần lạnh nở nụ cười, nói, thân là gian ô, đối với chủ nhân vô lễ, chẳng lẽ không nên đánh sao? Người hầu vấn đạo, ta nơi nào vô lễ? Còn dám mạnh miệng đúng không? Đùng. Ta để ngươi tranh luận. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Lý Thần nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp liền đem người hầu mặt cho đánh thành đầu heo. Bên cạnh Triệu Vũ Tình đều xem ở lại, sững sờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần vẫn còn có lớn lối như thế một mặt. Có điều, cảm giác thật man a. Lúc này, một chất phát người đàn ông trung niên âm thanh từ bên trong truyền đến. Ai làm càn như vậy, lại dám đánh đập ta Triệu gia người? Nhìn thấy người đến, Triệu Vũ Tình trong lòng giật mình, mau tới trước hô một câu, "Phụ thân." Người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là phụ thân của Triệu Vũ Tình, Triệu Nhất Hoan. Triệu Nhất Hoan lạnh lùng liếc mắt một cái Triệu Vũ Tình, hỏi nàng, "Vũ Tình, người kia là ai?" Triệu Vũ Tình rụt rè đáp, "Là ta một bạn rất thân." Còn không chờ nàng thoại âm lạc địa, một ung dung hoa quý thiếu phụ, làm điệu làm bộ, lời lẽ vô tình châm chọc lên. "Ha ha, bằng hữu, ta xem là dã nam nhân chứ? Vũ Tình, ngươi vừa mới lên đại học, liền học được hướng trong nhà mang nam nhân, không có chút nào biết rụt rè. Thật là có nương sinh, không nuôi dưỡng con hoàng, ném Triệu ra người." Nghe được có nương sinh, không nuôi dưỡng mấy chữ này, Triệu Vũ Tình đoan nước mắt, cũng không nhịn được nữa đùng đùng đi xuống nhỏ xuống. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, châm biếm lại. "Ha ha, ngươi có nương sinh, cũng có nuôi dưỡng, nhưng ta làm sao chưa thấy ngươi tố chất cao đi nơi nào?" Quý phụ giận tím mặt, quát lên, "Nơi này là Triệu gia, còn chưa tới phiên ngươi một người ngoài ngang ngược." Lý Thần cũng không cam lòng yếu thế, chỉ Triệu Vũ Tình, lẽ thẳng khí hùng nói, "Ta là bạn trai nàng, nàng được bắt nạt, ngươi nói ta có nên hay không quản?" Quý phụ bị phản bác lại đến á khẩu, chỉ được dùng cầu viện ánh mắt, nhìn mình lao công, chủ nhà họ Triệu, Triệu Nhất Hoan. Triệu Nhất Hoan cũng không để ý tới Lý Thần, mà là nộ mạnh mẽ nhìn về phía Triệu Vũ Tình. "Vũ Tình, hắn đúng là bạn trai ngươi." Triệu Vũ Tình dùng khóe mắt dư quang, hướng Lý Thần bên kia liếc mắt một cái, hàm răng cắn chặt, tựa hồ tại hạ một người rất lớn quyết tâm. "Đúng, hắn là bạn trai ta." "Đúng." Triệu Vũ Tình tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, Triệu Nhất Hoan bật hai, liền tàn nhẫn mà suy ở Triệu Vũ Tình trên mặt. Triệu Vũ Tình một tay bụm mặt, sững sờ đứng tại chỗ, hoa nước nước mắt, hung hăng ở biển mắt bên trong đảo quanh. Có điều, nàng nhưng cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Mình đã mất đi hết thảy, không muốn lại mất đi cuối cùng này một điểm đáng thương tự tôn. Triệu Nhất Hoan trợn tròn đôi mắt, uống vấn đạo, "Ngươi nhưng là Miêu Cương Vu gia thiếu chủ coi trọng nữ nhân, qua một tháng nữa, hắn sẽ tiếp ngươi đi Miêu Cương kết hôn. Có thể hiện tại ngược lại tốt, ngươi thật là to gan, không chỉ tìm bạn trai, còn dám như thế trắng trợn đem hắn mang về nhà. Ngươi làm như thế, làm cho ta Triệu Nhất Hoan mặt mũi với nơi nào, chí Triệu gia mặt mũi với nơi nào?" Triệu Vũ Tình không biết từ đâu tới dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Nhất Hoan con mắt. "Ta xưa nay đều chưa từng thấy cái kia cái gì Vu gia thiếu chủ, dựa vào cái gì muốn xa gả Miêu Cương?" Triệu Nhất Hoan cuồng loạn quát, "Chỉ bằng ngươi họ Triệu, chỉ bằng ngươi là ta Triệu Nhất Hoan con gái." Triệu Vũ Tình đau thương cười khổ, "Ha ha, phụ thân, nguyên lai ngài còn biết ta họ Triệu, là ngài con gái à, nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngài quên cơ chứ." Triệu Nhất Hoan thấy Triệu Vũ Tình còn dám cùng mình tranh luận, liền lại giơ bàn tay lên. Có điều, khi hắn nhìn thấy Triệu Vũ Tình xẹt qua gò má nước mắt thì, tay liền cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, liền đem lửa giận chuyển hướng Lý Thần trên người. "Tiểu tử, nể mặt Vũ Tình, cúp nhanh lên đi. Từ đó về sau, các ngươi cũng không tiếp tục phải có bất kỳ lui tới. Nếu không..." Lý Thần cười nhạo, phản vấn đạo, "Không phải vậy thế nào? Vừa nãy là Triệu Vũ Tình giữa bọn họ việc nhà, là một người người ngoại lai, chính mình không rõ tình hình, không thật là mạnh mẽ nhúng tay. Hiện tại ngược lại tốt, lại vẫn chạy trước mặt mình, xung nổi lên sói đuôi to, thật sự coi hắn Lý Thần là có thể tùy ý nào nặng quả hồng nhũn hay sao? Không phải vậy liền giết ngươi." Người nói lời này cũng không phải Triệu Nhất Hoan, mà là trước vị kia công tử bột con ông cháu cha, Triệu Sâm. Hắn hiểu tuy rằng tình không ít, có điều bước đi vẫn có chút phiêu, liền nói liên tục còn đều có chút đầu lưỡi lớn. Lý Thần cười gằn, nhìn về phía Triệu Sâm vấn đạo, "Ha ha, muốn giết ta nhiều người lắm, ngươi cái quái gì vậy đáng là gì?" Luôn luôn hung hăng càn quấy Triệu Sâm, trực tiếp liền bị Lý Thần câu nói này cho hỏi nông. "Đúng vậy, chính mình đáng là gì a? Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, nói chuyện đều không lưu loát, còn dám chạy đến trước mặt của ta sái hoành." Nói xong, Lý Thần không làm bất kỳ chần chờ, đi tới liền mạnh mẽ quăng hắn một cái bạt hai. Đùng. Một tát này là ngươi mạo phạm kết cục của ta, còn dám cho ta hoành một câu, ta liền đem ngươi mặt đánh nát, đánh cho mẹ ruột ngươi đều không nhận ra ngươi. Luôn luôn hung hăng Triệu Sâm, đối diện càng hung hăng hơn Lý Thần, trực tiếp liền túng, bụng mặt hướng vị kia quý phụ người chạy tới. Mẹ, hắn đánh ta. Quý phụ người thấy mình phụng ở lòng bàn tay bên trong con trai bảo bối bị đánh, tức giận nổi trận lôi đình. Vương Trung, Triệu Dũng, có người ở Triệu gia ngang ngược, đều chạy đến các ngươi chủ nhân trên đầu gậy phân đi tiểu, hai người các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau lên cho ta, mạnh mẽ đánh, hướng chết bên trong đánh. Chương 171, vị hôn thê của hắn, ta lên. Hai tên vóc người khôi ngô nam tử, liếc mắt nhìn nhau, liền phân hai bên trái phải, hướng Lý Thần vây lại. Tiểu tử, thức thời một chút, liền mau mau dập đầu xin tha, nếu không. Nói tới chỗ này thì, bị gọi là Triệu Dũng võ giả, trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ tác liệt cùng tàn nhẫn đến, hơn nữa hắn còn cố ý đem chỉ then chốt, cảnh then chốt làm kéo kẹt vang vọng. Lý Thần cười nạo, nói, có điều là hai cái nội kình tiểu thành võ giả, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt mình ngang ngược, ai cho các ngươi sự tự tin cường đại như thế? Triệu Dũng cùng Vương Trung thấy Lý Thần há mồm liền nói ra thực lực của bọn họ bao nhiêu, trong lòng không khỏi cả kinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chết tự vẫn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, Triệu Dũng liền vung vẩy sa hoa to bằng nắm đấm thép, hướng Lý Thần mặt bắt chuyện mà đi. Một quyền phá không, thế như lôi đỉnh. Đừng nói là người, coi như là một con thành niên châu hoàng, cũng có thể tại chỗ đánh giết. Mà Lý Thần nhưng lặng lặng đứng tại chỗ, không chống đối, cũng không tránh né, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không đến xem hắn một hồi. Lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người, tất cả đều ở Lý Thần trên người. Triệu Sâm càng là hưng phấn khua tay múa chân, Triệu Dũng, cho ta mạnh mẽ đánh, hướng chết bên trong đánh. Quý phụ trong con ngươi cũng dần hiện ra một vẻ tàn nhẫn đến. Hừ, liên điểm ấy trình độ, còn dám tới Triệu gia trước cửa ngang ngược, thực sự là không biết đạo thiên cao điểm dày. Khoe mắt của nàng dư quang, Triệu Vũ Tình bên kia liếc một hồi. Một có nương sinh, không nuôi dưỡng con hoàng, coi chính mình tìm cái dã nam nhân làm chỗ dựa, đã nghĩ kỵ đến nương hai con trên gậy phân đi tiểu, nằm mơ đến đây đi. Triệu Nhất Hoan chỉ có hai cái tử nữ, một là nàng sinh Triệu Sâm, còn có một chính là Triệu Vũ Tình. Chỉ có đem Triệu Vũ Tình cho triệt để gạt ra khỏi Triệu gia, mẹ con bọn hắn mới có thể gối cao vô ưu, kế thừa toàn bộ Triệu gia gia sản. Mà lúc này Triệu Vũ Tình, nhưng là phấn quyền nắm chặt, mỹ lệ trong đôi mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần, tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Nàng rất là hối hận, đem Lý Thần mang về nhà bên trong đến rồi, bằng không hắn cũng sẽ không có này hai bảy bà gió. Ầm. Triệu Dũng tầng tầng một quyền, đánh vào Lý Thần trên tiên linh cái. Mạnh mẽ quyền tình, chấn động đến mức không khí đều vang lên ong ong. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là Lý Thần cũng không có bị đánh đổ, thậm chí ngay cả nhẹ nhàng đong đưa đều không có. Triệu Dũng đầy mặt kinh hãi, một quyền này của hắn đập ra đi, lại như là tạp đến cây bông trên như thế, mềm nhũn, hồn không bị lực. Cánh tay cũng là đau nhức khó nhịn, không nói ra được khó chịu. Lý Thần trùng hắn lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ như mây gió vấn đạo, ngươi có phải là không ăn cơm, liền điểm ấy sức mạnh sao? Triệu Dũng ngơ ngác, hắn manh hít một hơi, cái bụng đồng thời một phục, lại như là nổi giận có kẻ. Ầm. Lại một quyền đánh về Lý Thần, mục tiêu của lần này là Việt Thái Dương. Đây là người mệnh môn một trong, coi như là hơi hơi dùng sức, cũng có thể làm cho một tên tráng hán bất tỉnh đi. Mà một quyền này của hắn, nhưng là thế như bồ lôi, so với trước mạnh không chỉ gấp đôi, liền như đồng ý ta ly pháo đạn tháo. Trước cú đấm kia, Triệu Dũng mục đích chỉ là muốn giáo huấn một hồi Lý Thần. Hiện tại cú đấm này, nhưng là nén giận mà phát, dĩ nhiên nổi lên sát tâm. Ầm. Lại là một cái tầng tầng băng chậm. Lần này, Lý Thần vẫn không có né tránh, chỉ là thân thể phạm vi đông đưa, so với trước hơi lớn một ít mà thôi. Ta đều để ngươi dùng sức, ngươi làm sao liền không nghe lời đây? Như vậy đi, ta dạy cho ngươi làm sao dùng sức đánh quyền. Âm cuối chưa rơi xuống đất, Lý Thần lại đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đơn giản thô bạo đánh về Triệu Dũng. A! Triệu Dũng kêu thảm một tiếng, cả người lại như là phóng ra hỏa mũi tên, xông thẳng Cửu Thiên Vân Tiêu mà đi. Lý Thần ngẩng đầu nhìn thiên không, lại nhìn một chút quả đấm của chính mình, một mặt đầy nay cười nói, thực sự là xin lỗi, xin lỗi, sức mạnh hơi lớn như vậy ném đi ném. Toàn trường yên lặng, giống như tử vong như thế yên tĩnh. Lý Thần thấy bọn họ đều không nói lời nào, liền trước tiên đánh vỡ trầm mặc, đưa mắt quét về phía một gã khác võ giả, Vương Trung. Hiện tại đến phiên ngươi. Có Triệu Dũng dẫm vào vết xe đổ, Vương Trung nơi nào còn dám lại thể hiện, sợ đến cả người run rẩy, theo bản năng bên trong hướng mặt sau lùi một bước, đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía chủ nhân của chính mình. Triệu Nhất Hoan cũng bị sợ hết hồn, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chưa bao giờ bị chính mình coi trọng con gái, dĩ nhiên tìm tới đây sao lợi hại một bạn trai. Triệu Dũng là cái nội tình cao thủ, mà hắn dốc hết sức một quyền, nhưng căn bản liền phá không được trước mắt vị thiếu niên này lang phòng ngự. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối là một nội tình đại thành cao thủ. Nhìn hắn tuổi tác có điều 20 tuổi, tiểu dĩ là nội tình đại thành, sau đó tiền đồ vô lượng, cùng chính mình con gái ngược lại cũng xứng. Đáng tiếc, hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng làm yêu cương gần ngũ 10 năm qua, bất thế gia thiên tài, Vu gia thiếu chủ Vu Thiếu Thiên. Có điều 30 tuổi, cũng đã là nửa bước tiên thiên tồn tại. Cự cách đột phá sinh tử huyền quan, trở thành võ đạo tông sư, cũng chỉ có cách xa một bước. Hai đem so sánh, hắn còn kém xa lắm đây. Triệu Nhất Hoan nhìn về phía Lý Thần, lạnh lùng nói, "Tiểu huynh đệ, Vũ Tình đã có vị hôn phu, nói vậy ngươi hẳn phải biết những này chứ?" Lý Thần hững hờ gật gật đầu, đáp, "Vừa nãy còn không biết, có điều hiện tại biết rồi. Nếu biết, vậy ngươi còn không rời đi Vũ Tình?" Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Ta tại sao phải rời đi, chỉ là đính hôn mà thôi, lại không phải kết hôn." Lại nói, "Coi như là kết hôn, cũng có thể kết mà. Chỉ cần cái quốc vung đến được, không có chân tường đào không ngã." Nghe được Lý Thần nói như thế thấp hèn, liền ngay cả luôn luôn rụt rè Triệu Vũ Tình cũng không nhịn được xì xì một tiếng nở nụ cười. Triệu Nhất Hoan nhưng là sắc mặt tái xanh, chừng như trung đồng trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, hận không thể đem Lý Thần cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho đốt cháy thành cho bụi. Triệu Sâm một mặt xem thường, cười lạnh nói, ha ha, ngươi có biết ta tương lai anh rể là ai sao? Nói ra sợ hủ chết ngươi. Hắn nhưng là Miêu Cương thiên tài, Vu gia thiếu chủ Vu Thiếu Thiên, không tới 30 tuổi, tiểu dĩ là nửa bước tiên thiên cao thủ, giết chết ngươi, hay cùng ép chết một con kiến như thế dễ dàng, ngươi lại vẫn nghĩ muốn đi đào hắn gốc tường, chưa tỉnh ngủ đến đây đi. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, hỏi ngược một câu, nửa bước tiên thiên cao thủ, cái này rất thói xấu sao? Nghe được Lý Thần câu này hỏi dò, Triệu Nhất Khoan bọn người suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu tử, ta xem ngươi đang cố ý giả ngu đúng không? Ngươi cũng là võ giả, làm sao có khả năng không biết nửa bước tiên thiên, đến cùng là cỡ nào nhân vật khủng bố? Vậy cũng là tông sư bên dưới người mạnh nhất. Lý Thần giả vờ bừng tỉnh đáp, há, tông sư bên dưới người mạnh nhất, như vậy nói cách khác, vẫn không có tông sư lợi hại lạc. Triệu Nhất Khoan rất là không nói gì, tông sư nhưng là trên trời thần long, bất luận đặt ở nơi nào, đều là uy chấn một chỗ, chấn áp một vực tồn tại. Tự nhiên không có, có điều Vu thiếu chủ khoảng cách tông sư cảnh giới, cũng có điều cách xa một bước, ngay trong tầm tay. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, nếu cái kia cái gì chó má Miêu Cương thiếu chủ, không có tông sư lợi hại, vậy hắn còn chăng cái gì sói đuôi to. Người thay ta chuyển cáo hắn một câu, liền nói bị hôn thê của hắn ta lên. Nhắc không, là coi trọng. Hắn nếu là khâm phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta, tuyệt đối tiếp tới cùng. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Triệu Nhất Khoan chờ người, một cái liền dắt vẫn còn mộng bức trạng thái Triệu Vũ Tình, nhanh chân lưu tình đi ra cửa. Lúc này Triệu Vũ Tình, mặt cười đỏ bừng, liền ngay cả lỗ thai dễ, cái rất năng, một trái tim càng là rầm rầm nhảy lên. Lý Thần trước câu nói kia nói rất bá đạo, thậm chí còn có chút ý thế hiếp người mùi vị. Có điều, nàng yêu thích. Từ nhỏ đã không còn mẫu thân, lại bị được phụ thân lạnh nhạt nàng, lần thứ nhất cảm nhận được có một người đàn ông làm dựa vào, là một loại cỡ nào chuyện hạnh phúc. Triệu Nhất Khoan thấy Lý Thần như vậy tứ không e rẻ, tức giận muốn thổ huyết. Hắn đông nhiên chợt quát một tiếng, lăng không nhảy lên, ngăn cản Lý Thần đường đi. Thằng ngại danh, đừng chạy. Chương 172, tắm rửa sạch sẽ, chờ ta. Ta phải đi, ai cũng không ngăn được. Còn chưa dứt lời điện, Lý Thần liền tiên phát chế nhân, một trường đập tới. Còn không chờ Triệu Nhất Khoan phục hồi tinh thần lại, cả người hắn lại như là như diều đứt dây như thế, chật vật bay ngược ra ngoài. Co quắp ngã xuống đất Triệu Nhất Khoan, đầy mặt kinh ngạc. Hắn là nội kình đại thành võ giả, ở trước mắt vị thiếu niên này làng trong tay, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có đi qua, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Có điều cùng Miêu Cương Vu Thiếu Thiên so với, hắn vẫn không coi trọng Lý Thần. Vu Thiếu Thiên nhưng là Miêu Cương Vu gia thiếu chủ, phụ thân là một vị uy chấn toàn bộ Miêu Cương võ đạo tông sư. Hắn còn có một vị bổn gia thúc thúc, là Miêu Cương thế lực lớn số một âm quỷ tông phó tông chủ, đồng thời cũng là một vị hàng thật đúng giá võ đạo tông sư. Hơn nữa bản thân của hắn là một vị nửa bước tiên tiên tông sư, một môn hai cái bán tông sư, coi như là toàn bộ Z quốc, cái kia đều là uy danh hiển hách tồn tại. Dù cho là huyền môn bốn phái, vũ tông mười cổng trọng, những này gốc gác hùng hậu danh môn đại phái cũng không dám dễ dàng treo chọc bọn hắn Vu gia. Tiểu huynh đệ, Miêu Cương Vu gia nhưng là có hai vị hàng thật đúng giá võ đạo tông sư, không phải ai đều có thể treo chọc tới chủ. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi đem Vũ Tình lưu lại, từ đây cũng không tiếp tục muốn cùng nàng vắng lai, ta liền chuyện ngày hôm nay, xưa nay cũng chưa từng xảy ra, ngươi thấy thế nào? Triệu Vũ Tình tuy nói không phải võ giả, nhưng bọn họ Triệu gia nhưng là danh xứng với thực võ đạo thế gia, thở nhỏ liền nhĩ nhu mặc nhiễm, nàng tự nhiên biết võ đạo tông sư đáng sợ. Hay là ông thầy tướng số kia thuật sĩ nói đúng, chính mình xác thực là cái không rõ người. Đã hại mẫu thân, tuyệt không có thể lại đi để Lý Thần, nhân vì chính mình mà chịu đến vô tội liên lụy. Lý Thần, cảm tạ ngươi. Đây là chuyện của chính ta, ngươi vẫn là đi trước đi. Đối diện Triệu Vũ Tình, Lý Thần trả lời lời ít mà ý nhiều, cũng chỉ có hai chữ, câm miệng. Nhìn cùng trong hàng kịch bá đạo tổng giám đốc như thế Lý Thần, Triệu Vũ Tình chớp chớp con mắt, vẫn đúng là liền ngậm miệng lại. Lý Thần hướng về phía Triệu Nhất Khoan lạnh lùng nở nụ cười, nói, coi như là võ đạo tông sư, chỉ cần dám đến trêu chọc ta, chiếu thể không lầm. Nói xong, hắn liền nắm Triệu Vũ Tình tay nhỏ, nên ngang rời đi, chỉ để lại Triệu Nhất Khoan chờ người ở trong gió ngổn ngang. Nghe Lý Thần giọng điệu, hắn giết võ đạo tông sư, thật giống như cho tể kê như giết chó tùy ý có điều, cũng xác thực như vậy. Thiết vô địch liên tục thiêu đốt 40 niên tuổi thọ, đem sức chiến đấu tăng lên 4 lần, có thể ở trong tay hắn, vẫn không có đi qua ba cái hiệp. Rời đi Triệu gia, Lý Thần liền dẫn Triệu Vũ Tình đi tới một nhà tinh cấp khách sạn. Có điều, trước sân khấu tiểu thư nhưng nói cho bọn họ biết, hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, chỉ còn dư lại cuối cùng một gian phòng, hỏi bọn họ có muốn hay không trụ. Triệu Vũ Tình nghe được chỉ có một gian phòng, ngẩng đầu nhìn Lý Thần một chút, liền ngượng ngùng buông xuống đầu, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Lý Thần nhàn nhạt nói, thuê phòng đi. Sau khi vào phòng, Triệu Vũ Tình nghĩ đến khả năng chuyện sẽ xảy ra. Một khuôn mặt tươi cười mắc cỡ hay cùng chín dùng hồng quả táo, apple, như thế, tràn ngập mê người hương vị. Lý Thần nhàn nhạt nói, ngươi trước tiên đi tắm đi, sấn hiện tại có thời gian. Ta cho ngươi châm cứu cái thứ nhất đợt trị liệu, đem thân thể bên trong cổ trùng dẫn ra ngoài. Trong thân thể cổ trùng. Triệu Vũ Tình cả kinh trợn to hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên hỏi. Lý Thần hỏi ngược lại, ngươi không biết? Triệu Vũ Tình lắc lắc đầu, nói, không biết. Lý Thần hơi làm chốc lát trầm ngâm, nói, bên trong cơ thể ngươi có phệ âm động, loại này cổ trùng lấy thôn phệ nữ tử âm nguyên mà sống. A, nó lúc nào tiến vào trong cơ thể ta, ta làm sao không biết? Triệu Vũ Tình vẫn là một mặt không dám tin tưởng. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, nhìn dáng dấp, hẳn là 20 năm trước, ngươi sinh ra buổi tối ngày hôm ấy liền gieo xuống. Qua một tháng nữa, nó nên phá kén mà ra. Đến lúc đó, nó sẽ cắn nuốt mất ngươi hết thảy sức sống, ngươi cũng sẽ nhờ đó biến thành một bộ xương khô, mà hương tiêu ngọc vẫn.
A.
Triệu Vũ Tình sợ đến sắc mặt tái nhợt, trợn mắt lên phát sinh một tràng thốt lên. Đừng sợ, ta giúp ngươi đem cổ trùng ép ra ngoài là không sao. Như vậy đi, ngươi trước tiên đi tắm, sau đó đi trên giường nằm chờ ta.
Hả?
Được. Triệu Vũ Tình nghe được Lý Thần để cho mình đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến trên giường nằm chờ hắn, mặt cười liền lại không khỏi một trận đỏ bừng. Có điều, đối với này nàng cũng không có bao nhiêu chống cự. Thấp giọng trả lời một câu, liền đỏ mặt chạy đi. Nếu như cần phải muốn ở Lý Thần cùng cái kia Miêu Cương Vu Thiếu Thiên trong lúc đó, lựa chọn một, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Chỉ, Lý Thần sẽ không để cho nàng sản sinh căm ghét cùng chống lại trong lòng. Mang theo phức tạp tâm tình, Triệu Vũ Tình tắm xong, bao bọc rộng rãi khăn tắm, từ bên trong đi ra. Nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, môi như anh hoa, dáng ngọc yêu kiều, dương liễu eo nhỏ. Da rẻ trắng non trắng hơn tuyết, còn có chút ướt nhẹp mái tóc, như là thác nước rải rác bà bay. Hơn nữa, nàng ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, rất có điểm lâm muội muội mùi vị, thái sinh hai lún đồng tiền chi sầu, tiểu tập một thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm, thở gấp hơi. Nhàn tĩnh thì như rảo hoa chiếu thủy, hành động nơi tự liêu rủ trong gió. Thâm so sánh tỷ can nhiều một hiếu, bệnh như tây tử tháng ba phần. Dù cho là nhìn quen mỹ nữ Lý Thần, trước mắt cũng không khỏi sáng ngời. Có điều, cũng vẹn vẹn chỉ là một sát mà thôi. Người đi trên giường nằm đi, ngửa mặt hướng lên trên.
Há,
được. Triệu Vũ Tình đỏ mặt trả lời một câu, liền buông xuống đầu nhỏ, hướng trong phòng đi đến. Nàng lúc này cảm giác mình chính là trên tấm thất cửu con, mặc cho Lý Thần giết. Nhưng đối với này, nàng nhưng không sinh được một tia chống cự tâm lý, chỉ là cảm giác thấy hơi khó chịu, thật giống như cổ đại mới vào động phòng, yểu điệu tiểu nữ tử, căng thẳng mà lại bất an. Nàng nằm ở trên giường, ở thấp thỏm bất an bên trong đợi rất lâu rồi rất lâu, Lý Thần mới chậm rãi đi vào. Kỳ thực, cực kỳ lâu thời gian này khái niệm chỉ là Triệu Vũ Tình cá nhân ảo giác. Từ nàng nằm xuống đến Lý Thần đi vào, trước sau cũng sẽ không quá 3 phút mà thôi. Lý Thần liếc mắt nhìn trên giường cực phẩm lưu vật, nhàn nhạt nói, đem quần áo thoát, một cái cũng không muốn lưu. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng là trong giọng nói, nhưng làm cho người ta một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Triệu Vũ Tình nguyên bản liền đỏ bừng mặt, lần này so với chín dục hồng quả táo, á tổ, còn muốn hồng, hầu như là thủy lộ ướt át. Nàng thanh như mỗi rồi hỏi một câu, thật sự muốn thoát ta? Lý Thần hỏi ngược một câu, ngươi xem ta như là đang nói đùa ạ.
Ồ.
Triệu Vũ Tình ồ một câu, có thể nàng trong lòng vẫn không bừng ra, thân thể chật căng, thậm chí còn có mồ hôi lấm tấm, từ trắng non trên trán nhỏ xuống đến. Vũ Tình, hiện tại thân phận của ngươi là bệnh nhân, thân phận của ta là bác sĩ. Cứu trị bệnh nhân là thiên chức của thầy thuốc. Ở bác sĩ trong mắt, không có nam nhân và nữ nhân phân chia, càng không có mỹ nữ cùng gái xấu phân chia, chỉ có bệnh nhân cùng khỏe mạnh người, hiểu không? Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần nói nghiêm túc, hơn nữa hắn trong con ngươi, trong suốt như nước, không chứa một tia dục vọng, liền hàm răng cắn chặt, tựa hồ tại hạ một người rất lớn quyết tâm. Ngươi giúp ta thoát đi. Nói xong câu đó, nàng liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Gò má ửng đỏ, giống như một đóa ở trong mưa gió nở rộ hoa nhi, mặc cho cuốn hái. Chương 173, sinh con sâu ạch, để ta thoát. Không có lầm chứ, chuyện này quả thật chính là xích quả mê hoặc. Nghe được Triệu Vũ Tình muốn chính mình giúp nàng cởi quần áo, Lý Thần vẻ mặt không khỏi mở ra. Có điều, đối với này hắn ngược lại cũng không khách khí, đưa tay liền đem Triệu Vũ Tình bên hông sợi tơ cho mở ra. Khăn tắm lướt xuống, hoàn mỹ đồng thể, nhảy vào Lý Thần trong tầm mắt. Cũng thật là cái cực phẩm ưu vật. Nhìn ngọc thể ngang dọc Triệu Vũ Tình, Lý Thần ở trong lòng không khỏi một trận thán phục. Có điều, hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Con mắt hơi híp lại, từ bên trong bắn ra một vệ tinh mang, hãy cùng trong bệnh viện làm kiểm tra như thế, bắt đầu nhìn quét Triệu Vũ Tình thân thể. Ở Triệu Vũ Tình đang điền cánh vị trí, có một đầu xanh kích cỡ tương đương, như là sữa giống như sinh vật phụ du, nó tua vòi dán thật chặt ở mạch máu mặt trên, dựa vào hút bên trong tinh nguyên mà sống. Đây chính là phệ linh động. Miêu cương bên trong một loại rất hiếm thấy cổ trùng, có thể ký sinh trên cơ thể người bên trong, thời kỳ ủ bệnh dài đến 10 năm 20 niên, thậm chí là càng lâu. Nó ký sinh đối tượng chủ yếu là nữ tử, lấy âm thì sinh ra tốt nhất. Như Triệu Vũ Tình như vậy thuần âm nữ tử, tuyệt đối là lý tưởng nhất ký sinh cơ thể mẹ. Sự tình phát triển đến hiện tại, dưới sâu độc giả là ai, đã vô cùng sống động. Xem ra này Vu gia thiếu chủ, tâm địa vẫn đúng là đủ ác độc, áp vì tăng lên thực lực bản thân, dĩ nhiên không tiếc hy sinh vô tội tính mạng của cô gái. Thực sự là đáng chết. Bắt đầu rồi sao? Vẫn đóng chặt hai con mắt Triệu Vũ Tình, thấy Lý Thần chậm chạp không có động tĩnh, liền đỏ mặt thấp giọng hỏi một câu. Lý Thần tâm tư một lần nữa bị kéo về đến trên thực tế đến, hắn khe khẽ gật đầu, nói, chuẩn bị bắt đầu rồi, đợi lát nữa có thể sẽ có chút thống, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Triệu Vũ Tình có chút tái nhợt tay nhỏ, thật chặt nắm lấy ga trải giường. Thân thể mềm mại căng thẳng thành một tấm cung cứng, khẽ run lên. Liền ngay cả trắng non trên trán cũng có đầu hạt to bằng mồ hôi hột chảy ra. Lý Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Vũ Tình chật căng thân thể, nói, lại không phải sinh con, ngươi như thế căng thẳng làm gì? Thả lỏng, một hồi là tốt rồi. Lúc nói chuyện, hắn liền lấy ra 12 cây ngân châm, trước sau đâm vào kỳ kinh 12 mạch bên trong, đem phệ linh cổ trùng đóng kín ở trong đan điền, phòng ngừa nó tán loạn. Lập tức, hắn lòng bàn tay bên trên liền ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên vòng xoáy, trước tiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thuận kim đồng hồ xoay tròn. Chờ chân nguyên vững vàng sau khi, chân nguyên vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lấy Lý Thần lòng bàn tay vì là khởi điểm, Triệu Vũ Tình đan điển vì là điểm cuối, hình thành nhất đạo cũng long quyền. Vừa mới bắt đầu phệ linh động còn thật chặt leo lên ở mạch máu bên trên, không chịu bé ngoan đi vào khuôn phép. Có điều, làm Lý Thần trước sau 3 lần gia tăng chân nguyên đưa vào thì nó liền thành cung dương hết đà. Triệu Vũ Tình chỉ cảm giác mình bụng dưới bên trên có vạn ngàn con kiến ở cắn xé, không phải rất đau, có điều lại có một loại tê tê dại dại cảm giác kỳ quái, hơn nữa còn rất dương, làm cho nàng rất muốn đi bắt. Chớ lộn xộn. Lý Thần gấp uống một câu, đem Triệu Vũ Tình vừa rũa ra đến tay nhỏ, cho sợ đến rụt trở lại. Đi ra cho ta. Lý Thần lần thứ 4 gia tăng chân nguyên đưa vào, hình thành một cơn lốc mắt, dùng sức đặt tại Triệu Vũ Tình bụng dưới bên trên. Hừ hừ. Triệu Vũ Tình thoải mái ư một câu, bị nhãn như tờ, khá giống đảo quốc thuần yêu trong phim ảnh ba nhiều dạ kết ý là được rồi, không sao rồi. Lý Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người quay về Triệu Vũ Tình nói. Lúc này Triệu Vũ Tình lại như là vừa sinh xong hài tử phụ nữ có thai, hướng về phía Lý Thần mỉm cười nở nụ cười. Có thể làm cho ta xem một chút nó sao? Một con sâu nhỏ mà thôi, có gì đáng xem? Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Lý Thần vẫn không có từ chối Triệu Vũ Tình yêu cầu, đem vệ linh cổ trùng đưa tới trước mặt nàng. Hoa, thật đáng yêu sâu nhỏ. Nữ nhân đối với manh vật, trời sinh không có sức đề kháng. Diệp Sơ Tuyết không ngoại lệ, Triệu Vũ Tình cũng không ngoại lệ. Không thể không nói, này cổ trùng sát thực phi thường đáng yêu. Hiện ra nửa trong suốt hổ phách trạng thái, ở ánh đèn chiếu rọi dưới còn quanh quẩn ra một tầng năm màu vầng sáng, dạng người rực rỡ. Nó suýt chút nữa hại ngươi Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngươi còn nói nó đáng yêu. Nhìn thấy Triệu Vũ Tình cái kia một mặt vẻ mặt vui mừng, Lý Thần cảm giác thấy hơi khó có thể lý giải được. Hắn thực sự là không hiểu nổi nữ nhân loại này, một tháng lưu 7 ngày huyết, còn có thể nhảy nhót tương bừng sinh vật. Nó chính là rất đáng yêu mà. Triệu Vũ Tình chớp chớp con mắt, quẹt một ba, rất là đẹp đẽ trả lời một câu. Lý Thần không nói gì, cảm giác cùng nàng không ở đồng nhất cái tên trên. Đột nhiên, Triệu Vũ Tình thật giống phát hiện tân đại lục như thế kinh hỉ. Ý kìa, ngươi xem, nó còn giống như ở động đây. Lý Thần liếc mắt vừa nhìn, lầm bầm lầu đầu lên, nó muốn phá kén mà ra, nhìn dáng dấp nên còn là một linh vật, nếu là trực tiếp giết, thật có chút đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Tình không có nghe hiểu Lý Thần nói thầm, liền trận to hai mắt hỏi. Lý Thần khoát tay áo một cái, đạo, không nói gì, đúng rồi, ngươi muốn dưỡng nó sao? Dưỡng nó, đồ chơi này như thế nào, sẽ không còn thả trong thân thể ta chứ? Nói xong lời cuối cùng một câu thì Triệu Vũ Tình theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước, thật giống như nhìn thấy hồng thủy manh thú như thế hoảng sợ. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi dưỡng quá xuân tàng không có. Triệu Vũ Tình gật gật đầu, nói, dưỡng quá. Lý Thần nói, vậy thì tốt, coi nó là phổ thông xuân tàng dưỡng là được. Triệu Vũ Tình như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, hả, vậy ta muốn nên làm gì? Lý Thần nói, đưa tay cho ta. Triệu Vũ Tình nghe theo, lấy tay đưa tới. Lý Thần nắm lấy Triệu Vũ Tình tay nhỏ, lấy ra ngân châm ở nàng ngón trỏ chỉ đỗ trên đột nhiên đâm một hồi. A, đau quá nha. Triệu Vũ Tình trên ngón tay đột nhiên một trận đâm nói, không nhịn được gọi lên. Kiên nhẫn một chút, lập tức liền được. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền từ Triệu Vũ Tình chỉ đỗ trên bỏ ra một nhỏ tiên huyết, nhỏ ở nhộng trên. Tiên huyết vừa nhỏ ở nhộng trên, liền bị nó cho thôn vệ sạch sẽ. Lập tức, liền thấy nhộng nứt ra nhất đạo phùng, một con nóng ánh long lanh, béo trắng sâu, từ bên trong chui ra. Nó hai con tua vòi qua lại lay động hai lần, liền hướng Triệu Vũ Tình bỏ qua. Hoa, thật đáng yêu a. Triệu Vũ Tình con mắt không khỏi sáng ngời, hưng phấn gọi lên. Nó có tên tuổi sao? Lý Thần lắc lắc đầu, lắc, không có. Ngươi có thể cho nó lấy một cái tên. Triệu Vũ Tình linh động con mắt giữa trời chớp hai lần, nói, ngày hôm nay là tháng 9 sơ thất, liền cứ gọi nó tiểu thất đi, có được hay không? Lý Thần nhún vai một cái, nói, tùy ý, ngươi vui vẻ là được rồi. Triệu Vũ Tình hỏi, đúng rồi, nó ăn món đồ gì, cũng cùng xuân tạm như thế ăn tang diệp sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, ăn tang diệp, nói đúng ra, nó là cái kẻ tham ăn, phân tố không kỵ, cái gì đều ăn. Hả, vậy thì tốt, còn rất dễ nuôi mà. Triệu Vũ Tình thuận miệng trả lời một câu, liền bắt đầu khơi dậy sâu. Tiểu thất, tiểu thất, ngươi tốt. Tiểu thất rôi ra hai cái tua vòi, bay về Triệu Vũ Tình qua lại lay động hai lần, tựa hồ đang đáp lại nàng. Triệu Vũ Tình đầy mặt kinh hỉ, kích động vấn đạo, nó có thể nghe hiểu ta nói gì? Lý Thần gật gật đầu, nói, nó là linh vật, có thể thông linh. Chờ nó sau khi lớn lên, thông minh đại khái có thể cùng 5-6 tuổi hài đồng tương đương. Nếu là có cơ duyên, còn có thể miệng nói tiếng người. Và, nó còn có thể miệng nói tiếng người. Triệu Vũ Tình hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chuyện này quả thật chính là nhặt được bảo. Lý Thần nói, hừm, có điều còn phải xem nó vận mệnh của chính mình. Nói xong, hắn liền ngáp một cái, nói, hôm nay tới đây thôi, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nghe được Lý Thần câu nói này, Triệu Vũ Tình lúc này mới ý thức được trên người mình vẫn là trần như động, mặt cười trong nháy mắt đỏ chót. Nàng mau mau bước lên tràn, bao lấy thân thể. Khoe mắt dư quang hướng khoảng trường, trái phải nhìn lướt qua, thấy chỉ có một cái giường, liền thanh như mỗi rồi vấn đạo, liền một cái giường, làm sao ngủ à? Ngươi ngủ trên giường đi, ta đi bên ngoài ngủ sofa. Có chuyện gì, trực tiếp gọi ta là được. Nói xong, Lý Thần liền ngáp một cái, nhanh chân lưu tình đi ra ngoài cửa. Nhìn Lý Thần bóng lưng, Triệu Vũ Tình trong suốt con ngươi sáng ngời bên trong, không khỏi hiện ra một vẻ tâm u đến. Nàng bén chân lên, trong chiều liếc mắt một cái, chính mình hoàn mỹ thân thể mềm mại, trong lòng một trận nói thầm, lẽ nào ta liền như thế không có mị lực sao? Cùng lúc đó, Miêu Cương bu ra, một người mặc áo bào đen anh chàng đẹp trai, đột nhiên mở mắt ra, bên trong dần hiện ra một vẻ thống khổ. Xảy ra chuyện gì? Phệ linh cổ trùng làm sao sẽ bị chóc ra cơ thể mẹ? Vũ Tang, Vũ Tang, Triệu gia bên kia có phải là xảy ra điều gì bất ngờ? Bị gọi là Vu Tang người đàn ông trung niên, cung cung kính kính đáp, thiếu chủ, vừa nãy nhận được Triệu gia tin tức, có người cướp đi ngài vị hôn thê. Ai lớn mật như thế, lại dám cướp ta Vu thiếu thiên vị hôn thê, chán sống rồi đúng không? Vũ Tang, ngươi xuống chuẩn bị một chút, ngày mai đi Triệu gia đi một chuyến. Đã có người muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành cho hắn. Còn chưa dứt lời điệu, thẹn quá thành giận Vu thiếu thiên, liền một cái tát đem trước mặt tấm kia có tới vạn cân trùng bàn đá, cho đập thành một mịn. Chương 174, ngươi dáng vẻ hiện tại, xấu quá. Khi biết Vu gia thiếu chủ tự mình đến đây thì, Triệu gia triệt để loạn thành hỗn loạn. Nghe nói này Vu thiếu chủ hỉ nộ vô thường, mà lòng dạ độc ác, nếu là đối phương trách tội xuống, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Triệu gia đều không thể chịu đựng trụ đối phương lôi đình lửa giận. Nhưng đối với này, Triệu Nhất Hoan bọn họ nhưng lại không thể làm gì. Triệu gia tuy nói cũng là võ đạo thế gia, nhưng lại từ lâu xa suốt. Liền ngay cả thực lực mạnh nhất gia chủ Triệu Nhất Hoan, cũng có điều là nội kình đại thành mà thôi. Ở Lý Thần dưới tay, liền vừa đối mặt đều đi có điều, chớ nói chi là ngăn lại hắn. Triệu Nhất Hoan không hổ là đương gia chủ người, rất nhanh sẽ ổn định tâm thần, bây giờ việc cấp bách là muốn nghị trăm phương ngàn kế, lưu lại Lý Thần cùng Vũ Tình. Như vậy Vu gia thiếu chủ lửa giận, có phát tiết địa phương, bọn họ nói không chắc liền có thể may mắn tránh được một kiếp. Triệu Ba, cha cho ta một hồi, Lý Thần cùng Vũ Tình bọn họ đi nơi nào, có không hề rời đi Bạch Vân Thành. Bị gọi là Triệu Ba nam tử, cung kính nói đáp, lao ra, đại tiểu thư cùng cái kia Lý Thần, cũng không hề rời đi Bạch Vân Thành, mà là đi bốn mùa khách sạn, bất quá bọn hắn. Triệu Nhất quan tâm tình táo bạo, có vẻ rất là thiếu kiên nhẫn, nói chuyện ấp á đúng, nói mau, bọn họ làm sao. Triệu Ba cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, bọn họ chỉ là mở ra một gian phòng. Nói tới chỗ này, hắn liền không tiếp tục nói nữa, mà là ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra chủ Triệu Nhất Hoan. Coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ, cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Miêu Cương nằm ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, giao thông cực kỳ bất tiện. Coi như là hiện tại, vẫn có không ít bộ lạc hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bởi vậy, bọn họ nơi đó toàn thể bầu không khí vẫn cùng cổ đại như thế. Đối với thiếu nữ trinh tiết, xem đặc biệt trọng yếu. Đặc biệt là Vu gia như vậy cao môn đại hộ, càng là đem thiếu nữ trinh tiết xem so với tính mạng còn nặng hơn. Nếu để cho Vu gia thiếu chủ biết mình bị đeo non xanh, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến khả năng phát sinh hậu quả nghiêm trọng, Triệu Nhất Hoan không khỏi giật cả mình. Xong, xem ra lần này Triệu gia phải có ngập đầu thái hương. Quản gia Triệu Ba khách mời một cái quân sư quạt mo nhân vật tiến lên hiên kế, lao ra, tất cả những thứ này tai họa đều là đại tiểu thư một người xung ra. Chỉ cần ngài công khai biểu thị cùng đại tiểu thư đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, lớn nhỏ như vậy tạ, nha không, là Triệu Vũ Tình, rồi cùng Triệu gia lại không có nửa điểm quan hệ. Vu gia thiếu chủ lại bá đạo, cũng không thể lại bởi vì chuyện này mà đi thiên nộ với Triệu gia. Triệu Nhất Hoan xoa cảm nghĩ đến chốc lát, cảm thấy cái này biện pháp có thể được. Chết Triệu Vũ Tình một người, dù sao cũng hơn làm cho cả Triệu gia đều đi theo chôn cùng muốn mạnh hơn nhiều. Triệu Ba, ta lập tức liền viết một phong cùng Triệu Vũ Tình đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ thông cáo, ngươi đi cho tòa soạn báo đưa tới, để bọn họ suốt đêm đóng dấu trên ngày mai đầu bản đầu đề. Được rồi, lao ra. Lúc nói chuyện, hắn sấn Triệu Nhất Hoan không chú ý, còn hướng về phía Triệu Sâm mụ mụ Phan Liên nháy mắt một cái. Phan Liên là trước hắn người yêu, Triệu Vũ Tình mẫu thân khó sinh chết rồi, hắn nhạy cảm ý thức được thăng chức rất nhanh cơ hội tới, liền từ bên trong giật dây bắt cầu, lấy biểu ca thân phận đem Phan Liên giới thiệu cho Triệu Nhất Hoan. Liền ngay cả bị Triệu Nhất Hoan cho rằng tầm can bảo bối nhi tử Triệu Sâm đều là hắn năm đó khổ cực bá loại. Ngày thứ hai, Đông Phương vừa nổi lên ngân bạch sắc, Triệu Vũ Tình liền rất sớm địa lên. Nói đúng ra, nàng tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, nàng kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng rỡ linh tinh tung tiến vào trong phòng, chiếu vào trên thân thể người ấm áp, rất là thoải mái cùng thích ý sống 20 niên. Triệu Vũ Tình mới phát hiện, nguyên lai ánh mặt trời cũng có thể tươi đẹp như vậy. Ngươi tỉnh rồi. Lúc này, Lý Thần âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Nghe được Lý Thần âm thanh, Triệu Vũ Tình lúc này mới ý thức được chính mình vẫn không có rửa mặt, dáng vẻ khẳng định không dễ nhìn, nàng theo bản năng đồng liên nổi lên rèm cửa sổ, che khuất chính mình nửa bên mặt, còn kém lại gọi một câu, ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Thiếu nữ quyện trang điểm, lười biếng vừa đáng yêu. Lý Thần mỉm cười nở nụ cười, nhàn nhạt nói, ta vừa nãy đặt trước bữa sáng, một hồi sẽ đưa tới đến. Triệu Vũ Tình tiểu gà mổ thóc bình thường gật gật đầu, ngượng ngùng đáp, thừng, được. Nói xong, nàng lại như là làm tặc như thế, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt đi tới. Rửa mặt trang phục có tới nửa giờ, Triệu Vũ Tình rồi mới từ bên trong đi ra. Rất có điểm ngàn hoán vạn hoán bắt đầu đi ra, còn ôm tỉ bà bán che mặt cảm giác. Có điều, Lý Thần nhưng không liếc nhìn nàng một cái, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một tấm báo sáng xem. Triệu Vũ Tình con ngươi sáng ngời bên trong, dần hiện ra một vẻ thất lạc đến, nàng hỏi, ngươi cũng xem báo à? Lý Thần gật gật đầu, nói, tình cơ nhìn, đúng rồi, tờ báo này có liên quan với ngươi tin tức. Lúc nói chuyện, hắn liền đem báo chí đưa cho Triệu Vũ Tình. Liên quan với ta tin tức, cái gì nội dung a? Triệu Vũ Tình tiếp nhận báo chí vừa nhìn, cả người liền cương ở tại chỗ. Chỉ thấy báo chí đầu bản đầu để trên, thình lình viết một bắt mắt tiêu đề, chủ nhà họ Triệu Triệu Nhất Hoan, với tối ngày hôm qua, cùng con gái Triệu Vũ Tình đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Phía dưới thì lại dùng địa đặt, thêm mắm dặm muối phương thức, bày ra Triệu Vũ Tình 12 đại điều tội, quả thực chính là đem nàng cho miêu tả thành tội ác đời trời, tội ác tẩy trời ma nữ. Tại sao? Hắn tại sao muốn độc ác như vậy? Ta nhưng là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Triệu Vũ Tình nắm báo chí tay đang phát run, có ánh nước mắt châu mông lùng con mắt. Nàng lúc sinh ra đời tăng mẫu, không tới một tuổi liền bị đưa đến bà con xa gia gởi vôi. Từ khi liền khát vọng tình thân che chở, đặc biệt là đến từ cha ruột quan ái. Nàng hàng năm chỉ có thể về nhà một lần, vì có thể ở Tết đến thì nhìn thấy phụ thân nụ cười trên mặt, được hắn khích lệ. Nàng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, làm cái khác cùng tuổi hài đồng, còn ở cha mẹ dưới gối làm nô thì, nàng nhưng đang cố gắng học tập, tăng lên chính mình. Mười mấy năm qua, nàng vẫn nhớ kỹ chính mình họ Triệu, là Triệu Nhất Hoan con gái, không thể bôi nhọ gia tộc, cho phụ thân mất mặt. Bởi vậy, bất kể là học tập trên, vẫn là những phương diện khác, nàng cũng không dám có chút lười biếng. Cầm kỳ thư họa, những thế gia này tiểu thư sẽ tài nghệ, nàng cũng đều là mọi thứ tinh thông. Có thể chính mình mười mấy năm khổ cực trả giá, nhưng chỉ là đổi lấy một tấm đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Chẳng lẽ mình thật sự làm sai lầm rồi sao? Nhưng là theo đuổi chính mình hạnh phúc, điều này cũng có lỗi sao? Lý Thần thấy Triệu Vũ Tình thân thể đang phát run, liền lên trước nắm lấy nàng vậy có chút lạnh lẽo tay nhỏ. Hắn không nói một câu lời an ủi, vào lúc này, bất kỳ ngôn ngữ đều sẽ có vẻ trắng xám vô lực. Triệu Vũ Tình cảm nhận được Lý Thần trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẫn cô nén nước mắt, cũng không nhịn được nữa. Lại như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, ào ào rơi xuống. Nàng không để ý con gái ra rụt rè, trực tiếp liền nhào tới Lý Thần trong lòng ngực, ô ô khóc giống lên. Vũ Tình không còn mụ mụ, ba ba cũng không cần ta nữa. Ô ô, ô ô. Nhìn trong lòng ngực cái này khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu nữ hải, Lý Thần tâm có không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không có chuyện gì, còn có ta đây, trời sập không tới. Triệu Vũ Tình lau một cái nước mắt, ngơ ngác nhìn Lý Thần, thật lâu không nói. Lý Thần đưa tay cho Triệu Vũ Tình lau chùi đi nước mắt trên mặt, từ tốn nói, thật vất vả hóa trang, đều cho khóc bỏ ra. Ngươi dáng vẻ hiện tại, xấu quá. Triệu Vũ Tình nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Lý Thần lại giơ lên hai ngón tay, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, nói, ta xin thề, thật sự rất xấu. Triệu Vũ Tình lúc này nghe rõ ràng, nhẫn tuấn bất cấm. Vung vẩy phân quyền, liền hướng Lý Thần ngực bắt chuyện mà đi, thấp giọng giận một câu, chán ghét nhi, không cho nói ta xấu. Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên làm một tiếng, trực tiếp liền bị người dùng chân cho đá văng. Lý Thần, ngươi cái rụt đầu ô quy, còn trốn có ở bên trong không? Nghe được người đến âm thanh, Triệu Vũ Tình trong lòng không khỏi cả kinh. Đệ đệ, ngươi làm sao đến rồi? Người đến không phải người khác, chính là Triệu gia con ông cháu cha Triệu Sâm. Triệu Sâm xem thường hừ một câu, tức giận quát lên, câm miệng, đừng cứ gọi đệ đệ ta, ta Triệu Sâm cũng không có như ngươi vậy ăn cây táo rào cây sung, mất mặt xấu hổ tỉ tỉ. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, làm sao, ngươi cảm thấy tối ngày hôm qua ai đánh còn chưa đủ? Kim Thiên nhất lại sớm, liền cố ý tới cửa thảo đánh tới. Triệu Sâm có chút e ngại Lý Thần, theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước, u a u ơ hô, Lý Thần, ngươi chớ đắc ý ta cho ngươi biết, giờ chết của ngươi đến. Vu gia thiếu chủ Vu Thiếu Thiên đã đi suốt đêm đến Bạch Vân Thành, ước ngươi 12 giờ trưa hôm nay đi Vân Lĩnh quyết chiến. Nói xong, hắn liền đem một phong khiêu chiến thư ném về Lý Thần. Lý Thần tiếp nhận chiến thư vừa nhìn, từ trong hàm răng bỏ ra một vẻ xem thường cười gằn. Ha ha, tới thật đúng lúc. Thỉnh ta lại ngàn dặm xa xôi, đi Miêu Cương tìm hắn. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, đi về trước. Triệu Sâm lo lắng Lý Thần lại đánh hắn, liền sợ đến hai chân run cầm cập, liên tục lăn lộn hướng cửa thang gác chạy đi. Có điều, hắn bởi chạy quá gấp, lúc xuống lầu, hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp lại như là cái thịt heo cầu như thế, theo cầu thang lăn xuống. Dáng dấp kia muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Triệu Vũ Tình nhìn cái kia đằng đằng sát khí khiêu chiến thư, cảm giác trong lòng hơi buồn phiền hoảng. Nàng hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Thần, sáng sủa trong tròng mắt tràn ngập hoảng sợ. Lý Thần, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, rời đi nơi này càng xa càng tốt. Lý Thần liếc nàng một cái, thuận miệng vấn đạo, ta tại sao phải đi? Triệu Vũ Tình, ngươi có phải là cảm thấy ta không bằng cái kia Vu gia thiếu chủ Vu Thiếu Thiên? Triệu Vũ Tình đem đầu riêu thành chống bỏi, gấp giọng giải thích, không phải, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý này. Cái kia Vu Thiếu Thiên là nửa bước tiên tiên cao thủ, hơn nữa còn sẽ rất nhiều miêu cương bí pháp, ta lo lắng. Không giống nhau. Không chờ Triệu Vũ Tình nói hết lời, Lý Thần liền nói ngắt lời nói, nếu không phải, vậy thì cho ta bé ngoan câm miệng, chớ ở trước mặt ta ồn ào. Triệu Vũ Tình không nghĩ tới Lý Thần bá đạo như vậy, nhất thời nghẹn lời, trực tiếp liền ngốc ngược một kê, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Lý Thần dùng sức cắn một cái thủy tinh con cua, hướng về phía Triệu Vũ Tình hô một câu, này, chớ ngu đứng, lại đây ăn điểm tâm. Đợi lát nữa nguội, nhưng là ăn không ngon. 3000 tự đại trương đưa lên, dưới một chương Lý Thần vs Vu Thiếu Thiên, có muốn hay không giết chết hắn. Chương 175, chiến Vu Thiếu Thiên ăn sáng xong sau, Lý Thần rồi cùng Triệu Vũ Tình cùng đi Vân Lĩnh. Non xanh nước biếc, lam thiên bạch vân, lại thêm vài đạo như ẩn như hiện vết lốm đốm, vừa vặn phát họa ra một bộ duy mỹ tranh sơn thủy. Lý Thần đứng chắp tay, khen, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, nhìn rất đẹp. Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần biểu hiện ung dung tự nhiên, hoàn toàn không có đại chiến trước căng thẳng cảm, đại lông mày không khỏi hơi một túc. Có điều, trải qua một đêm ở chung, nàng đối với Lý Thần tính cách, ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ. Bởi vậy cũng chưa nói nhiều cái gì, chỉ là khe khẽ gật đầu. Lý Thần vô Triệu Vũ Tình bay, mỉm cười cười nói, chớ sốt sắng, thả lỏng chút, coi như là đến du lịch. Triệu Vũ Tình chu mỏ một cái nói, ta mới không ngươi lớn như vậy tâm đây, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Lý Thần trả lời thanh em không lớn, có điều ngự khí nhưng rất kiên quyết, làm cho người ta một loại không thể hoài nghi cảm giác. Triệu Vũ Tình chớp mắt to như nước trong eo, hỏi, ngươi liền khẳng định như vậy? Lý Thần có chút phiền, giả vờ ấn nộ vẻ mặt, quát lớn nói, cơ miệng, tốt như vậy phong cảnh, ngươi làm sao luôn xoắn suýt loại này không ý nghĩa vấn đề? Triệu Vũ Tình mấy mắt, hỏi, vậy ta nên xoắn suýt vấn đề gì? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, nhân sinh ngoại trừ trước mắt, còn có thơ cùng biên vương. Tốt như vậy phong cảnh, không làm bài thơ, có phải là đáng tiếc? làm thơ. Triệu Vũ Tình trận to hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Lý Thần háng giọng một cái, ngâm tụng nói, nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong, xa gần cao thấp các không giống. Triệu Vũ Tình nghe được Lý Thần đột nhiên đến rồi như thế hai câu thơ, không khỏi mẩn ra. Có điều, khi nàng phát hiện Lý Thần ngâm thơ thì cũng không phải nhìn vọng viễn phương ngọn núi, mà là chừng chừng nhìn mình chằm chằm cổ dưới vị trí thì mặt cười liền không khỏi một trận đỏ bừng. Hừ, thật là một sắc bĩ. Đều vào lúc này, lại vẫn đang suy nghĩ loại kia tu tu sự tình. Chính chủ rốt cục đến rồi. Lý Thần tầm mắt từ Triệu Vũ Tình trên người rời, chuyển hướng viễn phương bàn sơn đường cái. Triệu Vũ Tình liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy chiếc xe mênh mông quần quần chạy tới. Cầm đầu là một chiếc đỉnh phối chạy băng băng S600, xe còn chưa dừng lại, cũng chỉ thấy một tên khoác màu đen áo choàng, phóng đãng bất kham anh tuấn nam tử, từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Ở sau thân thể hắn, còn có hai tên trên người mặc miêu cương thổ trưởng bảo ông lão, ánh mắt che lấp, khiến cho người không rét mà run. Đi ở cuối cùng nhưng là lấy Triệu Nhất Khoan cầm đầu người nhà họ Triệu, bọn họ đại thể đều là không đúng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước ba người. Đây chính là miêu cương đệ một ngày mới, Vu gia thiếu chủ Vu Thiếu Thiên. Có điều nhi lập chi niên, tiểu dĩ là nửa bước tiên tiên cao thủ, lại tinh thông miêu cương tượng cổ bí pháp, có quỷ thần khó lường chi thần thông. Cái kia Lý Thần dù cho thiên phú dị bẩm, hôm nay cũng khó thoát số mệnh phải chết đi. Nghĩ đến Lý Thần sắp đến khổ rồi kết cục, tất cả mọi người đối với hắn báo lấy đồng tình ánh mắt. Trêu chọc ai không được, cần phải đi trêu chọc Vu gia thiếu chủ, này không phải ông cụ thắt cổ, hiểm mệnh quá dài cửu sao? Vu Thiếu Thiên đi tới khoảng cách Lý Thần 10 bộ địa phương dừng lại, hắn cái kia nham hiểm giống như ánh mắt, bắn ra âm lanh hàn ý, quét về phía Triệu Vũ Tình. Triệu Vũ Tình bị hắn nhìn chăm chú sợ nổi da gà, theo bản năng bên trong giật cả mình. Lý Thần rất là tùy ý nắm lấy Triệu Vũ Tình tay nhỏ, như không có chuyện gì xảy ra cười nói, không có chuyện gì, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Triệu Vũ Tình nhìn Lý Thần trên mặt, cái kia miệt thị tất cả nụ cười tự tin. Thấp thỏm bất an tâm, cũng là theo ổn định lại. Vu Thiếu Thiên thấy Lý Thần lại dám ở ngay trước mặt chính mình, cùng mình coi trọng nữ nhân đầu mày cuối mắt, ngươi nông ta nông, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của hắn, không khỏi giận tí mặt. Đáng ghét, ngươi chính là Lý Thần. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, không sai, ta chính là Lý Thần. Nói vậy ngươi chính là Vu gia thiếu chủ, Vu Thiếu Thiên chứ? Biết là tốt rồi, còn không mau tới lãnh cái chết. Đang đằng sát khí còn chưa dứt lời điện, Vu Thiếu Thiên liền vùng trưởng như lao, bổ về phía một gốc cây trăm năm cây già. Giang rắc. Trăm năm cây già ầm ầm sụp đổ, bắn lên một mảnh cồn cồn bụi mù. Triệu gia chờ người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Phải biết, cây to này chí ít cũng đến hai người trưởng thành mới có thể vây quanh, dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo bị chặn ngang chém đứt. Này nếu như chém ở người trên người, cái kia chẳng phải là tại chỗ phải tan xương nát thịt. Liền ngay cả Triệu Vũ Tình đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nguyên bản liền nghe quá Vu gia thiếu chủ khủng bố, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là sợ đến run như cầy sấy. Có điều, Lý Thần vẻ mặt vẫn như cũ nhẹ như mây gió, hắn liếc mắt nhìn cây kia xui xẻo đại thụ, không khỏi nhíu môi. Ta nói, ngươi người này làm sao liền như thế không tố chất đây? Khỏe mạnh một cây đại thụ, chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi chém nó làm gì? Bảo vệ hoàn cảnh, người người có trách, ngươi có hiểu hay không? Ế, nghe được Lý Thần này hàng loạt pháo chất vấn, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều mắt tròn váng. Bước ngoặt sinh tử, hắn vẫn còn có tâm tình quan tâm hoàn bảo, đầu không nước vào chứ? Ngươi muốn chết? Vu Thiếu Thiên âm chí giống như trong con ngươi, sát ý hùng hực. Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, hắn liền lại lăng không chém ra một trường. Lý Thần đứng tại chỗ, vị nhưng bất động. Chờ trường đao sắp bổ tới thì, hắn đột nhiên đánh cái đại đại hắt xì. Hắt xì. Trường đao bị hắt xì thổi đi, có điều trong nháy mắt, tiểu di theo gió tung bay. Vu Thiếu Thiên thấy Lý Thần dễ như ăn cháo liền phá sự công kích của hắn, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Không sai, quả nhiên có vài thủ đoạn. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta Vu Thiếu Thiên. Lúc nói chuyện, Vu Thiếu Thiên hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lại như hòa thượng niệm kinh như thế, nói lẩm bẩm. Chợt, liền thấy một cái bóng ánh long lanh bạch ngọc đoạn kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn mà ra. Nhìn thấy cây đoạn kiếm này, một hướng ba lan không kinh sợ đến mức Lý Thần, con ngươi đều không khỏi hơi có rút lại lên. Đây là yêu thú linh cốt. Không tệ lắm, lại vẫn nhận thức đây là yêu thú hải cốt. Ngày hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng, vật ấy tên là Bạch Cốt Kiếm, chính là lợi dụng thượng cổ yêu long hải cốt luyện chế mà thành, là ta Vu gia trấn môn chi bảo. Lý Thần, có thể ở này Bạch Cốt dưới kiếm chết, ngươi cũng đủ để tự tiêu. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, Vu Thiếu Thiên liền hai tay cầm kiếm, chen lẫn gào thét kinh phong, lấy hoành tạo thiên quân thế lôi đỉnh, hướng Lý Thần chém qua khứ. Hừ, chỉ là yêu thú hải cốt, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Lý Thần xem thường hừ một câu, lòng bàn tay bên trên sấm sét ngưng tụ, phích lịch dầm vang vọng. Xa xa mà nhìn tới, cả người hắn lại như là trong truyền thuyết thời viễn cổ lôi thần. Phá cho ta! Nương theo Lý Thần một tiếng quát lớn, sấm sét giữa trời đánh xuống, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, đón nhận Vu Thiếu Thiên. Vu Thiếu Thiên cả kinh mục thử đều đức, theo bản năng bên trong vùng kiếm chống đối. Ầm ầm ầm. Một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, Vu Thiếu Thiên vẹn vẹn chỉ là chống đỡ bằng dây, liền cả người lẫn kiếm, chật vật té ra ngoài. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa không trung Bạch Cốt Kiếm, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên vòng xoáy. Kiếm đến. Trong nháy mắt, Bạch Cốt Kiếm lại như là chịu đến nam châm hấp dẫn sắt thép, trực tiếp bay về phía Lý Thần lòng bàn tay. Lý Thần thưởng thức Bạch Cốt Kiếm, chỉ thấy bóng loáng như ngọc. Bên trong từng cái tơ máu có thể thấy rõ ràng, nói vậy là yêu thú tinh huyết trầm tích mà thành. Thiếu chủ, thiếu chủ. Hai vị âm u ông lão thấy chính mình thiếu chủ bị thua, trong lòng đều là kinh hãi đến biến sắc, mau mau chạy tới nâng. Vu Thiếu Thiên khỏe miệng tiên huyết chảy ròng, trước ngực bị lôi điện thiêu đốt ra một cái lỗ to lung đến, ngờ ngợ trong lúc đó còn có thể nghe thấy được thịt nướng đốt cháy khét mùi vị. Có thể nói là chật vật như cậu, nơi nào còn có nửa điểm Vu gia thiếu chủ ngạo thế phong thái. Hắn hai mắt sợ hãi, đầy mặt không dám tin tưởng. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Chương 176, một cái tát, đập chết hai Lý Thần vỗ tay một cái, hướng đi Vu Thiếu Thiên, cười híp mắt hỏi: "Như thế nào, ta sống xét tư vị làm sao?" Thằng ngại danh, đừng đội cản rỡ. Một tên âm u ông lão thấy Lý Thần đi tới, đột nhiên chợt quát một tiếng. Chợt, liền thấy hắn áo bào đen bên dưới, nhanh chóng rọi ra một con xương khô, trên có u ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên. U linh quỷ hỏa. Lý Thần mặt không biến sắc, lạnh lùng quát lên, thấp hèn xiết, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Lời còn chưa dứt, hắn trở tay liền bước ra một trường. Trường phong lăng lệ mà lại bá đạo, giống như trên biển lăn lộn bọt nước. Mà âm u ông lão u linh quỷ hỏa, liền như đồng theo ba chục lưu một diệp cô chu, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị cơn sóng thần cho thôn phệ. Một gã khác ông lão thấy tình thế nguy cấp, cũng mánh để chân nguyên, gia nhập trong chiến đấu. Lấy một địch hai, Lý Thần vẫn như cũ có vẻ ung dung tự nhiên, tựa hồ căn bản là không đem bọn họ để ở trong mắt. Kỳ thực, cũng đúng là như thế. Hai vị này ông lão tu vi, đều là nội kình đỉnh cao mà thôi, liền Vu Thiếu Thiên cũng không bằng. Ở trong mắt hắn, cùng run rế chân tâm không bao nhiêu khác nhau, xoay tay liền có thể diệt. Ầm, ầm. Trường Phong đột phá hai vị lão giả phòng ngự, tàn nhẫn mà suy ở bọn họ hạch đảo bị như thế khô gầy trên mặt. Xì xì, xì xì. Hai người bọn họ khô gầy trên mặt, lập tức liền có thêm năm đạo đỏ như máu dấu tay. Xương sọ trực tiếp bị ác liệt trường kình cho đánh nát bấy. Con người bỗng nhiên mở rộng, bên trong sinh cơ trong nháy mắt tan rã. Ngửa mặt miệng phun tiên huyết, một con ngã xuống đất. Thấy Lý Thần một cái tát liền phiến chết rồi hai vị nội kình đỉnh cao thủ, bao quát Vu Thiếu Thiên ở bên trong ở đây tất cả mọi người, tất cả đều là một bộ nhật quỷ ngạc nhiên vẻ mặt. Từ Lý Thần triển lộ ra thủ đoạn lôi đình đến xem, hắn tuyệt đối là một vị thiếu niên tông sư. Chơi ạ, không tới nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tiểu dĩ là thần long như thế tông sư, chuyện này quả thật chính là lật đổ bọn họ đối với toàn bộ thế giới nhận thức. Lúc này Triệu Nhất Hoang, ruột đều sắp muốn hối thanh. Hắn nếu là sớm biết Lý Thần là một vị thiếu niên tông sư, nơi nào còn có thể quản cái gì Miêu Cương Vu gia, một chim không thèm ị địa phương. Phòng chứng đã sớm đem Triệu Vũ Tỉnh cho tẩy trắng nó nả, đưa đến Lý Thần trên giường. Đến lúc đó, ở này đông nam một góc, còn ai dám trêu chọc bọn hắn Triệu gia? Hắn Triệu Nhất Hoang ở toàn bộ giang nam địa giới, còn không được nên ngang mà đi. Vẫn là con gái thật tinh mắt à, mắt sáng thức chân lòng, không giống chính mình mắt mở chân chậm, hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn. Nhưng mà, khi hắn nghĩ lại nhớ tới, vì hướng về Vu Thiếu Thiên lấy lòng, rũ sạch mình và Triệu Vũ Tỉnh quan hệ, hắn tối hôm qua cũng đã viết xong cùng Vũ Tỉnh đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ thông cáo. Hơn nữa, vì hướng về Vu gia biểu thị trung tâm, còn khiến người ta suốt đêm ở bảo sáng, Đông Nam Nhật Báo, sáng sớm tin tức báo chờ mấy chục loại truyền thông tòa soạn báo khát phát, đã làm chính là dư luận xôn xao, nước đổ khó hốt. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Nhất Quan liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Lao ra, lao ra, ngươi làm sao? Triệu Ba thấy Triệu Nhất Quan suýt chút nữa ngất, mau tới trước nâng. Triệu Nhất Quan trợn mắt nhìn, trong đôi mắt hầu như đều sắp muốn phun ra lửa. Nếu không là tên khốn kiếp này ra cái gì đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ ý đồ xấu, còn náo đến này bộ không thể thu thập đất rồi sao? Triệu Nhất Quan rốt cục ức chế không được chính mình hồng hoang lực lượng, nhấc chân liền hướng Triệu Ba đã tới. Lan, nhìn ngươi ra ý kiến hay. Triệu Ba trong lòng oan ức, thầm nói, nghị kế mặc dù là ta, có thể quyết định nhưng là ngươi a lại nói, cái kia phong đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, nhưng là ngươi tự tay viết viết, trách ta lạ. Đương nhiên, những câu nói này hắn chỉ có thể ở nói thầm trong lòng nói thầm, tuyệt không thể nói ra được. Nếu không, y theo hiện tại Triệu Nhất Quan tính nết, còn không được hoạt quả hắn. Lại quan Vu Thiếu Thiên, không hổ là Miêu Cương bá chủ, am hiểu sâu xem xét thời thế lý lẽ. Hắn thấy Lý Thần có điều vừa đối mặt, liền dễ như ăn cháo đánh bại nửa bước tiên thiên chính mình. Một bạt thai liền đập chết hai tên nội kình đỉnh cao thủ, trong lòng tiểu di rõ ràng, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Lý Thần. Nếu là mạnh mẽ chống đỡ xuống, không thể nghi ngờ với lấy trứng chọi đá. Đại trượng phu coi được giãn được, năm đó Hàn Tín không bị dưới khố chi nhục, lại há có thể thành tựu một phen hùng đồ bá nghiệp. Nhớ tới ở đây, Vu Thiếu Thiên đột nhiên vươn tay ra, gấp giọng quát lên, "Lý Thần huynh đệ, tạm thời dừng tay, nghe ta một lời." Lý Thần nhíu môi, lạnh lùng nói, "Anh em kết nghĩa hai chữ xóa, ta cùng ngươi không quen." Vu Thiếu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng một trận đất ức, hắn nhưng là Miêu gia đệ nhất thế gia, Vu gia thiếu chủ, tương lai người cầm lái. Ở Miêu Cương thậm chí là toàn bộ Tây Nam biên thủy một chỗ, đều là quát tháo phong vân tồn tại. Muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, ít nhất phải sắp xếp ra hai con đường. Có thể hiện tại ngược lại tốt, chính mình ăn nói khép nép, chủ động cùng người khác xưng huynh gọi đệ, nhưng phản tao ghét bỏ. Nhưng mà, đối với này hắn lại không dám đưa ra cái gì kháng nghị đến, chỉ được đánh nát nha hướng về trong bụng yết. Vạn nhất chọc giận trước mắt vị này sát thần, một cái tát đem mình cho đập chết, vậy coi như thiệt thòi lớn. Lý tiên sinh, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu nhiêu tính mạng của ta, này Triệu gia nha đầu ta chắp tay nhường cho, tuyệt không tranh cãi nữa. Hơn nữa, ngoài ra, môn Vu gia còn có đại lễ đưa tiễn. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, chỉ vào Triệu Vũ Tình nói, đây là ngươi để sao? Rõ ràng là ta cướp đến đúng lúc không tốt. Bên cạnh Triệu Vũ Tình nghe được trực điểm môi, ở trong lòng lẩm bẩm một câu, tên khốn này nắm chính mình làm cái gì? Một đồ vật sao? Ai cướp được chính là ai? Vu Thiếu Thiên nghe vậy sững sờ, Lý Thần nói có vẻ như cũng rất có đạo lý, chính mình càng không có gì để nói. Vâng, là Lý tiên sinh nói đúng lắm. Vậy không bằng như vậy đi, ta còn có một người muội muội, tuổi mới 17, xinh đẹp như hoa. Lý tiên sinh nếu là không chê, ta hôm nay liền có thể làm chủ, đưa nàng đem tặng cho ngươi, làm nô tỳ cũng có thể. Nghe được Vu Thiếu Thiên câu nói này, Triệu Vũ Tỉnh trong lòng không khỏi căng thẳng. Mau mau ngừng thở, đi nghe Lý Thần trả lời. Lý Thần thì lại như là xem ngớ ngẩn như thế, nhìn chằm chằm Vu Thiếu Thiên nhìn thật lớn một hồi. Người con mẹ nó có hiểu hay không pháp, 17 tuổi, còn chưa trưởng thành đây, có được hay không? 3 năm cất bước, lên tới tử hình. Vu Thiếu Thiên triệt để không nói gì, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lý Thần như vậy một người thiếu niên tông sư, lại vẫn sợ thế tục pháp luật. Triệu Vũ Tình thì lại dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng chính mình, may là mình đã thành niên. A Phi, chính mình tuy rằng thành niên, có thể lại không phải gả cho hắn Lý Thần, có cái gì tốt đáng vui mừng. Vu Thiếu Thiên thấy mỹ nhân kế không được, liền lại lòng sinh một kế. Lý tiên sinh, ngươi hay là còn có chỗ không biết. Ta Vu gia chính là Miêu Cương đệ nhất đại thế gia, xương bá Tây Nam biên thủy 300 niên. Phụ thân ta Vu Bá Thiên, càng là một vị thành danh nhiều năm khổ luyện tông sư. Ngoài ra, Vu gia còn có 4 tên nửa bước tiên thiên cung phụng, hơn 10 vị nội kình đỉnh cao võ giả. Hơn nữa, ta còn có một vị đường thúc, chính là Tây Nam Long đầu thế lực, Âm Vị tông hộ pháp trưởng lão. Lý tiên sinh là thiếu niên tông sư, trên trời thần lòng, nói vậy nên rõ ràng, điều này có ý vị gì chứ? Chương 177, linh hồn hiến tế mang ý nghĩa ngươi có thể uy hiếp ta lạc. Lý Thần vẻ mặt vẫn không hỉ không nộ, không mang theo bất luận cảm tình gì sát thái. Vu Thiếu Thiên thấy Lý Thần nghe hiểu hắn, liền giả vờ trấn định, san chê cười nói, "Lý tiên sinh hiểu lầm, ta không phải ý này." Lý Thần mặt không hề cảm xúc truy hỏi một câu, "Vậy ngươi là mấy cái ý tứ? Ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta." Vu Thiếu Thiên cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, "Lý tiên sinh, này có câu nói đến được, oan gian nên cởi không nên buộc. Ngươi và ta trong lúc đó, nguyên bản liền không thâm cừu đại hận gì. Hà tất vì một người phụ nữ, khiến cho một mất một còn đây? Chỉ cần Lý tiên sinh ngài chịu thả ta rời đi, ta Vu Thiếu Thiên đối với thiên tuyên thể, đời này tuyệt không bước vào giang nam một bước." Lúc nói chuyện, hắn vẫn đúng là đưa tay ra chỉ, bãi làm ra một bộ đối với thiên tuyên thể dáng vẻ. Triệu Vũ Tình biết Miêu Cương Vu gia thế lực rất lớn, lo lắng Lý Thần thật sự bắt hắn cho làm thịt, đưa tới Vu gia điên cuồng trả thù, liền mau tới trước, thấp giọng khuyên nhủ, nếu không, liền như vậy quên đi thôi. Vu Thiếu Thiên thấy Lý Thần có lay động, liền lại mau mau bồi thêm một câu. "Lý tiên sinh, ngài là thiếu niên tông sư, trên trời giao lòng, khả năng không sợ ta Vu gia trả thù. Nhưng là người nhà của ngươi đây, bằng hữu đây, nữ nhân đây, lẽ nào bọn họ cũng không sợ sao?" Lúc nói chuyện, Vu Thiếu Thiên ánh mắt ở theo bản năng bên trong hướng Triệu Vũ Tình nhìn sang. Hiển nhiên, cũng bao quát nàng ở bên trong. Nếu như nói, Vu Thiếu Thiên trước còn có một chút hy vọng sống. Như vậy hiện tại này tia hy vọng sống cũng bị hắn này câu cuối cùng ý hiếp cho triệt để cho bụi. Lý Thần trên nét mặt vẫn không vui không giận, nhưng là con mắt của hắn, nhưng là lạnh lẽo như băng. Người khác hay là không phát hiện được, có thể gần trong gang tấc Vu Thiếu Thiên, nhưng là cảm ứng thật sự. Nếu là nếu như vậy, vậy ta liền cố hết sức, đem các ngươi toàn bộ Vu gia đều ở Miêu Cương bản đồ trên xóa đi đi. Nói xong, Lý Thần lòng bàn tay bên trên đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn quất ngọn lửa màu đỏ. Ầm. Hỏa diễm ầm ầm giấy lên, một tiếng thê thảm hét thảm vang vọng bất tiêu. Có điều, hét thảm chủ nhân cũng không phải Vu Thiếu Thiên, mà là từ lâu thoi thóp Vu gia lão giả. Nguyên lai, ở Lý Thần động sát tâm thì, Vu Thiếu Thiên thì có chuẩn bị, lập tức sử dụng tới Miêu Cương bí pháp, thay mận đổi đảo. Lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Thân pháp cũng không tệ lắm, đáng tiếc còn chưa đáng kể. Nói xong, Lý Thần liền lấy ngón tay kiếm, liên tục bắn ba đạo kiếm ảnh, ép về phía ẩn nó ở sơn lâm thâm nơi Vu Thiếu Thiên. Vu Thiếu Thiên thấy mình tung tích đã tiết lộ, hàm răng hầu như đều muốn cắn đổ nát, tiên huyết chảy ròng. "Lý Thần, đây là ngươi buộc ta." Hống xong câu này cuồng loạn sau, liền thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, miệng lẩm bẩm: "Vĩ đại Vu Thần, ta đồng ý dùng đem linh hồn của ta cùng thân thể đều hiến tế cho ngài, trở thành ngài trung thật nhất nô bộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, mời ngài ban tặng ta sức mạnh đi." Nương theo Vu Thiếu Thiên ngâm sướng, trong nháy mắt vừa vẫn là dương quang minh mị diễm dương thiên, trong nháy mắt tiểu dĩ là cuồng phong gào thét. Hắc vân cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời. Vu Thiếu Thiên thân thể cũng thuận theo bắt đầu bành trướng, biến thành trước mấy lần, quanh thân sát ý thao thiên, con mắt đỏ chót, lập lòe âm u hàn quang, giống như một vị tử trong địa ngục bỏ ra ngoài ma thần. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt quát mồm. Liền ngay cả một hướng Ba Lan không kinh sợ đến mức Lý Thần, lần này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Hiện thế, đây là viễn cổ đồ đằng thời kỳ, thu được thần thông nhất là đơn giản nhất thô bạo phương thức. Có điều, đánh đổi cũng lớn vô cùng. Trước thiết vô địch, là mỗi thiêu đốt 10 năm tuổi thọ, liền có thể hiến tế một lần. Như chỉ là hiến tế một lần, ngoại trừ thiếu 10 năm tuổi thọ ở ngoài, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Mà hiện tại Vu Thiếu Thiên, nhưng là đem chỉnh cái linh hồn hiến tế. Nói cách khác, hắn chỉ có thể hiến tế một lần, lần này hiến đồ cúng tức sau khi kết thúc, cả người hắn liền sẽ biến thành không có linh hồn xác chết di động. Ngoại trừ còn có thể động ở ngoài, cùng người chết không bất kỳ khác biệt gì. Trốn xa một chút, Lý Thần đẩy ra Triệu Vũ Tình, hai tay nhanh chóng kết ấn, hình thành nhất đạo vạn tự Phật quang, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Được đồ đằng Vu Thần thần thông gia trì, hiện tại Vu Thiếu Thiên, chí ít cũng là tiên thiên trùng kỳ thực lực, nhìn hắn cái kia thao thiên khí thế, ngờ ngợ trong lúc đó còn muốn ép chính mình một bậc. Bởi vậy, điều này làm cho Lý Thần không thể không đối xử chú đáo, không dám lại có thêm bất kỳ lòng kinh thường. Kỳ thực, y theo tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể mượn xảo diệu thân pháp đọ sức, đem Vu Thiếu Thiên cho tươi sống tha chết. Dù sao, này hiến tế chiếm được thần thông, cũng không phải tự thân sức mạnh, có thời gian nhất định hạn chế. Nhưng là, nếu như hắn làm như vậy, những người khác liền rất có thể gặp bà lây. Vị hung hãn thô bạo Vu Thiếu Thiên, cho tàn sát hầu như không còn. Bách quỷ dạ hành. Vu Thiếu trên trời đến liền khiến cho ra mạnh nhất sát chiêu, trong phút chốc chu vi mấy trăm mét đều từ nhân gian đột nhiên bị trở thành quỷ. Nhiều vô số kẻ oan hồn ác quỷ, lại như là người được máu tanh sói ác, dương nhanh múa vút hướng Lý Thần bay lại. Thấy tình cảnh này, Lý Thần lập tức bên trái lòng bàn tay phải bên trên, ngưng tụ ra hai đám lửa. Hỏa diễm bay lên không, kịch liệt thiêu đốt, hóa thành hai cái cao hơn 3 mét của lửa, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành màu vàng nóng. Những kẻ oan hồn ác quỷ, mỗi lần gào thét mà đến, đều sẽ phát sinh thê thảm gầm rú, bị thiêu đến hồn phi dập tắt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ngọn lửa này có thể chống đỡ bao lâu. Vu Thiếu Thiên giống như điên cuồng, đến hàng mấy chục ngàn oan hồn ác quỷ, bị hắn mạnh mẽ triệu tập mà đến, che giả măng mọc đi làm con cờ thí. Lý Thần thấy như vậy bị động phòng ngự, cũng không phải biện pháp. Đột nhiên, hắn nhớ tới thổ hộ pháp cái kia viên phệ hồn châu, sẽ theo tay cho vứt ra ngoài. Phệ hồn châu lại như là một vòng đỏ như màu máu tiểu thái dương, nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành nhất đạo tử vong vòng xoáy. Chu vi oan hồn ác quỷ, nhìn thấy phệ hồn châu, lại như là con chuột nhìn thấy mèo con như thế, tranh tương chạy trốn. Trong nháy mắt, vừa còn như đồng thiên quân vạn mã như thế, mênh mông quần quận bách quỷ giả hành. Tiểu Dĩ bị dọa đến quân lính tan rã, chỉ còn dư lại đại miêu tiểu miêu hai ba con. Phệ hồn châu. Vu Thiếu Thiên nhận ra Lý Thần vật trong tay, mục thử đều đức, phát sinh một trận không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Đây là miêu cương long đầu thế lực âm quỷ tông trấn môn chí bảo, có thể thôn phệ âm linh quỷ hồn, lấy này đến tăng cường thực lực bản thân. Lý Thần thu rồi phệ hồn châu, lạnh lùng cười nói, không sai, coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Vu Thiếu Thiên mục thử đều đức, không thể chờ đợi được nữa vấn đạo, vật này chính là âm quỷ tông trấn môn chí bảo, làm sao sẽ ở trên tay của ngươi? Lý Thần thưởng thức phệ hồn châu, xa xôi nói, đương nhiên là từ âm quỷ tông thổ hộ pháp trong tay cướp đến, làm sao, ngươi có ý kiến? Vu Thiếu Thiên lại truy hỏi một câu, cái kia thổ hộ pháp đây? Lý Thần như là liếc xi như thế, liếc mắt nhìn Vu Thiếu Thiên, nói, đương nhiên là làm gì ta, một khô gầy lão già nát rượu mà thôi, lại không phải như hoa như ngọc muội chỉ, chẳng lẽ còn giữ tết đến à? Xì xì. Vu Thiếu Thiên suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết, vậy cũng là miêu cương long đầu thế lực, âm quỷ tông ngũ đại hộ pháp một trong, quát tháo tây nam tồn tại. Làm sao đến Lý Thần trong miệng, liền thành chó lợn như thế, nói để liền làm thịt rồi đây. Làm sao, ngươi muốn hắn? Má ơi, không nghĩ tới ngươi nặng như vậy khẩu vị, một lao giả nát rượu mà thôi, ngươi dĩ nhiên cũng có thể hạ thủ được. Có điều, con người của ta, luôn luôn yêu thích giúp người thành đạt. Nếu ngươi muốn hắn, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống thấy hắn đi. Còn chưa dứt lời điệu, cũng chỉ thấy hai đạo ngọn lửa màu vàng nóng, hợp hai là một, giống như mùa tung hỏa long, hướng Vu Thiếu Thiên bao phủ mà đi. Vu Thiếu Thiên đã bị dọa đến sợ vỡ mật nước, theo bản năng bên trong lui về phía sau đi. Xung quanh cơ thể còn bùng nổ ra nhất đạo màu đen phòng ngự tầng, Newton ngăn cản được Lý Thần công kích. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Hỏa Long lấy như bẻ cành khô tư thế, trong nháy mắt liền đem Vu Thiếu Thiên cả người đều cho chặt chẽ cuốn lấy. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên, y phục của hắn tóc, xương cốt bắp thịt, cùng với ngũ tạng lục phủ, từ ở ngoài mà bên trong, đều bị ngọn lửa nung đốt, từng tấc cháy hết, cho đến hóa thành một sợi khói xanh. Làm Vu Thiếu Thiên toàn bộ thân thể đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn gì, nhất đạo hư nguyên bóng người trôi nổi ở giữa không trung. Ai nha, linh hồn đều cho nung đốt đi ra. Với bạn, rác rưởi lợi dụng. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lại sẽ phệ hồn châu vứt ra ngoài. Cái kia đạo hư nguyên bóng người, thống khổ dãy rủa mấy lần, liền bị hấp phệ trong đó. Làm Triệu Nhất Quan chờ người, tận mắt nhìn bị hắn coi như thần linh Vu gia thiếu chủ, sống sờ sờ bị Lý Thần cho đoán đốt thành cho bụi. Hơn nữa, vẫn là liền điểm cặn bã, đều không có còn lại tình cảnh thì. Cả kinh cả người đều cả người run rẩy, phát ra từ sợ hãi của nội tâm, để trái tim của bọn họ đều suýt chút nữa ngưng đập. Lý Thần vỗ tay một cái, nhìn khắp nơi vừa bộn bất lĩnh, xa xôi than thở, ai nha, này non xanh nước biếc đều bị tao đạp. Thực sự là mất hứng, mất hứng. Triệu Vũ tỉnh tiến lên, rụt rè nói, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, đem một người cho đốt chết tươi. Lý Thần nhìn Triệu Vũ tỉnh, nghiêm mặt nói, ta không thiêu chết hắn, bao quát ngươi ở bên trong, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều phải chết. Triệu Vũ tỉnh cũng không có hoài nghi Lý Thần, xem Vu Thiếu Thiên cái kia phó hung tàn thô bạo dáng vẻ, thật sự có khả năng đem bọn họ tất cả mọi người đều tàn sát hết sạch. Triệu Nhất Quan thấy Triệu Vũ Tình ở nói chuyện với Lý Thần, liền dẫn dắt lao bà Phan Liên, nhi tử Triệu Sâm chờ người, tiến lên quỳ xuống, nằm dạp ở hai người bọn họ dưới chân, cầu xin tha thứ. Uy trấn Miêu Cương Vu gia thiếu chủ, một lời không hợp, liền bị Lý Thần cho đốt cháy thành tro. Bọn họ tối hôm qua đắc tội Lý Thần trình độ, có thể không thua gì Vu Thiếu Thiên. Nếu như không thể cầu xin Lý Thần cùng Vũ Tình tha thứ, phòng trừng muốn chết cái thoải mái, đều sẽ là một loại hy vọng xa vời. Vũ Tình, tối hôm qua đều là ta sai, ta bị ma quỷ ám ảnh, lên Vu gia cái bẫy. Xem ở máu mủ tình thân phần trên, ngươi liền tha thứ cha lần này chứ? Ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói rồi rất nhiều không nên nói, ta dập đầu cho ngươi xin lỗi. Van cầu ngươi, tuyệt đối đừng để anh rể đem ta cho thiêu chết ta, van cầu ngươi. Triệu Sâm sợ đến quần đều ướt, quỳ gối Triệu Vũ Tình trước mặt, dùng sức dập đầu, khai chán đều tiên huyết chảy ròng. Nhìn trong ngày thường bên báo tự đắc, động một chút là cho nàng suy sắc mặt xem người thần, lúc này từng cái tất cả đều quỳ xuống ở trước mặt mình, Triệu Vũ Tình trong lòng nhưng không có bất kỳ trả thù vui vẻ. Nàng đau thương cười khổ, không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ. Dịch Điệu Man ơi, nếu như hôm nay là Vu Thiếu Thiên thắng, như vậy chờ đợi vận mệnh của nàng lại đều sẽ là cái gì, bị đốt chết tươi sao? Đến lúc đó, bao quát nàng cha ruột ở bên trong hết thảy người thân, có thể có một người dám mạo hiểm xúc phạm Vu gia thiếu chủ nguy hiểm, đến thay mình cầu xin. Triệu Nhất Quan thấy Triệu Vũ Tình có lay động dùng, biết nàng là tâm địa rất nhuyễn, liền lại tiến lên khổ sở cầu khẩn nói, Vũ Tình, về nhà đi. Từ đó về sau, toàn bộ Triệu gia đều quy ngươi trưởng quản. Triệu Vũ Tình đem Triệu Nhất Khoan đỡ lên đến, đau thương nói rằng, ra. Ha ha, ta đã không nhà. Phụ thân, cái này có thể là ta một lần cuối cùng như vậy gọi ngươi. Từ đó về sau, ngươi và ta phụ nữ tình cảm đã hết, chính ngươi tự lo lấy đi. Đợt, 3200 tự đại trương đưa lên, chương này viết có chút phí tỉnh, cảm giác còn có thể, đầu đầu miễn phí phiếu cái gì ha. Chương 178, lại cho ta làm một ngày bạn trai. Ngươi đón lấy tính toán đến đâu rồi? Lý Thần đứng chắp tay, nhìn vọng viễn phương dãy núi, nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Triệu Vũ Tình mím mím miệng trả lời, rất nhiều chồng hát vợ theo mùi vị. Lý Thần hơi cảm kinh ngạc, nói, ta là đi giết người, rất nguy hiểm. Triệu Vũ Tình nhưng là đầy mặt không để ý, nói, nguy hiểm liền nguy hiểm chứ, ngược lại ta đã chết quá một lần, còn có cái gì phải sợ chứ? Lý Thần ngạc nhiên, ta có bạn gái, ngươi như thế theo ta, không hay lắm chứ? Nghe được Lý Thần câu nói này, Triệu Vũ Tình trong suốt con ngươi như nước bên trong, dần hiện ra một vẻ tâm u có điều, này mà tâm u rất nhanh sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy ngươi chú ý lại thêm một cái sao? Thân nhuyễn thể manh dịch đợi ngã, sẽ giặt quần áo, sẽ làm cơm, còn có thể làm ấm giường nha. Lúc nói chuyện, Triệu Vũ Tình còn cố ý ưỡn lên rất chính mình ngực nhỏ, lấy này đến biểu diễn chính mình tư bản. Lý Thần. Triệu Vũ Tình liếc mắt nhìn Lý Thần vẻ mặt, bĩu môi giả vờ ung dung nói, đầu ngươi chơi đây, buồn cô nương trời sinh quyến rũ, ngươi không muốn, còn có lượng lớn người xếp hàng muốn đây. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều ánh mắt của nàng, nhưng rõ ràng có mất mát. Nàng là cái lòng cao hơn trời con gái, lại sao lại đồng ý chấp nhận? Nhìn ta thấy mà yêu Triệu Vũ Tình, Lý Thần đột nhiên có một loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực kích động. Triệu Vũ Tình miễn cưỡng bỏ ra một vẻ nụ cười, hỏi, đúng rồi, nàng tên cứ gọi là gì? Lý Thần lòng sinh cảnh giác, hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Triệu Vũ Tình bật mồm, nói, không làm gì, chính là muốn biết mình thua với ai. Ngươi nếu là không muốn nói, vậy cho dù. Lý Thần suy nghĩ một chút, đáp, nàng gọi Diệp Sơ Tuyết. Triệu Vũ Tình đem Diệp Sơ Tuyết danh tự này trong lòng dì hệ mẹ niệm mấy lần, nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Sơ Tuyết, tên rất đẹp, nàng người cũng nhất định rất đẹp chứ. Lý Thần gật gật đầu, nói, hừm, rất đẹp. Từ tiểu nhất lên lớn lên, Lang Kỵ Trúc mà đến, nhớ giường làm thanh mai. Ở trung trường làm bên trong, hai tiểu không hiểm đoán. Ta thật sự thật hâm mộ nàng. Triệu Vũ Tình hai tay phủ tầm, ngọc bích như thế hoàn mỹ mặt cười bên trên, phóng ra ngóng trông nụ cười. Lý Thần há miệng không lên tiếng, bên người cô bé này, để hắn cảm giác thấy hơi đau lòng. Triệu Vũ Tình xoay người nhìn Lý Thần, tràn đầy chờ mong hỏi, Lý Thần, ngươi lại cho ta làm một ngày bạn trai, được không? Lý Thần gật gật đầu, cười nhạt nói, được. Ta còn không nói qua luyến ái đây, muốn trải nghiệm một hồi, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Triệu Vũ Tình cười tươi như hoa, khiến cho người xem lòng say. Lý Thần hỏi, vậy ngươi muốn làm sao trải nghiệm? Triệu Vũ Tình nghiêng đầu nhỏ, nháy mắt một cái, nói, rồi cùng phổ thông tình nhân như thế là được, cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, ngươi nói tốt không tốt? Lý Thần nhẹ nhàng gật đầu, đáp, có thể, đều ý ngươi. Khà khà, liền biết ngươi tốt nhất. Thấy Lý Thần đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình, Triệu Vũ Tình vừa giống như là đứa bé như thế nở nụ cười, cười không có tim không có phổi, cười nước mắt đều chảy xuống. Lý Thần nắm Triệu Vũ Tình tay nhỏ, đi khắp thành nhỏ phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ như là phổ thông tình nhân như vậy, đi ăn dĩa đường mỹ thực, đi sân chơi quậy, đến xem mỹ đến khiến lòng người nát điện ảnh. Lẫn nhau giúp vào với nhau, đến xem mỹ lệ mặt trời lặn. Tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn. Thời gian một ngày, liền như vậy trong chớp mắt. Ngay kế, trời không tốt, bay lên kéo dài mưa phùn. Lý Thần đem Triệu Vũ Tình đưa đến nhà ga. Trước khi chia tay, Triệu Vũ Tình ngẩng đầu nhìn Lý Thần, trừng mắt mỹ lệ mắt to, hỏi, còn có thể gặp mặt lại sao? Có thể. Lý Thần trả lời luôn luôn lời ít mà ý nhiều, lần này cũng không ngoại lệ. Cảm ơn ngươi, ở ta chỉ có hắc bạch trong thế giới, lưu lại một bút rực rỡ sát thái. Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi rồi. Ngay ở Triệu Vũ Tình xoay người cái kia trước mắt, vừa còn cười như đứa bé nàng, nước mắt dĩ nhiên lướt xuống gò má. Lên xe sau khi, nàng liền lấy ra trang bị sâu hộp gấm. Tiểu thất, ta liền như thế đáng ghét sao? Tại sao bọn họ cũng không muốn ta? Tiểu thất không biết chủ nhân ưu sầu, chỉ là lay động cơ hỏi, phát sinh chít chít âm thanh. Chờ xe chậm rãi khởi động sau, Triệu Vũ Tình liền đem mặt kề sát ở lạnh lẽo cửa sổ thủy tinh trước, cực lực phóng tầm mắt tới Lý Thần bóng người. Giang Nam mưa bụi mông lung, Lý Thần bóng người dần đi xa đi, cho đến hóa thành nhất đạo điểm đen nhỏ, biến mất ở mênh mông màn mưa bên trong. Triệu Vũ Tình thật lâu xuất thần, hồi tưởng mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, cảm giác lại như là đang nằm mơ như thế. Nếu làm mộng, vậy thì trung quy có tỉnh lại một ngày. Tình cảnh này để nàng nghĩ tới rồi Thái Qua Nhị viết một thủ tiểu thi, tình cờ gặp gỡ. Không có lệch khỏi ra ngôn ngữ quý đạo, rơi vào vĩnh hằng trầm mặc, không có giơ tay lên, hướng về hy vọng ở ngoài trống vắng đòi hỏi dành cho cùng được đã có đủ nhiều chưa từng đem sung sướng triệt để nghiền nát, từ bên trong trá ra thống khổ chi tiểu ngươi và ta trong lúc đó yêu, đơn thuần đến như một nhánh ca đưa đi Triệu Vũ Tình sau, Lý Thần tiếp tục xuôi nam, đi vào Nhạn Đãng Sơn. Ở đây, còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đang đợi hắn. Thiên Võng, 15 tháng 7 phân đà. Cùng lúc đó, Nhạn Đãng Sơn Trúc Đạo Tiên Đại Anh cùng Kim Sơn đã sớm ở tam tiên trước, liền chật vật trở lại. Lúc này, bọn họ đang đứng ở một cái ưu tĩnh đỉnh viện bên ngoài, thấp thỏm bất an chờ đợi đà chủ quỷ khóc Triệu Kiến. Lần hành động này, bọn họ trước sau tổng cộng tổn thất 25 tên sát thủ, trong đó còn có 4 tên là nội kình đỉnh cao cao thủ, tử thương không thể bảo là không nặng. Có thể nói, đây là bọn hắn 15 tháng 7 phân đà thành lập tới nay, tổn thất to lớn nhất một lần. Đà chủ Triệu Kiến, hai vị vào đi. một tên tóc vàng mắt xanh bạch nhân nữ lang đi tới trước cửa đối với Kim Sơn cùng Thiên Đại Anh nói. Kim Sơn cùng Thiên Đại Anh liếc mắt nhìn nhau, hay cùng ở tóc vàng nữ lang sau lưng, nơm nớp lo sợ tiến vào trúc viên bên trong. Mới vừa tiến vào gian phòng, hai người bọn họ liền tề loạch xoạch quỳ xuống. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mong rằng đà chủ trách phạt. Quỷ khóc gầm u vẻ mặt, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thiên Đại Anh trên người. Thiên Đại Anh, xem ra lần này ngươi bị thương không nhẹ. Thiên Đại Anh không khỏi giật cả mình, nơm nớp lo sợ đáp, lao đà chủ mong nhớ, là thuộc hạ vô năng, dẫn đến hành động thất bại, tính xin đà chủ giáng tội. Quỷ khóc uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói, cái kia Lý Thần là trăm năm hiếm có võ đạo kỳ tài, có điều tuổi đời 20, tiểu dĩ là tiên tiên tông sư, các ngươi bại ở trong tay của hắn, cũng không tính quá oan. Nghe được Quỷ khóc vừa nói như thế, Kim Sơn nỗi lòng lo lắng, lúc này mới thoáng yên ổn. Đà chủ, cái kia Lý Thần thủ đoạn thông thiên, có thể ngự sấm sét, nếu là mặc cho tiếp tục trưởng thành, hắn rất có thể sẽ trở thành thứ hai chiến thần Lý Lăng Thiên. Nếu là không nhanh chóng đem ngoại trừ, đối với tổ chức mà nói, sợ rằng sẽ là một đại họa tâm phúc. Không chờ hắn nói hết lời, Quỷ khóc cái kia sắc bén con mắt đột nhiên quét qua, sợ đến hắn mau mau buông xuống đầu. Ai bảo ngươi nói chuyện? Thuộc hạ đang chết. Kim Sơn tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác trong lòng đau đớn một hồi, cả người liền bị ác liệt trừng phong cho đánh bay ra ngoài. Quỷ khóc nham hiểm con mắt đột nhiên phát lạnh, tức giận quát lên, đây là một điểm giáo huấn nho nhỏ, còn dám không nhìn ta quy củ, ta muốn ngươi chết. Kim Sơn không lo được lau chùi đi ngoài miệng tiên huyết, lơm lớm lo sợ đáp, vâng, thuộc hạ rõ ràng. Thấy mình uy hiếp có tác dụng, Quỷ khóc thỏa mãn gật gật đầu. Cái kia Lý Thần xác thực là cái bất thế gia kỳ tài, nghe nói trong tay hắn còn có thượng hạng đan dược, cũng đáng giá ta tự mình ra tay. Nói xong, hắn liền chuyển hướng Thiên Đại Anh, vấn đạo, đúng rồi, cái kia Lý Thần tư liệu đều thu thập thế nào rồi? Thiên Đại Anh cung kính nói đáp, về đà chủ, liên quan với Lý Thần hết thảy tư liệu toàn đều ở nơi này. Lý Thần tư liệu rất ít, chỉ có vẹn vẹn hai hiệt chỉ mà thôi, hơn nữa còn đều là một ít thường quy. Liên quan với xuất thân của hắn, sư thừa loại hình then chốt, tất cả đều là trống rỗng. Cả người hắn lại như là trong tảng đá đụng tới tôn hầu tử, tràn ngập sát thái thần bí. Ngoại trừ văn tự tư liệu ở ngoài, còn có một đoạn video. Mặt trên là Lý Thần cùng Thiết Vô Địch với Đồng Châu Giang Tâm Đạo quyết đấu hình ảnh. Quỷ khóc đem đoạn video này tỉ mỉ nhìn ba lần, mỗi xem một lần cũng làm cho trái tim của hắn đột nhiên kêu động đậy. Thiết Vô Địch mặc dù là tiên tiên sơ kỳ cao thủ, nhưng hắn liên tục 4 lần thiêu đốt 10 năm tuổi thọ, thực lực đột nhiên tăng 8 lần, đủ để cùng tiên tiên trung kỳ cao thủ chính diện giao phong. Coi như là hắn Quỷ khóc gặp phải, cũng đến nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi gắng chống đỡ. Có thể Lý Thần ngược lại tốt, không chỉ không có thoái nhượng, trái lại còn lấy càng bá đạo hơn thủ đoạn lôi đình, hung hăng chém giết Thiết Vô Địch. Thần thông như thế, lại phối hợp hắn nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, thật có thể nói là khủng bố như vậy. Như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, dù cho là Z quốc võ đạo người số 1, hộ quốc chiến thần Lý Lăng Tiên, cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Bất luận làm sao, người này đều tuyệt không có thể lưu. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Quỷ khóc liền ngược lại nhìn về phía Kim Sơn. Kim Sơn, ngươi nắm lệnh bài của ta, đi vào Thất Nguyệt 18, cùng ngày mùng ngày 9 tháng 7 phân đà, xin mời mãn sủng, ra đề hai vị đà chủ lại đây, liền nói ta có một vụ làm ăn lớn, muốn hợp tác với bọn họ. Vâng, đà chủ. Kim Sơn cung cung kính kính tiếp nhận lệnh bài, liền xoay người lui ra gian phòng. Thiên Đại Anh cũng muốn rời đi, có điều lại bị Quỷ khóc lưu lại. Đà chủ, ngài còn có gì phân phó? Quỷ khóc nhìn chằm chằm Thiên Đại Anh bóc dáng ma quỷ, không khỏi nuốt một hồi ngụm nước. Thiên Đại Anh, ngươi không phải là muốn trách phạt mà, bản đà chủ hiện tại liền muốn cẩn thận má trách phạt cho ngươi. Thiên Đại Anh trong lòng giật mình, thấp thỏm bất an hỏi, đà chủ, ngài muốn như thế nào trách phạt thuộc hạ? Quỷ khóc từ trạng thức ăn bên trong lấy ra một cái người hầu gái trang, cùng một thuyền cầu xích sắt, ném tới Thiên Đại Anh trước mặt. Thiên Đại Anh hiểu ý, đổi mang theo đôi cáo người hầu gái trang, lại sẽ xích sắt chụp vào chính mình trắng như tuyết trên cổ, như là một cái chó mẹ như thế, nằm dạp ở Quỷ khóc dưới chân. Người hầu gái Thiên Đại Anh, khẩn xin chủ nhân trách phạt. Quỷ khóc một mặt dâm nhiên đãng đãng ý cười, không có bất kỳ lòng thường hương tiếc ngọc, điên cuồng trà đạp Thiên Đại Anh cái kia thân thể mềm mại. Nghe Thiên Đại Anh cái kia mê người ưng, Quỷ khóc chinh phục muốn tăng cao. Mỗi một lần xung kích đều so với lần trước dùng sức. Đây là hắn thở nhỏ liền nuôi thành mê, mỗi khi gặp phải đối đầu kẻ địch mạnh, hắn sẽ dùng loại này nhất là nguyên thủy thủ đoạn, đến phóng thích sâu trong nội tâm mình, căng thẳng mà lại kích động tâm tình. Nay cùng nhau đi tới, hắn đánh bại một lại một đối thủ mạnh mẽ, thành tựu hôm nay uy danh hiển hách. Hắn tin tưởng, lần này cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Hắn có đầy đủ tự tin, đem Lý Thần cái này bất thế gia thiên tài, cho ách giết tại Diêu Lam bên trong, để cho thành vì là trên tay mình, đệ 109 vị vong hồn. Dù sao ba người bọn hắn tông sư liên thủ, coi như Lý Thần tiểu nhi có thông thiên khả năng, cũng đến liền như vậy ngã xuống. Lại là 3200 tự đại trường, liền không phân trường. Nay một trường cũng có chút phiến tỉnh, sửa chữa nhiều lần, tổng thể vẫn tính thỏa mãn. Ta xem bình luận khu có độc giả nói, nhân vật chính nếu là tiên đế, liền nên quyết đoán mãnh liệt, không thể câu với nhi nữ tình trường. Tiểu nhạc lý niệm là, mọi người có thất tình lục dục, tiên đế cũng là người, cũng có những này cảm tình. Dù sao, không chỉ có tinh tướng, còn có thơ cùng mỗi chỉ. Lý Thần đồng học VS Tiên Vong Tam bá chủ, đặc sắc cho hay, lập tức trình diễn. Chương 179, võ đạo đại hội lãnh nguyệt treo cao, dạ phòng, gió đêm, phơ phất. Ở trong phòng ngồi quanh chân Lý Thần, đột nhiên mở mắt ra. Một lần chính là ba vị tông sư, này Thiên Vong thực sự là thật là bạo tay. Hắn thông qua ở Thiên Đại Anh trong thân thể gieo xuống liêm tâm, đã biết được Quỷ khóc toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Nếu là chỉ có Quỷ khóc một người, y theo hắn khả năng hiện giờ, 10 cái hiệp bên trong, hoàn toàn có thể mang giết chết. Có thể như quả một lần đối đầu 3 vị võ đạo tông sư, vậy thì có chút vướng tay chân. Lý Thần hiện tại tu vi thượng yếu, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Thiên Đại Anh ý thức. Nếu không, trực tiếp cách không chỉ huy Thiên Đại Anh, ở tại bọn hắn ít ít đó thì đánh lén quỷ khóc, coi như không giết được hắn, cũng có thể đem trọng thương. Cũng được, ngược lại chính mình cũng muốn đích thân đi một chuyến. Lưu hắn sống thêm mấy ngày, cũng không thường không thể. Lý Thần quyết định đợi thêm mấy ngày, chờ ngày mùng ngày 9 tháng 7, Thất Nguyệt 18 hai vị đại chủ cũng đều tụ hội chúc đạo thì, hắn lại vung kiếm giết tới đi, trực tiếp cho bọn họ đến cái tận diện, như vậy phi thường bất việc, cũng có thể mức độ lớn nhất uy hiếp Thiên Vong, cùng với cái khác tiêu thế lực nhỏ. Dám phạm hắn Lý Thần bại ngược, dù cho là toàn cầu đệ nhất tổ chức sát thủ Thiên Vong phân đà, hắn cũng chiếu diện không lầm. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn cũng phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Lý Thần từ trong lồng ngực lấy ra phệ hồn châu, từ khi cắn nuốt mất Vu Thiếu Thiên linh hồn sau, quanh quẩn ở hạt châu quanh thân ánh sáng đỏ ngòm, liền lại sáng sủa không ít. Hơn nữa, hắn phát hiện này cũng không phải một viên độc lập tồn tại hạt châu, mà là một viên hoàn chỉnh hạt châu một phần nhỏ. Xem thể tích cùng bên trong chất chứa linh lực, đại khái là 1/5 khoảng chừng, trái phải. Nói cách khác, còn có 4 viên cùng nó gần như hạt châu tồn tại. Nếu là đem này ngũ hạt châu tất cả đều tìm đủ, đưa chúng nó hợp lại là một, làm sao cũng có thể làm ra một cái linh khí đến. Linh khí uy lực có thể cách xa ở pháp khí bên trên, hai người trong lúc đó có khác nhau một trời một vực. Địa cầu thuộc về tu tiên thời đại mạt pháp, linh lực cực kỳ cằn cỗi, coi như là có thể dựng dục ra linh khí, vậy cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Nói không chắc một cái tay liền có thể đếm xong, thuộc về có thể gặp không thể cầu chí bảo. Có linh khí ở tay, đừng nói ba cái võ đạo tông sư, coi như là đến trên đánh võ đạo tông sư, hắn cũng có thể như đổ kê giết cầu như thế, đem bọn họ hết mức chém giết. Nhớ tới ở đây, Lý Thần liền lại quan sát tỉ mỉ nổi lên trong lòng bàn tay phệ hồn châu. Này viên phệ hồn châu là ở Miêu Cương Âm Quỷ Tông thủ hộ pháp trong tay được. Mặt khác 4 viên, nói vậy cũng ở Miêu Cương nơi. Có điều, hiện tại chết thân đi lấy, về thời gian hiển nhiên có chút không kịp. Hơn nữa, cái kia Âm Quỷ Tông chính là Miêu Cương Long đầu thế lực, ở Tây Nam biên thủy, kinh doanh mấy trăm năm lâu dài. Ở địa phương từ lâu thâm căn cố đế, thuộc về tuyệt đối địa đầu xà. Là một khối so với Thiên Võng 15 tháng 7 phân đà, còn khó hơn gặm trên gấp 10 lần xương cứng, tuyệt đối không thể nắm nổi, để tránh khỏi dã tràng xe cát. Thả xuống phệ hồn châu, Lý Thần lại lấy ra từ Vu Thiếu Thiên thủ bên trong đoạt được Bạch Cốt Ngọc kiếm. Kiếm này dài 3 thước 3 tấc 3 phần, toàn thân óng ánh long lanh, bên trong còn có nhàn nhạt tơ máu. Nhìn dáng dấp, hẳn là dùng một vị tiên tiên yêu thú cánh tay cốt luyện chế mà thành. Như vậy tiên tiên lương tài, Vu gia đam phế bất kia, chỉ là đem luyện chế thành một cái trung phẩm pháp khí, thực sự là bạo liễm của trời. Nếu là giao do hắn đến luyện chế, nói thế nào cũng có thể tăng lên một cấp bậc, để cho trở thành thượng phẩm pháp khí. Lý Thần cẩn thận kiểm tra một chút Bạch Cốt Ngọc kiếm hư hao tình huống, chỉ là bên ngoài hư hao tương đối nghiêm trọng, cốt tủy bên trong sức mạnh huyết thống vẫn tương đối hoàn chỉnh. Dùng mấy khối thượng phẩm ngọc thạch, ở trong đó bộ xây dựng một giản dị loại nhỏ tụ linh trận, lẽ ra có thể tu bổ cái thất thất bát bát, tạm tạm còn có thể sử dụng. Đáng tiếc, ở Giang Nam đấu giá chiếm được cực phẩm lục mãng, vứt tại Vân Vũ Sơn biệt tự trong, cũng không có bên người mang đến. Nếu không, dùng đồ chơi kia cấu trúc loại nhỏ tụ linh trận, cũng lại thích hợp có điều. Xem ra cần phải đi bên ngoài tìm một nhà ngọc khí điếm, mua mấy khối thượng hạng ngọc thạch mới được. Quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền chuẩn bị đi ra cửa ngọc khí điếm. Có điều, đến trên đường, hắn đột nhiên cảm giác tình huống có chút dị thường. Ngắn ngắn ngũ phút, hắn liền cảm nhận được ba làn sóng võ giả khí tức, trong đó còn có một vị nội kình đại thành tồn tại. Một địa cấp thị, hơn triệu nhân khẩu, cũng có điều rất ít mấy ngàn tên võ giả mà thôi, dùng bạn người chưa chắc có được một để hình dung, tuyệt đối không quá đáng. Nội kình đại thành võ giả, càng là tọa trấn một phương đại lao cấp tồn tại, trong ngày thường rất ít xuất đầu lộ diện. Sự ra vô thường tất có yêu. Lý Thần nghỉ chân quan sát, thấy những võ giả này, đến phương hướng không giống nhau, có thể đi phương hướng, nhưng là hoàn toàn tương tự. Vị nhân huynh này, ngươi cũng là tham gia võ đạo tụ hội sao? Lý Thần liếc mắt nhìn lại, hỏi hắn thoại người, là một vị mày kiếm mắt sao thiếu niên mặc áo trắng. Ở tại bên cạnh, còn có một vị rất có vài phần sắc đẹp, có điều nhưng là một mặt ngạo nghễ tóc dài nữ hài. Võ đạo đại hội, đây là cái gì? Thiếu niên mặc áo trắng vô cùng ngạc nhiên, hỏi, ngươi không biết ta? Ngày hôm nay nhưng là 3 năm một lần võ đạo đại hội, thì ở phía trước Tần gia trang viên cử hành. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không biết, ta mới tới Nhạn Châu, dự định đi Nhạn Đãng Sơn làm một ít chuyện. Thiếu niên mặc áo trắng một mặt bừng tỉnh, nói, há, không trách đây. Đúng rồi, ta tên Lục Phong, đến từ Lâm Xuyên Bạch Hạc Môn, vị này chính là thầy ta muội Bạch Manh, xin hỏi huynh đại như hạ xưng hô. Vị gọi là Bạch Manh nữ hải, chỉ là không lạnh không nhạt nhìn Lý Thần một chút, lấy đó chào. Đối với này, Lý Thần ngược lại cũng không chút nào để ý hắn cười nhạt, nói, Lý Thần, đến từ Đông Hoa. Lục Phong lại quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, xoa cằm hỏi, xem Lý huynh ngươi khí tức lâu dài, nên cũng luyện qua vũ chứ? Lý Thần gật gật đầu, nói, ừm, luyện qua mấy năm. Xin hỏi Lý huynh sư thừa hà môn? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không có sư môn, tự mình tu luyện. Vậy thì là dã con đường xuất thân lạc. Không giống nhau, không chờ hắn thoại âm lạc địa, Bạch Manh dành trước tiếp một câu. Có điều trong giọng nói, nhưng nhiều hơn mấy phần xem thường cùng kinh bị. Này có câu nói đến được, cùng văn phu vũ. Đối với người tập võ mà nói, tài nguyên tu luyện cùng tự thân thiên phú như thế trọng yếu. Nếu là có sư môn, chẳng khác nào có chỗ dựa, cùng với phong phú tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, bọn họ những môn phái này con cháu, luôn luôn đều xem thường những kia dã con đường xuất thân võ giả, tự cho là cao bọn họ nhất đẳng. Bạch Manh vị trí Bạch Hạc Môn, tuy nói không thể cùng huyền môn môn phái, cùng với võ đạo 12 tông đánh đồng với nhau, khỏe ngạt cũng được cho là danh môn chính phái. Ở Lâm Xuyên một chỗ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hơn nữa, nàng vũ đạo thiên phú không sai, mới vừa mãn 18 tuổi, tiểu di là nội kình tiểu thành. Ngoài ra, khuôn mặt của nàng, vóc người cũng đều là tốt nhất chi tuyển. Như vậy thiên chi tiểu nữ, xem thường Lý Thần như vậy dã con đường, tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lục Phong thấy Lý Thần trên mặt có vẻ không vui, liền mau tới trước điều đình. Lý huynh, đại gia cùng là võ đạo bên trong người, có thể ở chỗ này gặp gỡ, cũng là một loại duyên phận. Không bằng cùng đi tham gia võ đạo đại hội chứ? Bạch Minh thấy Lục Phong mời Lý Thần cùng đi, liền mau mau lôi một hồi cánh tay của hắn, một mặt ghét bỏ nói, sư huynh, ngươi mang theo hắn làm gì? Bạch Hạc Môn tuy nói không phải cái gì thế gia đại phái, khỏe ngạc cũng là một chỗ danh môn, mang theo một dã con đường đồng hành, nhất định sẽ bị cái khác danh môn cho cười đi lại nha. Ngươi ra mặt dày không quan trọng lắm, ta có thể không ném nổi người này. Lại nói, ngươi nhìn hắn vẫn đứng ở chỗ này, nói không chắc chính là cố ý đang các loại, thật đối với ta mưu đồ gây rối. Nói xong, Bạch Minh còn dùng như là phòng sắt như sói cảnh giác ánh mắt, lạnh lùng chừng Lý Thần một chút. Chương 180, để ngươi văn chương trôi chạy sư muội, ngươi nói như thế nào đây? Lục Phong thấy Bạch Minh nói chuyện rất là chói tai, liền cố ý nghiêm mặt khiển trách. Ta luôn luôn đều là nói như vậy, làm sao nhỏ chứ? Bạch Minh hai tay chống nạnh, đầy mặt ngạo nghễ, căn bản là không đem Lý Thần cho để ở trong mắt. Lý Thần trùng nàng lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, không chấp nhặt với ngươi. Có điều, không có lần sau. Bạch Minh nghe vậy giận dữ, như là cái bát phủ quát, thử, một vừa không sư môn, cũng không thực lực dã con đường võ giả, còn dám ở trước mặt ta làm dữ. Giống như ngươi vậy hạ đẳng võ giả, lại vẫn nghĩ đi tham gia võ đạo đại hội, thực sự là nói chuyện biển vông. Sư muội, ngươi nói nhăng gì đấy? Lục Phong thấy Bạch Minh huyên náo có chút quá, liền mau tới trước kéo lại cánh tay của nàng. Lý huynh, thời ta muội nàng bị sư phụ sư nương cho quán hỏng rồi, thực sự là xin lỗi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Sư huynh, ngươi cho hắn một gia tu đạo cái gì kiếm? Bạch Hạc Môn nhưng là danh môn chính phái, hắn một gia tu xứng đáng cái này kiếm à? Bạch Minh vừa giống như là chửi đồng bắt phụ, la to. Nếu không có Lục Phong ngăn cản, phòng trường nàng đều có thể xông lên, nạo nát Lý Thần mặt. Ngươi là cô gái, ta không chấp nhận với ngươi, hy vọng ngươi tự lo lấy. Nói xong, Lý Thần liền phẩy tay áo bỏ đi, không lại đi để ý tới cái này dội phụ. Bạch Minh vẫn như cũ không nghe theo bất nạo, bay về Lý Thần bóng lưng, giơ chân mắng to lên. Xú thí cái gì, ta Bạch Minh mặc dù là cô gái, nhưng cũng là ngươi không với cao nội nữ nhân. Cũng không tát phao liệu chiếu chiếu chính mình là cái gì đạo đức, một giá tu vẫn như thế duệ, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thị thiên nga. Lục Phong một mặt thẹn thùng, sư muội, ngươi bất tranh cãi một tí được không? Võ đạo tụ hội địa điểm, ở vào nhạn đãng hồ bờ Tần Gia Trang trong vườn. Trang viên diện tích gần 1000 mẫu, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, cửa quay về sóng nước lấp loáng nhạn đãng hồ. Đang cao mà nhìn, có thể viễn vọng xanh um tươi tốt nhạn đãng sơn, có thể nói tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Chỉ là mảnh đất này, nếu là bắt được trên thị trường bán đấu giá, không có 100 ức, tuyệt đối không bắt được đến. Bởi vậy có thể thấy được, chủ sự mới Tần Gia gốc gác, đó là kinh khủng cỡ nào. Cửa trang viên, đứng hai tên Âu phục dày già khôi ngô nam tử. Bọn họ mặt không hề cảm xúc, con mắt lấp lánh có thần, vừa nhìn chính là nội kình võ giả. Lục tục có võ giả tự bạo gia tộc, cũng hướng về bọn họ đưa lên thiệp mời. Trong cửa nam tử xác nhận thiệp mời không có sai sót sau, liền thả bọn họ vào biên. Lý Thần tiến lên muốn đi vào, nhưng lại bị hai con mạnh mẽ cánh tay cho ngăn lại. "Đứng lại, xin lấy ra ngươi thiệp mời." Lý Thần chỉ là lâm thời này lòng tham trước tới tham gia võ đạo đại hội, tự nhiên không cái gì thiệp mời. "Ta không có thiệp mời." Một tên khôi ngô nam tử tức giận quát lên, "Không có thiệp mời, không cho tiến vào." Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Ta vừa nãy tính một quẻ, quái tượng biểu hiện, ta ngày hôm nay có thể thuận lợi tiến vào bên trong." Trong cửa nam tử vẻ mặt không khỏi cả kinh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Ngươi hiểu được quái tượng? Lý Thần gật gật đầu, hiểu sơ, hiểu sơ. Trong cửa nam tử thấy Lý Thần nói đàng hoàng trịnh trọng, hỏi, vậy ngươi cho hai huynh đệ cái toán toán? Lý Thần bấm chỉ tính toán, giả vờ thần bí nói, hai người các ngươi ngày hôm nay sẽ văn trường trôi chảy, thoải mái chẳng trề. Hai tên trong cửa nam tử liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là viết ép một bức. Văn trường trôi chảy, thoải mái chẳng trề, đây là ý gì? Lý Thần không đáp, ngón tay hơi bắn ra, đem một tia chân nguyên phân biệt bắn vào bọn họ cơ vòng đây. Xì xì. Xì xì. Hai tên trong cửa nam tử đột nhiên cảm giác hoa cúc một trận nở rộ, liền cắn chặt hàm răng, cường kim nén thị ý, liều mạng giống như hướng về nút cửa chạy đi. Lý Thần vỗ tay một cái, tự lẩm bẩm, hiện tại các ngươi phải biết cái gì gọi là văn chương trôi chảy, thoải mái tràn trề chứ. Tiến vào trang viên sau, Lý Thần thấy một đám đến từ thiên nam địa bắc võ giả, chính túng năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ. Các nữ nhân tán gẫu một ít bắt quái tin tức, hoặc là liên quan với bảo dưỡng phương diện tâm đắc. Các nam nhân thì lại nghị luận quốc nội, thậm chí là nước ngoài thế cuộc. Lý Thần đại thể nhìn lướt qua, vẫn chưa phát hiện cái gì người quen, liền tự mình tự tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn mới vừa nhấp khẩu rượu, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo. Tần Phong thiếu gia đến. Nghe được Tần Phong thiếu gia bốn chữ này, một ít nữ nhân trong đôi mắt lập tức liền phóng ra mê gái giống như ánh sáng. Trước nói móc hắn là dã tu điêu ngoa nữ mạnh mạnh, cũng thình lình ở bên trong. Hoa, Tần Phong thiếu gia rất đẹp trai, so với chân dài Âu Ba Tống Trọng Cơ còn xoái. Nay Tần Phong thiếu gia không chỉ vóc người xoái, hơn nữa vũ đạo thiên phú rất tốt, có điều 25 tuổi, tiểu dĩ là nửa bước tiên thiên cao thủ, danh xứng với thực thiên chi tiêu tử. Thật không biết nên là cỡ nào nữ nhân ưu tú mới có thể xứng với Tần Phong thiếu gia. Võ giả đại thể đều là kiêu ngạo, bọn họ thấy Tần Phong một người liền đoạt toàn bộ danh tiếng, liền lại lời lẽ vô tình bắt đầu nghị luận. Tần Phong thiếu gia vũ đạo thiên phú là không sai, có thể so với công tử Vũ còn phải kém hơn một chút. Nghe nói trước mấy thời gian, công tử Vũ ở Kim Lăng được một viên thần dược tụ đỉnh đan. Hiện nay, đang lúc bế quan xung kích cảnh giới tiên thiên. Nói vậy không tốn thời gian dài, hắn sẽ đánh vỡ Lý Lăng Thiên ghi chép, trở thành giới quốc trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Trẻ trung nhất, không chắc chứ. Ta nghe nói Đông Hoa gia cái Lý tiên sư, đó mới là trăm năm hiếm có thiên tài, có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tiểu dĩ là tiên thiên tông sư. Triệu huynh, hoang đường như thế sự tình, ngươi cũng tin tưởng. Thiên bảng đầu bảng, hộ quốc chiến thần Lý Lăng Thiên, đầy đủ thói xấu đi, hắn cũng mới là sắp tới nhi lập chi niên, mới đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp võ đạo tông sư. Cái kia cái gì chó má Lý tiên sư, mới bất quá 20 tuổi, làm sao có khả năng là một vị võ đạo tông sư? Một tên niên gần 50 trưởng sam võ giả, đầy mặt không tin. Những người khác dồn dập gật đầu phụ họa, biểu thị đồng ý quan điểm của hắn. Kỳ thực, này cũng có trách. Bọn họ khổ tu cả đời, đều không thể chạm tới tông sư ngưỡng cửa. Một có điều 20 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa, liền tự xưng là võ đạo tông sư, điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng chịu phục. Nếu như nói là Tần Phong, công tử Vũ như vậy, ra thế hiển hách thiên chi tiêu tử, vậy cũng liền thôi. Dù sao nhân gia đầu thai kỹ thuật được, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, có thể được đỉnh cấp danh sư chỉ điểm, tốc độ tu luyện nhanh hơn bọn họ, cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng nếu là một hàn môn tử đệ, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến bọn họ này một đời đều không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn độ cao. Cái kia tâm lý của bọn họ, nhưng là rất khó cân bằng. Nghe được bọn họ nghị luận, Lý Thần cảm giác thấy hơi buồn cười. Tất cả đều là một đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình cái kia một mảng nhỏ thiên không, thực sự là đáng thương, buồn cười. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng la. Ý gì Thánh môn Trương Tiên sư đến rồi? Nghe được Y Thánh môn Trương Tiên sư giá lâm, này quần các võ giả liền cũng giống như là người được thị xương cho hoang, dồn dập hướng phía cửa tuôn tới. Chương 181, Y Lý Thánh môn. Y Lý Thánh môn là Đông Hán những năm cuối Y Thánh Trương Trọng Cảnh một tay sáng lập, truyền thừa sắp tới 2000 niên. Luận gốc gác coi như là huyền môn bốn phái, cùng võ đạo 12 tông đều không thể cùng sánh vai. Đương đại chế dược, lấy Y Thánh Trương Trọng Cảnh sáng lập Y Thánh môn, cùng với Dược Vương Tôn Tư Mạc sáng lập Dược Vương Quốc hai gia tộc lớn làm đầu, hai nhà bọn họ lũng đoạn toàn bộ Z quốc, 80 trở lên chế dược thị trường. Có câu nói đến được, đồng hành là hoan gia. Này hai đại y thuật thế gia đều lấy Z quốc đệ nhất tự xưng. Từ tùy đường vẫn cạnh tranh đến nay, hơn ngàn năm đến, trên căn bản liền không yên tĩnh quá. Mọi người ở đây đều tranh nhau trẻ lớn, tắc ở cửa thì chỉ thấy bốn tên mặt không hề cảm xúc, mắt lộ hết sạch khôi ngô nam tử, hai hai một tổ, mạnh mẽ tiến lên mở ra một con đường đến. Tùy theo, cũng chỉ thấy Tần Phong đi ở phía trước, dẫn dắt một vị thân mặc trường sam tơ lụa, nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt người đàn ông trung niên. Người này chính là ở Y Thánh môn, tòa thanh thứ năm ghế gặp Trương Tiên Húc. Ở sau thân thể hắn theo bốn tên nam nữ trẻ tuổi, nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ, khá là đẹp mắt. Hơn nữa, bọn họ đều là thống nhất mặc, trên y phục còn có Y Thánh môn chữ, nói vậy đều là hắn Trương Tiên Húc đệ tử. Tần Phong cung thỉnh Trương Tiên Húc ngồi vào thủ tọa bên trên sau, liền hướng về phía mọi người chắp tay nói: "Chư vị, xin mời trước tiên yên tĩnh một chút. Các người có thể không xa ngàn dặm, nghề nang mặt mũi quang lâm ta Tần gia trang viên, thực sự là làm ta Tần gia rồng đến nhà tôn. Vì báo đáp các vị ưu ái, cố ý mời tới Y Thánh môn Trương Tiên sư. Đại gia nếu là có nghi nan tạm chứng gì, có thể xin mời Trương Tiên sư chẩn đoán bệnh. Có điều, bị vướng bởi thời gian có hạn, hôm nay chỉ hạn 10 cái tiêu chuẩn." Không giống nhau, không chờ Tần Phong thoại âm lập địa, chàng dưới hãy cùng đun sôi nước sôi như thế sôi trào lên. Đây chính là Y Thánh môn trưởng lão, chỉ có nhất lưu thế gia cùng với quan to một phương mới có thể xin mời động bọn họ. Bây giờ bọn họ đồng ý hạ thấp thân phận, chủ động vì là người phía dưới trị liệu, này có thể tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở. Trương Tiên sư, trước đây không lâu ta bị Tây Nam một vị vu sư rơi xuống sâu động, mời ngài xuất thủ cứu rút. Tại hạ nguyện dâng toàn bộ gia sản làm tạ ơn. Trương Tiên sư, con trai của ta lúc sinh ra đời thông minh liền có vấn đề, có thể có trị liệu thuốc hay. Trương Tiên sư, Lý Thần vẫn chưa tiến lên tham gia trò vui, mà là một người uống một mình tự rót lên. Lý huynh, Y Thánh môn Trương Tiên sư hiếm thấy lộ diện một lần, ngươi làm sao ở này một mình uống rượu, không lên trước chứng kiến hình dáng sao? Lý Thần thấy người tới là Lục Phong, liền trùng hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Ta vô bệnh không thai, hắn cũng không phải như thơ như họa cô đường, ta thấy hắn làm chi?" Lục Phong thấy Lý Thần ở đề cập Y Thánh môn Trương Tiên sư như vậy đại nhân vật thì không có những người khác lòng kính nghệ, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trước thầy ta muội nói có chút quá, mong rằng Lý huynh thứ lỗi. Lý Thần nhẹ như mây gió cười cợt, nói: "Nàng nói cái gì, ta làm sao không nhớ rõ?" Lục Phong đầu tiên là ngẩn ra, chợt chính là sang sảng cười to. "Đến, Lý huynh, ta mời ngươi một chén." Lý Thần cùng Lục Phong nâng cốc nói chuyện vui vẻ thì Trương Thiên Húc đã thế 10 vị bệnh nhân chẩn đoán bệnh, chuẩn xác suất có thể nói là 100%. Đương nhiên, này 10 vị bệnh nhân đều là trải qua hắn chuyên môn chọn, tất cả đều là một ít dễ dàng trị liệu chứng bệnh. "Trương Thiên sư, mẫu thân ta thân mắc bệnh nan y đi, ngài có thể hay không cứu nàng, ta nguyện lấy ra truyền bảo vật đem tặng." Đang lúc này, một hơn 30 tuổi nam tử, như là phát dột như thế đẩy ra Trương Thiên Húc trước mặt. Trương Thiên Húc liếc mắt nhìn trong tay hắn giơ lên thật cao gương đồng, thấy vẫn chưa chỗ đặc thù gì, liền lắc lắc đầu, nói: "Hôm nay 10 cái tiêu chuẩn đã chẩn đoán bệnh xong xuôi, ngươi ngày khác trở lại đi." Nam tử nghe được Trương Thiên Húc để hắn ngày khác trở lại, vừa đội thanh hô to, ra mẫu bệnh rất nặng, mạng người quan trọng, thực sự là làm lỡ không nổi, mong rằng Trương Thiên sư xuất thủ cứu rút. Nhưng mà, Trương Thiên Húc nhưng mắt điếc hai ngơ, một mặt thiếu kiên nhẫn. Như chiếc gương đồng kia thực sự là một cái bảo vật, hắn xuất thủ cứu rút cũng không thường không thể. nhưng hắn quan chiếc gương đồng kia, nhiều nhất cũng chính là một khối giá trị mười mấy vạn phổ thông đồ cổ mà thôi. Giá trị mười mấy vạn đồ cổ, đối với người bình thường mà nói, hay là một bà bối. Nhưng đối với hắn như vậy đại nhân vật mà nói, hoàn toàn chính là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc vô bổ, không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì. Lại nói, thù lao là tiểu, vạn nhất trị liệu thất bại, chẳng phải là đập phá bọn họ y thánh môn bằng hiệu. Người vây xem chỉ vào trong tay nam tử thanh đồng cổ kính, nói, ta nói huynh đệ, bỏ qua một bên nhân gia y thánh môn quy củ không nói chuyện. Ngươi xin mời nhân gia Trương tiên sư ra tay, liền lấy ra như vậy một mặt phá tấm gương lửa gạt, cũng quá không thành ý chứ. Chính là, đồ chơi này ở thị trường đồ cổ trên, vứt khắp nơi đều có. Nhiều nhất 500 khối, liền có thể mua được một mặt đến. Cả đám chờ dồn dập đi ra, chỉ trích nam tử không chân chính, không thành ý nam tử có chút cú lên, đỏ mắt lên giải thích, chư vị đại nhân, tiểu nhân tên là Vương Triều, tổ tiên từng là một tên ghê gớm người tu đạo, đây là lão nhân gia người giá hạc tây về phía sau truyền đến chí bảo, giá trị liên thành. Nếu không có lao mẫu bệnh nặng, ta cũng không biết. Liên như thế một mặt cũ nát gương đồng, thợ khéo còn như vậy làm mẫu, vứt tại trên sạp hàng, cũng là mấy mười đồng tiền. Ngươi dĩ nhiên nói đây là giá trị liên thành bảo bối, làm những người này đều mắt mù sao? Ngươi người này lá gan vẫn đúng là không nhỏ, lại dám tới nơi này giả danh lừa bịp. Ngươi cũng không nhìn một chút, chứ bị ngồi ở đây, vị nào không phải đại nhân vật, vị nào không có hỏa nhãn kim tình. Ngươi tấm gương này nếu thật sự là bảo bối, lại sao lại không nhận ra? Tần Phong thiếu gia, như vậy khắp nơi giả danh lừa bịp ra hỏa, vẫn là anh đi ra ngoài đi, để tránh khỏi ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Một hướng Ba Lan không kinh sợ đến mức Tần Phong, lúc này vẻ mặt bên trên cũng hơi có chút không vui, mau mau hướng về phía mọi người chắp tay thi lễ một cái. Chư vị, thực sự là xin lỗi, quét các vị nhã trí, ta này cũng làm người ta xử lý. Nói xong, hắn liền hướng về phía quảng trường, trái phải hai tên tráng hán liếc mắt ra hiệu bọn họ tiến lên, đem tên này gọi là Vương Chiêu người gây chuyện bắn cho đi ra ngoài. Vương Chiêu thấy cứu trị lão mẫu cuối cùng một tia hy vọng cũng theo đó phá diệt, vốn là tiểu tùy mặt, trở nên càng thêm trắng xám, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần không khỏi nhíu mày. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, những này trong ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đại nhân vật, dĩ nhiên như vậy bạc tình bạc nghĩa. Đối với cao cao tại thượng Trương Thiên Sư, càng là toàn không nửa điểm hảo cảm. Vương Tiên Sinh, xin chờ một chút. Ngay ở Vương Chiêu đầy mặt vẻ tuyệt vọng, chuẩn bị mang theo bệnh nặng mẹ già rời đi thì, phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh lanh lảnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một vị 18, 19 tuổi thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, khắp toàn thân cũng không bao nhiêu bắp thịt, nhìn như là cái học sinh cấp 3, mà không phải võ giả. Hơn nữa, trên người hắn ăn mặc, cũng so với mình cũng không khá hơn chút nào. Không giống gia đình giàu có công tử. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là ở gọi ta sao? Lý Thần khe khẽ gật đầu, nói, tại hạ bất tài, hiểu sơ kỳ hoàng chi thuật. Không biết bá mẫu thân hoạn hà bệnh, có thể hay không để ta xem một chút. Vương Chiêu nghe vậy mẩn ra, hắn nguyên bản muốn cự tuyệt, dù sao Lý Thần thực sự là quá mức tuổi trẻ đều có chút kỳ cục. Có điều, khi hắn nhìn thấy Lý Thần cặp kia như trên trời tinh thần, thâm thúy con ngươi sáng ngời thì, liền bị thần xui khiến gật gật đầu. Cũng được, ngựa sống coi như ngựa chết y, nói không chắc vẫn đúng là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tuy rằng xuất hiện kỳ tích độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Tiểu huynh đệ, gia mẫu thì ở phía trước trên ghế dài, do thê tử ta chăm sóc, mời đi theo ta. Chương 182, Thái Ức Kim Châm Trương Tiên Húc thấy một hậu sinh văn bối, lại dám cùng mình công khai hò hét. Nguyên bản người xúc nụ cười vô hại, lập tức trở nên âm trầm lên. Một tên giỏi về nghe lời đoán ý đệ tử, tham dò tính nói rằng, sư phụ, cái kia tiểu bối cản rỡ vô lễ, không bằng khiến người ta đem hắn nổ ra đi là được, để tránh khỏi hỏng rồi ngài lao tâm tình của người ta. Trương Tiên Húc khoát tay áo một cái, nói, tạm thời không cần, ta ngược lại muốn xem. Này hậu sinh đến cùng có phải là ăn nói bừa bãi đồ? Đi, cũng đi xem. Vương Chiêu dẫn Lý Thần đi tới hành lang trước, chỉ thấy trường ghế tựa bên trên nằm một vị tóc trắng xóa, hai gò má khô gầy, âm u đầy tử khí phụ nhân. Còn có một vị hơn 30 tuổi nữ tử từ bên chăm sóc, nàng thấy Vương Chiêu lĩnh người đến đây, mau mau tiến lên liên tiếp, kinh hỉ vấn đạo, Trương Thiên Sư đồng ý ra tay vì là mẫu thân chữa bệnh. Vương Chiêu không đáp, chỉ là thở dài một tiếng. Chợt, hắn liền chỉ vào trên ghế dài lão phụ nhân, nói với Lý Thần, tiểu huynh đệ, vị này chính là gia mẫu. Lão phụ diện có tử khí, dĩ nhiên bệnh đến giai đoạn cuối, dù cho thần tiên có cứu, ta khuyên ngươi vẫn là sóng bạc tốn thời gian, nhanh đi về chuẩn bị hậu sự đi. Trả lời người cũng không phải Lý Thần, mà là Trương Thiên Húc. Trương Thiên Húc ở y đạo trình độ, tuy rằng không bằng y thánh môn môn chủ đại thiên sư Trương Huyền Một, có thể nhân ra dù sao cũng là y thánh môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lời của hắn nói trên căn bản chẳng khác nào quyền uy. Hắn nói bệnh đến giai đoạn cuối, thần tiên có cứu, vậy thì là bệnh đến giai đoạn cuối, thần tiên có cứu. Vương Chiêu vợ chồng nghe được Trương Thiên Húc, trong lòng cũng đều không khỏi mát lạnh, như rơi vào hầm băng bên trong. Lý Thần cười nạo, lạnh lùng phản hỏi một câu, ngươi coi chính mình là ai vậy, ngươi nói không thể cứu, liền không thể cứu sao? Trương Thiên Húc thấy một hậu sinh văn bối, dám công nhiên chống đối chính mình, nhất thời liền cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, giận tí mặt. Ý gì thánh môn một tên đệ tử thấy thế, lập tức liền lên trước một bước, dùng tay chỉ vào Lý Thần mũi, tức giận trách cứ, cùng đồ, trận to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, sư phụ ta hắn nhưng là y thánh môn trưởng lão. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, châm biếm lại. Ha ha, y thánh môn trưởng lão làm sao, lẽ nào bọn họ động động miệng lưỡi, liền có thể tùy tiện định sinh tử của người khác sao? Tên đệ tử này thẹn quá thành giận, hắn nhưng là y thánh môn đệ tử, đi tới chỗ nào cũng phải bị cao liếc mắt nhìn, khi nào bị người như vậy đối quá. Hắn còn muốn động cầu, có điều lại bị Trương Thiên Húc cho ngăn lại. Hành động, câm miệng. lão phu ngược lại muốn xem vị tiểu hữu này là làm sao đem người từ quỷ môn quan trên đoạt lại. Vương Chiêu lo lắng sự tình làm lớn gây bất lợi cho Lý Thần, liền mau mau đi lên phía trước. Tiểu huynh đệ, mẫu thân ta thật sự còn có thể cứu sao? Hắn sở dĩ hỏi ra câu nói này hoàn toàn chính là tìm vận may. Dù sao y thánh môn Trương Tiên sư cũng đã rơi xuống kết luận bệnh đến giai đoạn cuối, thần tiên có cứu. Hiển nhiên từ nơi nào xem, Lý Thần đều cùng thần tiên hai chữ chiêm không lên nửa điểm quan hệ. Lý Thần suy nghĩ một chút, khe khẽ gật đầu nói, có thể cứu. Nghe được hắn câu nói này, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi cả kinh. Lục Phong cùng Lý Thần tuy rằng chỉ là lần đầu quen biết, có điều trước trò chuyện với nhau thật vui, lo lắng hắn hành động theo cảm tình, liền mau tới trước khuyên đủ, Lý Minh, chuyện này. Lý Thần trùng hắn khẽ mỉm cười, ngắt lời nói, không có chuyện gì, ta nói có thể cứu liền có thể cứu. Thiết, ngươi coi chính mình là ai vậy? Y Thánh môn Trương Tiên sư cũng đã nói bệnh đến giai đoạn cuối, ngươi dĩ nhiên nói còn có thể cứu. Lẽ nào, ngươi cảm giác mình so với Trương Tiên sư còn tối xấu sao? Bạch Minh xem thường hừ một câu, chê cười lên. Lý Thần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng quét nàng một chút. Bạch Minh bị Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt cho dọa một cái giật mình, lập tức ngậm miệng lại. Thấy Bạch Minh không lại ồn ào, Lý Thần liền xoay người đối với Vương Chiêu, nói: "Vương tiên sinh, giúp lấy tay, đem lão thái thái nâng dậy đến." Vương Chiêu thấy Lý Thần vẻ mặt từ đầu tới cuối đều là không có chút rung động nào, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn tuy rằng không tu võ đạo, nhưng lại tăng ở gỗ nờ mạn như vậy tư bản cá sấu lớn bên trong, đảm nhiệm phòng nhân sự cao quản, duyệt vô số người, ánh mắt luôn luôn rất chuẩn. "Được rồi." Hắn mau mau trả lời một câu, cùng thê tử như thế, cẩn thận từng ly từng tí một đem mẹ già đỡ thẳng. Lý Thần lấy ra bên người mang theo kim châm, thần vận chân nguyên tập trung vào mũi kim bên trên. Đệ nhất châm, giữ mạch huyệt đệ nhị châm, tình minh huyệt đệ tam châm, huyệt bách hội vây xem mọi người thấy Lý Thần liền cơ bản nhất bắt mạch đều không có, đi tới liền nắm ngân châm loạn chát một trận, càng thêm tin chắc hắn là ăn nói bừa bãi tên lừa đảo. "Ta nói, ngươi có hay không xem bệnh, nắm một cái châm loạn đâm, xem như là chuyện ra sao? Hai người các ngươi lỗ hổng cũng thật đúng, bày đặt ý thánh môn thiên sư không tin, dĩ nhiên tin tưởng như thế một miệng đẩy chạy xe lửa tên lừa đảo. Chính là, lão thái thái đều phải rời như thế. Trước khi đi còn muốn cho nàng lão nhân ra được như thế một trận tội, thực sự là nghiệp chướng a." Lý Thần căn bản cũng không thèm đáp để ý đến bọn họ, chuyên tâm thi châm. Thứ bảy châm, thiên cơ huyệt thứ tám châm, phong phủ huyệt thứ chín châm, huyệt thái dương liền đâm chín châm sau khi, hắn lại lấy ra một viên đan dược nhét vào lao thái thái trong miệng. "Có tinh khiết thủy không?"
Có.
Vương Chiêu thê tử lấy ra một bình nông phu sơn tuyển đưa tới, chờ lao thái thái uống non nửa bình nước, đột nhiên kịch liệt ho khan lên. "Khắc khắc, khắc cụ." Nhìn thấy mẹ già tỉnh lại, Vương Chiêu kích động tình không tự mình.
Mẹ,
ngươi tỉnh rồi a?" Cái khác người vây xem, thấy Lý Thần thật sự đem người cấp cứu trở về, cũng đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tất cả đều là mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, diện diện tư thứ. "Ta không nhìn lầm đi, liền y thánh môn Trương Tiên sư đều nói bệnh đến giai đoạn cuối, thần tiên khó cứu, hắn dĩ nhiên đem người cấp cứu trở về. Má ơi, thần y chuyển thế a." Trương Tiên Húc thấy một học sinh trung học dáng dấp tiểu bối, dĩ nhiên thật sự đem liền hắn đều bó tay toàn tập bệnh nhân, từ trong quỷ môn quan cấp cứu trở về, một trương lão mặt tại chỗ liền thành trừ căn sắc. Hơn nữa, nghe được mọi người nghị luận, hắn còn có một loại bị người tại chỗ đập hai cái to mồm cảm giác đau rát. "Ngươi vừa nãy dùng thủ pháp, nhưng là thất truyền nhiều năm Thái Ất Kim Châm." Thái Ất Kim Châm chính là Minh Hậu Kỳ Ý Đạo đại sư Lý Thời Chân sáng chế, ghi chép ở làm Kỳ Kinh Bát Mạch Thi bên trong. Sách này nguyên bản nấp trong hoàng cung đại nội, sau đó Sấm Vương Lý Tự thành công hãm kinh thành sau, quyển sách này liền hạ xuống hắn tay. Có điều, Lý Sấm Vương bị Ngô Tam Quế cùng Mãn Thanh Thiết Kỵ liên thủ đánh bại sau, sách này sẽ theo hắn bỏ mình, mất tích bí ẩn. Đại Thanh Thuận Trị, Ung Chính, Khang Hy liên tục ba đời hoàng đế đều tăng phái lượng lớn nhân thủ lục soát sách này tâm tích, nhưng lại không thu được gì. Vì vậy, có thể chừa người chết, thì bạch cốt Thái Ất Kim Châm thuật từ đây thất truyền. Đời sau Hạnh Lâm đại sư mỗi nói tới chuyện này, hoàn toàn bóp cổ tay thở dài. Trương Thiên Húc vạn bạn không nghĩ tới, hắn lại vẫn có thể nhìn thấy thất truyền có tới 300 niên Hạnh Lâm thần kỹ. Từ khi kiến quốc tới nay, bọn họ y thánh môn liền xuất hiện sự suy thoái xu hướng suy tàn, vẫn luôn bị Dược Vương Cốc cho áp chế. Nếu như bọn họ y thánh môn đạt được này Thái Ất Kim Châm thuật, đánh bại Dược Vương Cốc, trở thành Z quốc ý đạo chí tôn, chẳng phải là ngay trong tầm tay? Trương Thiên Húc càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt cũng giống như là một keo kiệt địa chủ ông chủ, nhìn thấy sáng lên lấp lóa vàng như thế, tràn ngập cực nóng cùng tham lam. "Đoét, từ khi tháng trước động thứ đại thủ thuật, tác giả quân trạng thái vẫn luôn không có khôi phục, hơn nữa còn là cái tay tàn, viết một chương muốn dùng 3-4 tiếng. Thuận tiện để một câu, quyển sách này sẽ vẫn miễn phí đến 100 vạn tự trở lên, đại gia có thể từ từ xem, ngược lại lại không muốn tiền." "Đúng rồi, ngày hôm nay là thứ hai, đại gia có miễn phí phiếu, có thể cho tác giả quân đầu một hồi ha. Cho chút động lực, nhìn ngày hôm nay có thể hay không nhiều càng mấy chương." Chương 183, Càn Khôn Bảo Kính nhìn Trương Thiên Húc hận không thể muốn nhào lên dáng vẻ, Lý Thần không khỏi bĩu môi. "Đúng đấy, làm sao?" Còn không chờ Trương Thiên Húc trả lời, biểu hiện kích động dị thường Vương Chiêu, đột nhiên quỳ gối Lý Thần: Lý Thần, cảm tạ ngươi cứu mẹ của ta. Đại ân đại đức của ngươi, ta Vương Chiêu suốt đời khó quên." Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đem cái kia diện ra chuyển trí bảo thanh đồng cổ kính đưa tới. "Này thanh đồng cổ kính thực sự là ta Vương gia vật gia truyền, mong rằng tiểu thần y vui lòng nhận." Đối với này, Lý Thần cũng không có chối từ. Hắn con ngươi hơi híp lại, từ bên trong bắn ra nhất đạo không dễ phát hiện tình mang, nhìn xuyên thanh đồng cổ kính. Có điều, ý niệm của hắn mới vừa tiến vào bên trong, liền bị gãy trở về. Mặt trên có phòng ngự kết giới. Nhận ra được những này, Lý Thần trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn lập tức đem ý niệm của chính mình từ bình thường mỗi tức 180 chuyển, tăng lên tới mỗi tức 360 chuyển, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét. Nhưng mà, kết quả vẫn là vẫn. Lý Thần tiếp tục tăng lên ý niệm tần suất, cho đến tăng lên tới mỗi tức 1080 chuyển, cũng là hắn hiện tại thả ra to lớn nhất tần suất, lúc này mới chậm rãi rót vào phòng ngự kết giới bên trong. Nhận ra được những này, Lý Thần không khỏi vui mừng khôn xiết. Bay xuống tầng này phòng ngự kết giới người, chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nói không chắc đã phá võ nhập đạo, trở thành một tên hàng thật đúng giá người tu tiên. Có thể làm cho lớn như vậy có thể, ở thân tử đạo tiêu trước, cố ý bay xuống phòng ngự kết giới bảo vệ cổ kính, lại há lại là hời hợt đồ vật. Lý Thần cắn phang ngón tay, lấy chính mình tiên huyết, ở cổ kính mặt kính bên trên vẽ bừa. Ở đây người bây xem, nhìn thấy này một hồi cảnh, đều cảm giác rất là kinh ngạc. Hắn đầu óc không bệnh đi, một phá tấm gương mà thôi, hắn còn có thể nhìn ra hoa đến. Nay tiểu thần ý vừa cứu bà lão kia người tính mạng, hắn sở dĩ làm như thế, khẳng định là khác có huyền cơ. Cái gì chó má huyền cơ, hắn mới vừa lớn lên, coi như là ở trong bụng mẹ bắt đầu học ý đi, cũng có điều mới 20 niên mà thôi, làm sao có khả năng so với được với ý thánh môn trường thiên sư. Theo ý ta, hắn vừa nãy chỉ có điều là mù miêu đụng tới chết con chuột, số may thôi. Đúng, 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 người như sắp chết, sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu hiện tượng. Các ngươi xem lão thái thái kia, mới vừa rồi còn thoi thoát, mới một chút thời gian liền tinh thần chấn hưng, dù cho là ý thánh trương trong cảnh, dược vương tôn tư mạc trên đời, cũng không có bực này thần thông chứ. Vậy xem cả đám các loại, từ trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền dồn dập bắt đầu nghi vấn lý thần y thuật. Bất kỳ ngành nghề, đều chú ý cái phân biệt đối xử. Võ đạo cũng được, y đạo cũng được, cũng đều phi thường coi trọng cái này đối phận vấn đề. Ở trong mắt bọn họ, Lý Thần có điều là một mao đều không có trưởng tề nhóc con miệng còn hôi sữa, lại há có thể so với bọn họ này quần xuất thân từ thế gia đại tộc, thậm chí là danh môn chính phái đại nhân vật, còn muốn đến tối xấu, này không khoa học à. Nay quần đại nhân vật môn, vừa mới bắt đầu còn bận tâm điểm mặt mũi, chỉ là thấp giọng chua xót trò chuyện. Lại sau đó, bọn họ liền mặt cũng không muốn, trực tiếp liền tứ không e rẻ lớn tiếng cười nhạo, tự điểm chế nhạo. Một ít ỷ vào gia tộc bối cảnh, không có sợ hãi nhân vật, còn tưởng là diện cười nhạo Lý Thần thao túng phá tấm gương hành vi, là ý nghĩ kỳ lạ ngớ ngẩn cách làm. Nhưng mà đối diện bọn họ đám người kia ồn ào, Lý Thần là mắt điếc tai ngơ. Xong rồi, ánh mắt hắn bên trong dần hiện ra một vẻ vui mừng, trong tay thanh đồng cổ kính lại như là từ dưới đường chân trời chậm rãi bay lên thái dương, lơ lửng ở giữa không trung, phóng ra hóng ánh ánh vàng. Lập tức liền thấy huyền ảo thái cổ minh văn lần lượt ra hiện tại mặt kính bên trên, nương sẵn có tám cái màu vàng nóng cổ truyện đại tự. Vạn vật có linh, kính nạp càn khôn. Nhìn thấy bực này chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng thấy thần tích. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cả kinh há to miệng. Này, này, này thanh đồng cổ kính dĩ nhiên là một cái pháp khí. Người xem mặt kính quanh thân sóng linh lực, này ít nhất phải là một cái thượng phẩm pháp khí chứ. Không thể nào, thượng phẩm pháp khí. Này đặt ở huyền môn đại phái, đều có thể làm bảo vật chân phái chứ. Vạn vật có linh, kính nạp càn khôn. Ừ, ta nghĩ lên, đây là càn khôn bảo kính. Là Nam Tống một vị tên là Vương Hữu Linh cường đại tu sĩ, hắn hộ thân pháp bảo. Năm đó Mông Cổ thiết kỵ, xâm lấn Z quốc. Người này tay trái càn khôn kính, tay phải âm dương kiếm, giết 10 vạn Mông Cổ đại quân dừng lại thành Tương Dương ở ngoài, liền ngay cả đại Hán Mông Ca đều bị hắn chém thủ cấp. Sau đó hốt tất liệt kế nhiệm hắn bị, tập kết tứ đại Hán quốc, 12 tên võ đạo tông sư, cùng với mật tông 9 vị pháp vương, lại điều động tinh nhuệ nhất 3 vạn Mông Cổ thiết kỵ, rồi mới miễn cưỡng đem đánh bại, lúc đó người người đều chuyển cho hắn vì là lục địa tiên nhân. Nghe được Trương Thiên Húc giải thích, Lý Thần đối với này thanh đồng cổ kính, cùng với nó trước mặt cho chủ nhân Vương có linh, có cái đại thể hiểu rõ. Xem ra, này Vương Hữu Linh năm đó cảnh giới, hẳn là tiên thiên đại viên mãn. Khoảng cách chân chính người tu tiên, cũng chỉ có cách xa một bước. Thành Tương Dương ở ngoài, hắn bị 12 vị đỉnh cấp võ đạo tông sư, cùng với mật tông 9 đại pháp vương liên thủ đánh bại sau, vì không cho bực này thần khí rơi vào Mông Cổ thất tử tay. Lúc này mới ở trước khi chết, dùng suốt đời tu vi đem phong ấn, chuyển cho hậu nhân. Một trận chấn động qua đi, những võ giả này tất cả đều cùng hít thuốc lắc phong cầu như thế, kích động không thể tự kiềm chế. Ta giật thiền a, lục địa tiên nhân hộ thân pháp bảo. Không nghĩ tới ta Triệu Đức Hán đời này lại vẫn có thể nhìn thấy bực này thần khí được xuất bản. Trong lúc nhất thời, không riêng Trương Thiên Húc nhìn về phía Lý Thần ánh mắt tràn ngập cực nóng tham lam, những người khác cũng đều là giống nhau. Bọn hắn lúc này lại như là một đám đói bụng 3 ngày 3 đêm lang, đột nhiên nhìn thấy một con màu mỡ cừu con, hận không thể lập tức xông lên phân mà thực. Lý Thần tiểu hữu, chỉ cần ngươi đồng ý đem này càn khôn bảo kính cùng với Thái Ức Kim Châm thuật giao cho ta, ta Y Thánh môn đồng ý biếu tặng 1 tỷ tiền mặt, cũng mời mọc ngươi vì là khách khanh trưởng lão, mỗi tháng có thể hưởng 2 viên cựu phẩm thượng giai đan dược đãi ngộ. Trương Thiên Húc trước hết phục hồi tinh thần lại, mở ra đi một hắn tự cho là, Lý Thần không cách nào từ chối điều kiện. 1 tỷ tiền mặt, để ở một bên tạm thời không nói chuyện. Chỉ là Y Thánh môn khách khanh trưởng lão này một cái, cũng đủ để cho vô số đại lao su chi như bụi. Húng chi mỗi tháng còn có thể lĩnh đến 2 viên có giá trị không nhỏ đan dược. Ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt lên, đầy mặt ước ao nhìn Lý Thần. Đặc biệt là trước còn cười nhạo Lý Thần vì là dã con đường võ tu bạch manh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã sợ đến trắng bệnh, không nhìn thấy một chút hường hảo. Bọn họ Bạch Hạc môn ở Lâm Xuyên một chỗ, xác thực là vang dội thế lực lớn. Có thể điều này cũng giới hạn với Lâm Xuyên cái kia một góc nhỏ, ra Lâm Xuyên, ai còn sẽ đi mua món nợ của bọn họ. Có thể Y Thánh môn không giống nhau, nhân ra là Z quốc ý đạo cự phách, thường dự toàn quốc, thậm chí là toàn cầu tồn tại. Lý Thần nếu là đáp ứng trở thành Y Thánh môn khách khanh trưởng lão, vậy thì tương đương với cá chép phóng qua Long môn, một lần trở thành Z quốc võ đạo giới hết sức quan trọng đại nhân vật. Đến lúc đó, hắn nếu là muốn đối phó chính mình, thậm chí là đối phó Bạch Hạc môn, cũng không cần chính mình tự mình động thủ, chỉ cần động động miệng lưỡi, sẽ có lượng lớn thế lực, thế hắn đi theo làm tùy tùng. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Minh mới chính thức cảm thấy nghi mà sợ lên. Thân thể trọng tâm bất ổn, một lão đạo còn kém điểm ngã xuống đất. Nhưng mà, Lý Thần trả lời, nhưng ra ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Ha ha, các ngươi Y Thánh môn thật là biết buôn bán. Mấy cái cương băng, mấy khối tiểu hài tử đồ ăn vặt, một tiểu tiểu khách khanh trưởng lão, đã nghĩ đến lượt ta Thái Ức Kim Châm cùng Càn Khôn Bảo Kính. Trương Thiên Sư, ngươi này tính toán nhu đồ, đánh có phải là quá mức tinh diệu chút. Nghe được Lý Thần trả lời, ở đây tất cả mọi người đều suýt chút nữa té xỉu. Một tỷ tiền mặt đến hắn trong miệng, làm sao đến hắn trong miệng, liền đã biến thành mấy cái cương băng. Để địa phương đại lão đều coi như chân bảo cựu phẩm đan dược, làm sao liền đã biến thành tiểu hài tử đồ ăn vặt. Có thể ở toàn bộ Z quốc võ đạo giới, đều hô mưa gọi gió Y Thánh môn khách khanh trưởng lão, làm sao liền lại đã biến thành bật mã ôn loại hình không đủ tư cách chức vị. Trương Thiên Húc tên kia đồ đệ hành động, thấy Lý Thần một hàn môn tử đệ, lại dám ở tại bọn hắn Y Thánh môn trước mặt sĩ diện, liền chỉ vào mũi của hắn một trận tiêu gạo. Lý Thần tiểu nhi, ngươi thực sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Sư phụ ta xin mời ngươi đi làm khách khanh trưởng lão, đó là để mắt ngươi. Ngươi có thể đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cho thể diện mà không cần. Canh hai đưa lên, tác giả Quân Lăn Lộn Bán Manh, cầu miễn phí phiếu a. Chương 184, đưa muội muội tiết tấu. Đối diện tiêu ngạo hung hăng hành động, Lý Thần cười không nói. Hành động thấy Lý Thần không đáp lời, còn lầm tưởng đối phương bị khí thế của chính mình cho làm cho khiếp sợ đây. Lý Thần tiểu nhi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có thể đừng. Đừng. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần trở tay liền mạnh mẽ quát tới. Ôn nào, còn dám kêu to một câu, có tin ta hay không cắt ngươi đầu lưỡi. Hành động tại chỗ liền bị đánh đầy mặt một bức, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, sững sờ đứng tại chỗ. Hắn nhưng là Y Thánh môn đệ tử nội môn, địa vị cao thượng, coi như là thị trưởng công tử, nhìn thấy hắn cũng đến khách khí. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần như vậy một hàn môn tử đệ, lại dám trước mặt mọi người đánh chính mình mà ai. Hắn trong lúc nhất thời mắt tròn váng, không biết nên làm thế nào cho phải, theo bản năng bên trong đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía sư phụ Trương Thiên Húc, hy vọng hắn có thể giúp mình ra mặt. Nếu là lấy nữ bề, y theo Trương Thiên Húc tự bên tính tình, tất nhiên sẽ tìm Lý Thần lấy lại công đạo, để hắn trả giá gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần đánh đổi. Có điều, hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, quan hệ đến bọn họ Y Thánh môn hương suy, cùng với hắn cá nhân tiền đồ, không qua loa được. Nếu có thể bắt Càn Khôn Bảo Kính, cùng với Thái Ức Kim Châm thuật, đừng nói là đánh đồ đệ một bạn hai, coi như là phiến hắn Trương Thiên Húc một cái tát tử, hắn khẽ cắn răng cũng phải nhịn. Đùng. Trương Thiên Húc nhìn cái này thành sự không đủ, bại sự có thừa đồ đệ, cũng vung lên lòng bàn tay, mạnh mẽ quăng hắn một cái bạn hai. Nơi này có ngươi trô nói chuyện sao, còn không lui xuống. Hành động bưng khoảng trường, trái phải đều đau đớn mặt, phẫn nộ lui xuống. Gian dạy xong hành động sau, Trương Thiên Húc hay dùng lấy lòng thức ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Dùng ánh mắt ý tứ sâu xa nói, ta cũng đã đủ nể mặt ngươi, ngươi cũng nên cho ta cái mặt mũi chứ. Nhưng mà, đối diện hắn lấy lòng, Lý Thần không nhìn thẳng. Đang lúc này, Tần Phong đột nhiên tiến lên, hướng về phía Lý Thần chắp tay. Lý huynh, tại hạ có một muội muội, tên là Tần Kinh Vũ, niên vương 20. Tuy không nói khuynh quốc khuynh thành, tuy nhiên có thể xưng thành là diễm ép hoa thơm cỏ lạ. Hơn nữa, nàng thở nhỏ liền ái mộ như Lý huynh như vậy anh hùng, Lý huynh nếu như không khí, có thể hay không gặp mặt một lần. Hắn lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Đặc biệt là Nhạn Châu dân bản xứ, người nào không biết Tần gia hai tiểu thư, là xa gần nghe tên đại mỹ nhân. Có điều nàng tâm tính cực kỳ kiêu ngạo, phó tỉnh trưởng công tử theo đuổi nàng 3 năm, nhưng lại đều bị khéo léo từ chối. Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là bãi làm ra một bộ suy nghĩ giả dáng dấp, tựa hồ là đang do dự. Tần Phong thấy Lý Thần mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, cảm giác có hy vọng, liền lại mau mau ra tăng thẻ đánh bạc. Lý huynh hay là còn không biết, từ lúc 2 năm trước, cũng chính là muội muội ta thành niên lễ trên, ông nội ta liền đem Tần gia danh nghĩa, bao quát Nhạn Hồ biệt thự bùng khai thác ở bên trong, tổng cộng 15% chất lượng tốt tài sản, tất cả đều gom vào nàng danh nghĩa. Còn không chờ Tần Phong câu nói này rơi xuống đất, toàn trường đã là tất cả xôn xao. Tần gia tọa trấn Nhạn Châu, khống chế hơn một nửa cái đông nam thế giới dưới lòng đất. Tần gia tập đoàn tài chính, khống chế đại đại tiểu tiểu công ty, số lượng hàng trăm, tổng tư sản gần nghìn ức. Nhạn Hồ biệt thự vùng khai thác, càng là những năm gần đây, Nhạn Châu khu vực trọng điểm phát triển long đầu hạng mục, chỉ này một hạng liền giá trị thị trường, liền không thua kém 10 tỷ. Tần gia vì lạp long Lý Thần, cũng thật là bỏ ra vô lớn. Không chỉ đưa muội muội, còn của hồi môn hơn trăm ức tài sản, nó này bút không thể bảo là không lớn. Liền ngay cả luôn luôn đều giàu nước đổ vách Trương Tiến Húc, cũng không khỏi trở nên động dung, thán phục Tần Phong vô cùng bảo tay. Nói xong kế hoạch của chính mình sau, Tần Phong liền mặt lộ vẻ mỉm cười, lặng lặng nhìn Lý Thần, chờ đợi hắn trả lời. Đối với này, niềm tin của hắn tràn đầy. Tần gia là đương đại võ đạo đại gia, từ Mãn Thanh Càn Long thời kỳ, vẫn truyền thừa đến nay, lịch nhâm 300 năm mà không suy. Hiện tại, bọn họ Tần gia có 2 vị tông sư tọa chấn, chính mình đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp cảnh giới tiên thiên, cũng đã ngay trong tầm tay. Hùng hậu như vậy gốc gác, đủ để sánh vai những kia truyền thừa ngàn năm danh môn đại phái. Huống chi, muội muội của hắn Tần Kinh Vũ, vẫn là xa gần nghe tên đại mỹ nhân. Chỉ cần cưới nàng, nam nhân muốn danh lợi, địa vị, mỹ nhân, vậy coi như tất cả đều có. Hắn tin tưởng Lý Thần chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ từ bên trong làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lý Thần dĩ nhiên cho từ chối. Điều kiện rất mê người, có điều ta Lý Thần nhưng không có cho người ta đi làm tới cửa con rể quen thuộc. Nghe được Lý Thần trả lời, Thần Phong vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp thu quá Anh Quốc quý tộc thân sĩ giáo dục hắn, tuy nói còn có thể duy trì nụ cười hiền hòa, có điều trong ánh mắt nhưng né qua một vẻ hung ác. Dám từ chối hắn Thần Phong người, Lý Thần vẫn là cái thứ nhất. Bất quá đối với này, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Dù sao, Thái Ức Kim Châm thuật cùng Càn Khôn Bảo Kính mê hoặc quá to lớn. Liền coi như bọn họ Tần gia chỉ được trong đó như thế, liền năng lực ép Hàng Châu Long gia, Lâm Châu Yến gia một đầu, trở thành Đông Nam khu vực bá chủ. Nếu là khác biệt đều chiếm, làm toàn bộ Nam Phương khu vực long đầu thế lực, cũng không phải chuyện không thể nào. Lý Minh, không cần như thế sốt ruột làm quyết định. Đây là muội muội ta Tần Khinh Vũ bức ảnh, ngươi có thể trước tiên suy tính một chút. Lúc nói chuyện, Tần Phong liền đem muội muội Tần Khinh Vũ bức ảnh đưa cho Lý Thần trong tay. Trước đây hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, làm Thiên Chi Tiêu Tử hắn cũng có như thế mặt dạy mày dạn một ngày. Lần này Lý Thần thật không có từ chối, thuận lợi cho nhận lấy. Trong hình nữ hải, sắc thực rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, vóc người cao gầy, dáng ngọc yêu kiều, da rẻ trắng nõn, chỉ được ngưng thủy, coi như dùng diễm tuyệt một thành để hình dung, chút nào đều sẽ không cảm giác được khuyết đại. Bất quá đối với này, Lý Thần cũng mẹn mẹn chỉ là đại thể nhìn lướt qua mà thôi. Dài đến là rất đẹp đẽ, lấy về nhà làm một người tiểu thiếp, ngược lại cũng tạm tạm. Nghe được Lý Thần câu nói này, ở đây tất cả mọi người đều suýt chút nữa đem cằm trò kinh đi một chỗ. Đây chính là tối được Tần Lao Thái gia sủng ái tiểu công chúa Tần Kinh Vũ, hắn lại muốn lấy về nhà làm tiểu thiếp. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn, này còn chỉ là miễn cưỡng tạm tạm mà thôi. Dù cho là tu dưỡng là tốt rồi Tần Phong, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ phẫn nộ đến. Lý Thần, ngươi lời này là có ý gì? Khi ta Tần gia nữ nhân, không xứng với một mình ngươi hàn môn con thứ sao? Lý Thần giơ nhấc tay bên trong Càn Khôn Bảo Kính, lạnh lùng cười nói, Tần đại công tử, ngươi muốn trong tay ta phía này gương đồng, liền trực tiếp làm nói, hà tất lại đưa muội muội, lại đưa đồ cưới? Đâu lớn như vậy một vòng, ngươi không chê mệt không? Nghe được Lý Thần nói trực tiếp như vậy, Tần Phong nhất thời liền cảm giác trên mặt một trận đỏ lên. Hắn thấy Lý Thần đã đem thoại đều cho nói ra, cũng sẽ không lại che lấp. Phải biết, bọn họ Tần gia từ một gia tộc nhỏ, mở rộng đến hùng cứ Đông Nam khu vực, sừng sững trăm năm mà không ngã quái vật khổng lồ, vậy cũng là dẫm vô số gia tộc thi thể, từng bước một đi tới. Đều là do cường giả biết, coi như hắn ngày hôm nay trước mặt mọi người đem Lý Thần cho mạnh mẽ chém giết, cũng chỉ cần động động miệng lưỡi, lung tung ăn cái tội danh mà thôi. Tin tưởng chư vị ở đây đều là người thông minh, chắc chắn sẽ không vì một hàn môn con thứ, cùng bọn họ Tần gia không qua được. Lý Thần, này có câu nói đến được, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ngươi là một người thông minh, nên rõ ràng đạo lý này. Đối diện Tần Phong xích quả uy hiếp, Lý Thần ngẩng đầu nhìn con mắt của hắn, lạnh lùng nở nụ cười. Ai nha, câu nói này nghe làm sao như thế quen tai đây. Ừ, ta nghĩ lên. Trước đây không lâu ở Vũ Hoa Sơn, thật giống cũng có mấy cái nhảy nhót tên hề, cùng ta nói rồi lời nói tương tự. Chỉ tiếc, kết cục của bọn họ đều không thế nào thật nha. Chương 185, tuy 10 triệu người ta tới rồi. Lý Thần lời vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác. Trước đây không lâu, một bị gọi là Lý Tiên Sư thiếu niên yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện. Ở Vũ Hoa đỉnh núi, một người một mình đấu hơn trăm tên cao thủ võ đạo, liền giết 27 người, trong đó còn bao gồm cửa bên trưởng lão Trình Đại Hải, Thanh Thành kiếm phái thiếu chủ Lý Thừa Phong, hai vị nửa bước tiên thiên cao thủ võ đạo, bị Thiên Điệu Minh Tôn làm địa bảng đầu bảng. Sau đó, người này lại đang giang tâm đạo, cùng mới lên cấp tông sư chủ nhà họ Thiết Thiết Vô Địch quyết đấu. Ở Thiết Vô Địch thiêu đốt 40 niên tuổi thọ sau, vẫn lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem sự bá đạo chém giết, trở thành một đời mới thiếu niên tông sư, tiến vào thiên bảng, xếp hạng thứ 24. Kinh khủng như thế vũ đạo thiên phú, cái kia thật đúng là chưa từng có ai, mà sau cũng không nhất định có thể có người tới. Dù cho là hộ quốc chiến thần Lý Lăng Thiên, ở khi còn trẻ chiến tích, so với hắn cũng đều được bạo. Ngươi là Đông Hoa Lý Tiên Sư? Thần Phong trong lòng kinh hãi và phần, gấp giọng hỏi. Lý Thần xoa xoa chót mũi, tham thầm nói, có vẻ như là có như thế một biệt hiệu, làm sao, các ngươi có ý kiến gì không? Đối diện Lý Thần nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu nói, ở đây gần trăm vị đại nhân vật, tất cả đều sợ đến cấm nhược hàn thiền. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, diện diện tư thứ. Đang lúc này, Trương Thiên Húc bước nhanh tiến lên, tức giận quát lên, sư minh của ta Trương Huyền Một có tài năng kinh thiên động địa, thượng không có thể coi là tiên sư. Lý Thần tiểu nhi, ngươi niên có điều 20, nhưng nói rằng tiên sư liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Lý Thần lắc lắc đầu, hứng hờ nói, ta đầu lưỡi lớn, không sợ. Được, nếu ngươi không sợ, vậy hãy để cho lão phu đến xưng một xưng ngươi này tiên sư phân lượng, đến cùng có phải là danh xứng với thực. Trương Thiên Húc lăng không quá lớn, đột nhiên lấy ra nhất đạo phất trần, lấy gió cuốn mây tan tư thế hướng Lý Thần quét ngang mà đi. Nội kính bên ngoài, xem ra này Trương Tiên Sư đã là nửa bước tiên thiên cao thủ, khoảng cách chân chính tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Người vây xem nhìn thấy Trương Tiên Húc lộ ra này một tay, đều không khỏi phát sinh một tráng tốt lên. Nửa bước tiên thiên, tuy nói không phải chân chính tông sư, nhưng cũng là cao cấp nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Bình thường đều là tọa chấn một phương tồn tại, người bình thường căn bản là không thấy được bọn họ ra tay. Lợi hại như vậy, xem ra này Lý Thần muốn xui xẻo rồi. Làm sao biết, có người nói cái kia Lý Thần nhưng là liền tông sư Thiết Vô Địch đều có thể chém giết yêu nghiệt. Thiết, đầu óc ngươi không nước vào đi, này lừa gạt người chuyện ma quỷ, ngươi cũng tin tưởng? Làm sao không tin, Đồng Châu Thiết Vô Địch, nhưng dù là bị hắn Lý Thần chém giết với giang tâm đạo, đây chính là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Ha ha, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Ta nghe nói cái kia Thiết Vô Địch là bởi vì tu luyện Miêu Cương Vũ Pháp, tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới ở tỉ thí trong quá trình nổ chết bỏ mình, mà không phải Lý Thần giết chết. Này Lý Thần tiểu nhi, hắn chỉ có điều là số may, mèo mù gặp cá rán thôi. Nếu là Dịch Địa Ma nơi, đổi làm hai người chúng ta, ở vị trí của hắn trên, kết quả cuối cùng khẳng định cũng giống như vậy. Nói câu nói này người, lời thề son sắt. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại chính hắn là tin tưởng. Thậm chí trong lời nói, còn có mấy phần bóp cổ tay thở dài mùi vị, thật giống Dịch Địa Ma nơi, hắn thật sự liền có thể chém giết tông sư Thiết Vô Địch, thành tựu uy danh hiển hách như thế. Đối diện Trương Thiên Húc đột nhiên làm khó dễ, Lý Thần bất động như núi, khóe miệng bên trên còn hơi vung lên một vẻ xem thường cười gằn. Thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Trương Thiên Húc thấy Lý Thần dám to gan đùa cợt mình, không khỏi thẹn quá thành giận, lại đột nhiên gia tăng mấy phần sức mạnh. Ồn ào. Chờ Trương Thiên Húc giết tới khoảng cách Lý Thần có điều 10 bộ thì, Lý Thần quát lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Này ở trong mắt người khác, nhìn như nhẹ nhàng một trường, ở trong mắt Trương Thiên Húc, nhưng là thế như lôi đình. Còn không chờ hắn tới kịp làm ra chống đối, cả người liền lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà đánh vào trụ đá bên trên, trong miệng trong lỗ mũi tiên huyết chảy ròng. Nhìn hắn cái kia chật vật dáng dấp, nơi nào còn có nửa điểm thiên sư phong độ, quả thực chính là một cái lang thang chó hoang. Trương Thiên Húc trong lòng hoảng hốt, vội vàng từ trên người lấy ra một viên năng lượng, ném vào trong miệng nhanh chóng ngay, nghiền ngâm lên. Đây là bọn hắn ý thánh môn thánh dược chữa thương, Kim Linh Đan, có thể để cho vết thương nhanh chóng khép lại. Bên người mang theo một viên, chẳng khác nào có hai cái mạng. Có điều, thuốc này cũng cực kỳ quý giá. Coi như hắn là y thánh môn trưởng lão, hàng năm cũng chỉ có điều có thể lĩnh một viên mà thôi. Dược hiệu lập tức rõ ràng, nguyên bản còn toi thóp Trương Thiên Húc, lập tức liền lại sinh long hoạt hổ lên. Có điều, lần này hắn không có lại mạo muội ra tay, mà là đưa mắt tìm đến phía Tần Phong. Tần Phong thiếu gia, này cùng đồ Lý Thần, không biết cân nhắc. Liên thủ đem chém giết, Thái Ức Kim Châm thuật quy y thánh môn, Càn Khôn Bảo Kính thì lại quy các ngươi Tần gia, làm sao? Nhìn thấy Lý Thần vừa nãy hời hợt, liền đánh bại nửa bước tiên thiên Trương Thiên Húc, Tần Phong trong lòng lấy làm kinh ngạc. Có điều, hắn trung quy vẫn không có ngăn cản được thượng phẩm pháp khí Càn Khôn Bảo Kính mê hoặc. Hơn nữa, để cho an toàn, hắn còn hướng về phía mọi người hô, này Lý Thần ở Vũ Hoa đỉnh núi, tàn sát ta chính đạo 27 người, nhìn như hào hoa phong nhã, quả thật tội ác đời trời, giết người như ngoé tà đạo. Chư vị anh hùng, nếu là giúp ta thế thiên hành đạo, còn giang hồ một mảnh sáng sủa Càn Khôn, ta Tần gia đồng ý lấy số tiền lớn tạ ơn, cũng phụng chư vị vì là khách quý. Nghe được Tần Phong, chư vị ở đây anh hùng, tất cả đều ở trong lòng đối với hắn lời nói này, giơ ngón tay cái lên. Có thể đem giết người đoạt bảo, nói như thế thanh tân thoát tục, đại nghĩa lâm nhiên. Xem ra bọn họ Tần gia có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không phải chỉ là hư danh. Trương Thiên Húc chịu đến Tần Phong dẫn dắt, cũng bước lên cổ họng hô, chư vị, các ngươi nếu là giúp ta cùng Tần Phong thiếu gia vây giết cuồng đồ Lý Thần, ta y thánh môn cũng sẽ lấy ra có giá trị không nhỏ đan dược, làm đối với các vị anh hùng tạ ơn chi lễ. Nghe được Tần Phong cùng Trương Thiên Húc gọi hàng, chư vị ở đây anh hùng, liền cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Này có câu nói đến được, một tú vũ lâm, phong tất tuổi chi. Hơn nữa, võ giả đều có một viên kiêu ngạo trái tim. Người Lý Thần tuổi còn trẻ, liền so với những này khổ tu mấy chục niên người còn muốn thói xấu, này không phải ở xích quả quả đánh mặt, chào phúng vô năng sao? Huống chi, lần này vây giết Lý Thần, còn có thể cùng Tần gia cùng với y thánh môn giao hảo, được đăng lượng, số tiền lớn loại hình phong phú thù lao. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện buôn bán, Hà Nhạc Nhi không bị lạ. Lý Thần, ngươi ở Vũ Hoa Sơn giết minh đệ ta, ta Diệp Hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Lý Thần, ngươi giết thúc thúc ta, thù này không báo, ta Triệu Thiên Thể không làm người. Lý Thần tiểu nhi, lão phu coi như là bính trên tính mạng, cũng phải thế thiên hành đạo, còn giết quốc giang hồ một mảnh sáng sủa Càn Khôn. Trong ngay mắt, quần tình xúc động. Những kia dục giả dục dịch những anh hùng, đều cho mình tìm cái đường hoàng động thủ lý do. Đối diện một đám giang hồ bọn đạo trích, như là sái hầu như thế, ở trước mặt mình giơ chân, Lý Thần nhận tuấn bất cấm. Các ngươi đã muốn không chết không thôi, vậy ta cũng chỉ thật cố hết sức, đưa các ngươi ra đi. Tuy 10 triệu người, ta tới rồi. Mưa xối xả cắt điện, xế chiều hôm nay mới sửa tốt, thực sự là xin lỗi. Hiện tại nhiệt độ cao, lại ra chú ý chống nắng, đừng bị cảm nắng lạnh.